Chương 409. Tử vong. Chương 409. Tử vong. 3. A Nghèo vẫn là không thể không ký xuống, nhục nước mất chủ quyền, điều ước, đem thiên châm rừng rậm cùng ưng trụy sơn mỏ đá trả cho Dạ Vân đồng thời, còn đem núi sáng quặng mỏ vậy giao cho Diệp Phịt gia tộc. Dòng dã giao ra 100 năm sở hữu quyền. Mà lấy được tao ngộ chiến thắng lợi một đám các quý tộc, tại Mọt Găng tử tức cùng Dôn tử tức dẫn dắt đi, chỉnh hợp thành rồi hai cái quân đoàn, tiếp tục hướng chiến trường chỗ sâu xuất phát. Sau đó chính là một trận lại một trận đối mặt vong linh đại quân chiến đấu. Ngay từ đầu tử vong chi thủ có thể bẻ gãy nghiền nát, là bởi vì nó đã cùng bình quá lâu, mà nhân tộc tại đối mặt vong linh lúc lại mang theo cực kỳ thiên nhiên sợ hãi. Nhưng theo nhân tộc kinh nghiệm dần dần phong phú, một lần nữa học xong như thế nào tác chiến, sợ hãi chậm rãi biến mất, chiến đấu cũng sẽ không lại gian nan như vậy rồi. Thời gian đi tới năm 1194 tháng 6. Trải qua hơn nửa năm ác chiến, cùng tử vong chi thủ giáo đoàn chiến đấu, lấy nọ hành tỉnh đại hoạch toàn thắng chấm dứt. Dạ Vân tại về sau chiến tranh bên trong, vậy kéo dài biểu hiện xuất sắc, thành rồi trận chiến tranh này lớn nhất bên thắng một trong, thu được một mảnh diện tích tương đương với tử tức lĩnh lãnh địa. Mà đổi thành một vị thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ người là Mọn Triệu Bá Tước đại nhi tử, Gùn, Gian, hắn không có thu hoạch được đất phong, nhưng quả thật thu được một cái tử tức tước vị. Dỗ tử tức dùng bản thân Tuyết Phong lĩnh trao đổi Dạ Vân mới lấy được lãnh địa, khiến cho Dạ Vân lãnh địa nối thành một mảnh để đền bù Dạ Vân buông tha tước vị, Mọn Triệu vị nhạc phụ này, đem Hùng Ưng lĩnh phương nam họ Dỗ lĩnh vậy giao cho Dạ Vân. Lãnh địa, nhân khẩu đột nhiên lật gần 10 lần, Diệp Phịt gia tộc tiến vào nhanh chóng khuyết trương kỳ. Năm 1195, Hùng Ưng trấn quy mô rất là khuyết trương, thường ở nhân khẩu từ 800 hơn người khuyết trương đến 2 vạn người, lãnh địa kinh tế trình độ, linh dân sinh hoạt trình độ lấy được nhảy vọt phát triển. Năm 1196, một tòa hoàn toàn mới thành lũy thiết lập, Dạ Vân đem mệnh danh là thành Hùng Ưng. Quy mô của nó to lớn, đã không kém cỏi một cái bá tước thành lũy. Hùng Ưng quân quy mô vậy dần dần mở rộng đến 2 cái quân đoàn, tổng cộng 10.000 hơn người tình trạng. Cùng năm, Tây Đế quốc ngang nhiên tại Đế quốc Đông Bắc biên cảnh triển khai cùng đại lục ở bên trên một cái khác đại đế quốc, ỉn dạ chiến tranh. Thời gian đi tới năm 1197 ngày mùng ngày 1 tháng 4. Thành Hùng Ưng đến rồi một vị khách không mời mà đến. Dạ Vân Nam Tước. Phlèn Sát Nam Tước đầy người bùn đất, không gặp được một điểm quý tộc phong độ, có thể gặp mặt Dạ Vân lúc vẫn là lộ ra định nọ tiêu dung. Hắn lãnh địa ở vào nọ hành tỉnh Tây Nam quận hẻm, cùng mỗi lý nghỉ ở hành tỉnh Tương Liên, tại tử vong chi thủ giáo đoàn chiến tranh bên trong bị Dạ Vân đã cứu một mạng. Vẻ mặt tươi cười Phlèn Sát, lại nói ra một cái để khiếp sợ không thôi tin tức. Nạn châu chấu lập tức liền sắp tới. Ta lãnh địa đã xong. Sở hữu Diệp Phịt gia tộc thành viên đều trong lòng cảm giác nặng nề. Dạ Vân cũng là như thế. Nhà rốt còn gặp mưa. Năm ngoái nọ hành tỉnh đại hạn một năm, lúc đầu muốn thông qua năm nay thu hoạch phải đi năm tổn thất đền bù quá khứ, nhưng hiện tại xem ra lại muốn rơi xuống không trung rồi. Một đường đào vong tới, Florensas có thể nói là đem khủng hoảng tàn một đường. Rất nhanh toàn bộ nọ hành tỉnh đều chiếm được nạn châu chấu sắp đến tin tức. Long người bàng hoàng. Trải qua sau khi thương nghị, Dạ Vân lập tức tuyên bố thông cáo, lấy người khởi xướng thân phận liên hợp nọ hành tỉnh Tây Bắc năm quận quý tộc, cộng đồng gây dựng một cái đối kháng nạn châu chấu quân sự đồng minh, đồng thời cũng ở đây đồng minh bên trong xác lập lương thực, tình báo chia sẻ nguyên tắc. Nạn châu chấu rất nhanh tới. Hai họa chi trọng, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Mãnh liệt mà đến biển trùng che khuất bầu trời, giống như muốn đem thế giới thôn vệ sạch sẽ, những nơi đi qua không có một mảng cỏ, vỏ cây đều bị gặm ăn sạch sẽ, liền ngay cả Dạ Vân trước đó chăn nuôi, chuẩn bị đối kháng nạn châu chấu gia cầm, đều bị gặm thành rồi bạch cốt. Bất quá cũng may, Dạ Vân tin phở ẹn sát nam tức kia chợt nghe lên có chút quá phận khoa trương dự cảnh, trước đó dự trữ được rồi đầy đủ lương thực, mà lãnh địa bên trong dân cư lại là lấy đất đá kiến trúc làm chủ, bị trực tiếp tổn thất tương đối có hạn. Mà lại nạn châu chấu qua đi, trước đó dự trữ lương thực tránh khỏi đại quy mô nạn đói, đối với còn thừa châu chấu thi thể đun nấu, phơi nắng, hong khô, vậy đền bù tương đương trình độ lương thực lỗ hổng. Tây Bắc năm quận các quý tộc cũng là có dạng học dạng. Bởi vậy, tại đây đất đều có người chết đói nọ hành tình, do Dạ Vân dẫn đầu xây dựng Tây Bắc năm quận liên minh, ngược lại bảo đảm nhà mình lãnh địa lương thực tự cấp năng lực để không ít quý tộc rất là đỏ mắt. Trong đó liền bao quát Phốt gia tộc, làm bá tước gia tộc, mặc dù nội tình thâm hậu, nhưng lãnh địa lớn nhất, tổn thất vậy lớn nhất, tại nạn châu chấu qua đi, hắn lãnh địa nội bộ rất nhiều cỡ vừa và nhỏ bí ẩn giáo đoàn lại bắt đầu náo sự, để bọn chứ không thể không điều động quân đội khắp nơi bình phản, dập lửa. Vậy mà mặc dù như thế, tại nạn châu chấu sau khi kết thúc, bọn triều vẫn là ngay lập tức liên lạc Dạ Vân, mời hắn đi cáo bảo làm khách, đây là cực kỳ chính thức mời, Dạ Vân cũng không có cự tuyệt. Làm có được 300 năm hơn lịch sử kiến trúc, tọa lạc tại thành hộ vì bên trong cáo bảo rất có lịch sử tang thương vận vị, mà trong đó bày biện, bố trí, càng là không một nơi không thể hiện ra bá tước gia tộc thâm hậu nội tình. Mỗi một kiện trang sức, bất kể là trên vách tường đến, bên tường bình hoa vẫn là những cái kia màu sắc sặc sỡ tranh sơn dầu cùng điêu khắc, tất cả đều xuất từ đại sư chi thủ. Dù là trên mặt đất thảm trải sàn đều có trên 100 năm lịch sử. To như vậy yến hội sảnh, càng là đủ cung cấp mấy trăm người tùy ý vui đùa. Nhưng hôm nay cái này trong phòng yến hội cũng chỉ có 4 người. Mòn Chiếu ngồi ở chủ vị, bên tay trái là Dạ Vân, bên tay phải là Gùn, Gian cùng Sa Nhĩ Y. Gùn, Gian thái độ khác thường, biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình. Dạ Vân, nếm thử, đây là chúng ta Phốt gia tộc đặc sản, ngươi ở đây bên ngoài tuyệt đối không ăn được. Sa Nhĩ Y thì tại một bên nói, đúng vậy à, đây chính là đại địa chi hùng hôn qua gấu nạm, đại đa số người căn bản không biết xử lý như thế nào. Chương 4.09, tử vong. Chương tháng 4 năm 09, tử vong. 3.2. Dạ Vân gần đây trạng thái cũng không phải là quá tốt, tóc đã toàn bộ trợn nhìn, khẩu vị vậy càng ngày càng yếu, ăn không quá động dầu mỡ đồ vật, lại thêm cái này hai huynh đệ quá phận nhiệt tình, để hắn trong lòng có một tia cảnh giác, chỉ là tượng trưng cắt hai đao, lướt qua một khối. Dạ Vân, ngươi đối nạn châu chấu ứng đối phi thường thỏa đáng. Mòn Chiếu đem một khối đại địa chi hùng thịt đưa vào trong miệng, tinh tế nhấm nuốt, chỉ tiếc ta đối với nạn châu chấu coi trọng trình độ không đủ, dù là đánh chết mấy con trùng vương, tổn thất vẫn như cũ thảm trọng. Lần này mời ngươi tới, là muốn cho ngươi giúp ta tại Tây Bắc năm quận trong quý tộc điều hòa một lần, điều một chút lương thực ra tới, giúp Phốt gia tộc vượt qua nguy cơ lần này. Sớm tại trước khi đến, Dạ Vân liền đã đoán được bản thân vị nhạc phụ này mục đích, bởi vậy cũng không ngoài ý muốn, ngài muốn bao nhiêu? Mòn Triều nhàn nhạt mở miệng. Chỉ ít, cần 2 ước giờ lương thực. Đương nhiên, không có vấn đề. Cơ hồ không do dự, Dạ Vân cười nói, trở về sau, ta lập tức tay chuẩn bị. Mòn Triều lộ ra yên vui tiểu dung. Một bữa kết thúc, Dạ Vân lấy cần sớm cho kịp trở lại thành Hùng Ưng vì Mòn Triều chủ bị lương thực làm lý do, vội vàng rời đi. Trên nửa đường, trong xe ngựa Dạ Vân oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Nam tước đại nhân, ngài thế nào rồi? Anderson quá sợ hãi. Chúng độc mà thôi. Dạ Vân sắc mặt trắng bệch, khoe miệng lại làm giấy lên tiểu dung, cũng tốt, vốn đang cố kỵ Nà Si, hiện tại bọn hắn lại cho ta một cái không thể không động thủ lý do. Đêm đó, cáo bảo. Lôi Minh ầm ầm, điện tiệm không thôi. Phụ thân, làm lại như vậy không phải quá mức. Sani y sắc mặt có chút khó coi, kia dù sao cũng là Nà Si trợ phu. Biết rõ vì cái gì phụ thân không tuyển chọn ngươi làm người thừa kế sao? Gừn, gian trên mặt trào phúng, cũng là bởi vì như ngươi loại này lo trước lo sau tính tình. Trước đó phụ thân đem Nạ Sĩ gả cho Dạ Vân, là vì tại Tây Bắc năm quận đánh xuống thuộc về chúng ta Phốt gia tộc một quân cờ, là vì coi đây là điểm tựa tăng cường đối Tây Bắc năm quận thống trị. Có thể Dạ Vân lại một bộ độc lập tư thái, chưa từng đem chúng ta Phốt để vào mắt. San Nghị ỉ cau mày nói, thế nhưng là Dạ Vân vậy đáp ứng rồi cho chúng ta lương thực a. Chính vì hắn thống khoái như vậy đáp ứng, cho nên mới càng thêm đáng chết. Gùn, gian lạnh lùng nói, lương thực là cái gì? Hiện tại loại tình huống này, lương thực chính là kim tệ, thậm chí so kim tệ còn muốn đáng tiền, hắn nhưng có thể mắt cũng không nháy liền lấy ra dòng giá 2 ước tờ ONR giờ đến. Cái này liền nói rõ, Tây Bắc năm quận quý tộc đã toàn bộ đều phụ phục dưới chân hắn, lại bỏ mặc xuống dưới, Tây Bắc năm quận liền muốn thành hắn Dạ Vân tư nhân vương quốc rồi. Ầm ầm. Lôi quang bùng lên, chiếu sáng Gùn, gian mang theo hưng phấn khát máu khuôn mặt, còn có Sạn Nghị ỉ càng phát ra sắc mặt tái nhợt. Chỉ có Mòn Triều đứng tại bên cửa sổ, sắc mặt cứng đờ mà âm trầm. Được rồi, chớ ồn ào, đều đi nghỉ ngơi đi. Nạ Xỉ đứa nhỏ này tính tình bướng bỉnh, Dạ Vân sau khi chết nàng rất có thể sẽ không nguyện ý phối hợp gia tộc, đến lúc đó Sạn Nghị ỉ, ngươi đi thành Hồ Lưng, đem dịp phịt gia tộc lãnh địa quản lý lên. Ha ha. Không nhường ta kế thừa gia tộc, hiện tại lại muốn cho ta gác ở trên lửa nướng, loại này lịch luyện sự tình, không nên giao cho đại ca tới làm sao? San Nhĩ Ý cười nhạo một tiếng đứng dậy, không mình hành lễ, bất quá yên tâm, phụ thân đại nhân, ta sẽ tuân theo ý chí của ngài. Nói xong, đá văng ra môn liền đi ra ngoài. Mòn Triều sắc mặt càng phát ra âm trầm. Nói thật, hắn phi thường thưởng thức Dạ Vân năng lực, nhưng gia tộc lợi ích lớn hơn hết thảy, nếu như hắn chết rồi, bản thân hai đứa con trai cũng sẽ không là Dạ Vân đối thủ, chỉ có thừa dịp bản thân còn sống, để ép được cục diện, đem Dạ Vân cái phiền toái này giải quyết. Chỉ là có chút có lỗi với Nạ Xỉ rồi. Thở dài một tiếng, Mòn Triều quay người lại, mấy giờ rồi? Gùn, gian nhìn thoáng qua treo trên tường trung, trong đêm hai điểm, phụ thân. Mòn Triều thần sắc đống nhiên biến đổi. Không đúng, Dạ Vân hôm nay ăn đến đồ vật quá ít, độc tính không đủ để trí tử, cho nên vì bảo hiểm, hắn phái ra bản thân thiếp thân vệ đội đi chặn giết Dạ Vân, tính toán thời gian, sớm nên trở về đến rồi. Đống nhiên, ồn ào mà hốt hoảng tiếng kêu to vang lên, còi báo động đại tác phía dưới, trong thành bảo khắp nơi đều là lung tung chạy nô bộc cùng thủ vệ, bó đuốc khắp nơi sáng lên. Bảo hộ bá tước đại nhân, có thích khách. Mòn Triều bắt lấy bên hông trường kiếm, gùn, gian vậy ngay lập tức cảnh giác đem tới. Cửa đông nhiên mở ra đâm vào trên tường, phát ra một tiếng bạo hưởng, ngay sau đó một cái đen xì đồ vật bay tiến đến, thẳng đến Mòn Triều. Gùn, gian thấy thế rút kiếm, đông nhiên một đâm, liền đem kia đồ vật chặn lại, ầm ầm tiếng sấm vang lên, thiểm điện chiếu sáng trong phòng cảnh tượng, gùn, gian khuôn mặt hoảng sợ mà tức giận bắt đầu vặn mèo. Bởi vì hắn đâm kiếm bên trên treo, đúng là mình đệ đệ Sạn Nhi ỉ đầu lâu. Ai? Ra tới. Gùn, gian khàn giọng kêu to. Là ta. Trong tiếng bước chân, mái đầu bạc trắng Dạ Vân cất bước đi vào trong phòng. Ta tỉ mỉ nghĩ nghĩ, 2 ước ONR lương thực, nên chủ vẫn là muốn chủ, nhưng trên tay của ta còn thiếu mấy thứ đồ vật, cần Phốt gia tộc hỗ trợ. Gùn, gian cổ họng run run, vô ý thức hỏi, cái gì đồ vật? Hai vị đầu người, cáo bảo bị tàn sát, Phốt gia tộc hủy diệt tin tức, tại Dạ Vân trở lại thành Hùng Ưng trước, liền càn quét toàn bộ nọ hành tinh. Có người suy đoán là tử vong chi thủ giáo đoàn trả thù, có người suy đoán là bản địa bí ẩn giáo đoàn ám sát, còn có người suy đoán là một trận có dự mưu phản loạn, duy chỉ có không có người nghĩ đến sẽ là Dạ Vân xuất thủ. Nhưng khi Dạ Vân trở lại thành Hùng Ưng lúc, vẫn là nên đón Nạ Xỉ chất vấn. Phụ thân ta, còn có ta các ca ca, có phải hay không là ngươi giết? Dạ Vân nói, không có. Không có. Nạ Xỉ cười lạnh một tiếng, ngươi chân trước từ cáo bảo rời đi, chân sau Phốt gia tộc liền bị đổ diệt, ngươi nói không phải ngươi làm. Phóng nhãn toàn bộ nọ hành tinh, ngoại trừ ngươi, chúng ta Dạ Vân nam tước bên ngoài, còn ai có năng lực này? Dạ Vân hỏi ngược lại, thật sự là buồn cười, ngươi nói là ta làm, vậy ta có cái gì đạo lý làm thế nào? Đạo lý gì? Chính ngươi so với ta tin tưởng. Nạ Xỉ trong mắt rưng rưng, thiệt thòi ta lúc trước còn tưởng rằng gặp một tốt trợ phu, thiệt thòi ta mấy năm này vì có thể cho ngươi sinh đứa bé, tìm lượt các loại phương pháp, ăn không biết bao nhiêu khổ, đến cuối cùng liền đổi lại cái này. Quyền thế, tước vị, địa vị, ngươi không phải là vì những này sao? Dạ Vân, ta mãi mãi cũng sẽ không tha thứ ngươi, ngươi liền ôm quyền lực của ngươi đi chết đi. Nói xong, Nạ Xỉ phất một cái ống tay áo, quay người rời đi. Trong chốc ngắn này, Dạ Vân nếp nhăn trên mặt phảng phất khắc sâu mấy phần. Từ nơi này một ngày bắt đầu, về sau dòng dã 3 năm, Nạ Xỉ đều lại không có cùng Dạ Vân cùng phòng. Mà Dạ Vân vậy thừa dịp Phốt gia tộc hủy diệt còn để lại quyền lực chân không, trắng trợn khuyết trương sức ảnh hưởng của mình, đem Tây Bắc 5 quận dần dần xử lý được thùng sắt một khối. Thẳng đến năm 1199, một phong thư đến phá vỡ bình tĩnh đây là nọ hành tinh phương Bắc, ấy vợ công quốc thủ tướng gã tiểu gẳng đưa tới cầu cứu tin 2 năm trước, ấy vợ 7 đại công tước tử vong, tuyệt tự, công quốc liền lâm vào hai phe đối lập cục diện. Một phe là lấy gã tiểu gẳng cầm đầu bảo hoàng phái, hy vọng có thể tại dân gian tìm kiếm được còn để lại ấy vợ huyết mạch, duy trì công quốc truyền thừa chính thống. Một phe là lấy ạ dạ gồng hầu tức cầm đầu cách tân phái, hy vọng công quốc không còn đụng lập đại công tước, mà là do quý tộc tạo thành nghị hội cộng đồng xử lý công quốc. Song phương hòa đàm không thành, theo gã tiểu gẳng tại dân gian tìm được người thừa kế bị người ám sát, nội chiến đúng hạn bộc phát. Mặc dù bảo hoàng phái tại công quốc nội bộ thâm căn cố đế, nhưng trên chiến trường biểu hiện cũng không như nhân ý, bất đắc dĩ không thể không hướng phái người hướng nọ hành tinh cầu viện. Mà ở phốt gia tộc hủy diệt về sau, nọ hành tinh có quyền thế nhất quý tộc liền biến thành dạ vận. Mà dạ vận vậy một mực chờ đợi cơ hội này. Lúc này tần đế quốc ngay tại phía đông bắc cùng ỉn dạ đế quốc giao chiến say sưa, nếu như có thể giúp ấy vỏ công quốc lắng lại nội loạn, để ấy vỏ công quốc đứng tại phe đế quốc, như vậy đế quốc liền có một cái từ bên cạnh cắm vào ỉn dạ cơ hội. Bởi vậy, dạ vận một bên viết thư hướng đế quốc tối cao ban trị sự đưa ra thỉnh cầu, một bên triệu tập quân đội hướng bắc lái vào ấy vỏ công quốc. Ấy vỏ công quốc cùng tần đế quốc giáp giới chi địa, được xưng là tường cao than thở, là một tòa cực kỳ kiên cố quân sự cứ điểm. Làm dạ vận đuổi tới tường thành bên ngoài lúc, gặp một chi ấy vỏ công quốc quân đội, chính là từ nguyên bản tường cao than thở thủ tướng Hoàn Đa Bá Tước xuất lĩnh thiên hoa quân đoàn. Hoàn Đa Bá Tước là gậy sắt bảo hoàng phái, nhưng lại tại nội đấu bên trong bị đánh tan, không thể không bỏ qua tường cao than thở, đến đây nọ hành tinh tìm kiếm che chở. Nghe nói đến đây trợ giúp ấy vỏ chỉ là một nam tước, Hoàn Đa ít nhiều có chút khinh thị, bây giờ nhìn thấy Dạ Vân mang đến hai cái quân đoàn binh sĩ, thái độ lập tức có chỗ đổi mới, cực kỳ mong đợi hỏi. Dạ Vân nam tước, quý quốc thành ý chúng ta đã thấy, các ngươi đến tiếp sau viện quân còn có bao nhiêu? Đến tiếp sau viện quân? Không có cái gì viện quân. Dạ Vân nói, ngươi cũng biết, đế quốc đang cùng ỉn dạ tiến hành chiến tranh, rút không ra càng nhiều quân đội đến rồi. Cái này hơi hợt thái độ làm cho Hoàn Đa lông mày run rẩy. Kia, xin hỏi Dạ Vân nam tước, phải chăng tìm được một mảnh đầy đủ dung nạp một vạn người thổ địa? Dạ Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc, ngài muốn cái này làm gì? Đương nhiên là bởi vì ta dự định quy hàng quý đế quốc. Chẳng lẽ là bởi vì ta sợ dưới tay mình quân đội chết đói sao? Hoàn Đa tức giận đến nói ngược lại, ngài liền mang một vạn người đến, dưới tay ta cũng chỉ có hơn một vạn người. Hai vạn người quân đội đã muốn đi đánh tường cao than thở. Nam mơ cũng không phải làm như vậy a. Agagat, đừng kích động. Dạ Vân nhún vai, ngài nhìn, ngài lại nói sai nói rồi. Tiến đánh tường cao than thở không phải hai vạn người. Hoàn Đa mắt sáng rực lên, ta liền biết ngài là tại cùng ta nói đùa, nói đi, viện quân đến cùng có bao nhiêu? Ta đã nói rồi, không có viện quân. Dạ Vân cười, tiến đánh tường cao than thở, chỉ cần dùng đến ta một vạn người hùng ứng quân là đủ rồi. Hoàn Đa trợn mắt hốt mồm, cảm thấy Dạ Vân điên rồi. Tường cao than thở, đứng vững 600 năm, tên đế quốc nhiều nhất một lần đã từng phái ra hơn 20 ngày vạn người đại quân, lại tại tường cao than thở bên dưới chết kích trầm xa. Dạ Vân liền mang một vạn người, liền dám đi nói tiến đánh tường cao than thở. Hoàn Đa thậm chí muốn bỏ xuống Dạ Vân, bản thân đi nọ hành tỉnh nội bộ tìm một chỗ nghỉ ngơi, đóng quân. Nhưng cuối cùng vẫn là xuất phát từ một tên nghĩa vụ của quý tộc, quyết định lưu lại nhìn xem tình huống, ít nhất phải là Dạ Vân chết rồi, hắn còn có thể giúp đỡ nhà xác. Có thể sự tình phát triển hoàn toàn ngoài Hoàn Đa đoán trước. Tường cao than thở vậy mà thật sự tại Dạ Vân công kích đến, ngắn ngủi một ngày liền tuyên cáo thất thủ. Thằng đến trở lại tường cao than thở bên trong, nhìn thấy trong thành quen thuộc kiến trúc, Hoàn Đa lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà mừng rỡ đồng thời, Hoàn Đa trong lòng cũng hiện ra một loại khuất nhục mà xấu hổ, cảm giác đây là công quốc đứng vững 600 năm cất giấu tường cao, là công quốc vinh diệu vị trí, cũng là công quốc có thể dựa vào độc lập trọng yếu chỗ dựa. Bây giờ, lại bị Dạ Vân dùng chỉ là một vạn người liền một trống mà xuống đây không phải nói rõ, dù là công quốc không có nội loạn, Dạ Vân cũng có thể gõ mở công quốc đóng chặt biên giới. May mắn Dạ Vân đứng ở bọn hắn cái này bên cạnh. Tại tường cao than thở đóng quân, chỉ bị một tháng, Dạ Vân lại lần nữa xuất quân xuất phát, bước chân vào ấy vỏ công quốc nội địa. Sau đó liền tao ngộ cách tân phái quý tộc cường lực ngăn cản. Bạn mở ba tước cùng phạ dạ đầy hầu tước, dẫn đầu 7 vạn đại quân ngăn chặn Dạ Vân tiếp tục đi tới con đường. Song phương trên chiến trường giằng co xuống tới. Tại giằng co bên trong, một cái tất cả mọi người dự đoán không tới người đi tới chiến trường. Ấy vỏ công quốc đợt ba tước. Tại nội chiến bên trong, đợt ba tước một mực duy trì trung lập tư thái, chưa hề tham dự tiến song phương chiến đấu. Hắn xuất hiện, thay đổi cả tràng chiến đấu đi hướng. Theo người ở chỗ này nói, đợt ba tước trình diện về sau, lúc đầu cũng ở đây do dự muốn gia nhập phương kia. Nhưng nhìn thấy Dạ Vân tự mình xuất quân xông phá bản mở bá tước trung quân về sau, đợt bá tước ném ra từ trước đến nay không rời tay ngả voi xúc sắc, khi thấy phía trên dùng ác ma vẽ, đại biểu cho một điểm đồ án lúc, đợt bá tước cười ha ha, gia nhập Dạ Vân quân đội. Tại Dạ Vân cùng đợt hợp lực phía dưới, bản mở cùng phạ dạ đẩy liên quân đại bại thua thiệt, quân đội cơ hồ bị toàn diệt, hai người cũng là song song bị bắt. Liên tiếp hai trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi, để Dạ Vân hăng hái. Nhưng tiếp xuống, lại gặp phải đến không tưởng được phiền phức. Tại xâm nhập ấy vỏ phải qua trên đường, một cái tên là Bùi Gai lĩnh cứ điểm ngăn trở Dạ Vân bước chân. Ấy vỏ công quốc pháo lở từ tước, xuất lính 2000 tàng quân, ở đây một mực cố thủ, không thấy Dạ Vân chiêu hàng, thậm chí cự tuyệt đợt bá tước mở ra điều kiện. Có thể luôn luôn sẽ có một chút đồ vật, so sinh mệnh quan trọng hơn. Pháo lở tử tước như thế nói với đợt. Hắn vậy thực tiễn tín nhiệm của mình, chọn vẹn trì hoãn Dạ Vân 2 tháng. Tại hết đạn cả lương, ngay cả chiến mã cùng ma thú đều ăn sạch tình huống dưới, dẫn đầu 2000 tàng binh, hướng về hùng ngưng quân khởi sướng xung phong, cho đến chết trước một khắc cuối cùng đều ở đây hô quát kịch chiến, đây chính là Bùi Gai lĩnh chiến dịch. Không phải Dạ Vân đã từng trải qua tàn khốc nhất chiến dịch, nhưng là cho Dạ Vân lưu lại sâu nhất khắc ấn giống như chiến dịch. Tại vì nhóm này dũng sĩ xây dựng mộ bia về sau, Dạ Vân tiếp tục hướng bắc tiến phát. Lúc này cách Tân phái chủ lực, dòng dã 22 vạn quân đội, bao vây ở vỏ công quốc thủ đô Lam Bảo. Dạ Vân đã làm tốt tiến hành một trận thảm liệt đại chiến chuẩn bị, ngay cả dùng lấy bao khỏa thi thể ngựa, da bỏ đều chuẩn bị hơn 5000 đầu. Nhưng mà chiến tranh tiến hành được lại thuận lợi đến lạ thường. Có lẽ là bùi gai lĩnh chiến dịch đã tiêu hao hết người ấy vỏ sau cùng hết tính, có lẽ là chẳng chiến dịch này để người ấy vỏ rõ ràng bọn hắn đến tuột cùng mong muốn là cái gì. Làm Dạ Vân xuất lĩnh 1000 trọng kỵ xung phong, thúc sụp đổ ạ dạ gồng hầu tức tỉ mỉ cấu trúc phòng tuyến về sau, cách Tân phái quân đội tan tác chi thế liền cơ hồ vô pháp ngăn cản. Một trận chiến này, giết một cái núi thây biển máu, liền ngay cả Lam Bảo bên cạnh sông Hợi Lạn cũng vì đó đỏ thẫm. Co đầu rút cổ trong thành quân coi giữ, tại Phờ Giang Bá tức xuất lĩnh dưới truy kích, cuối cùng là để người ấy vỏ không có vắng mặt cái này cuối cùng quyết chiến. Dạ Vân thì bị coi là người ấy vỏ anh hùng, bị đón vào Lam Bảo. Lúc này Tần Đế quốc ngay tại phía đông bắc cùng Ẩn Dạ Đế quốc giao chiến say sưa, nếu như có thể giúp ấy vỏ công quốc lắng lại nội loạn, để ấy vỏ công quốc đứng tại phe Đế quốc, như vậy Đế quốc liền có một cái từ bên cạnh cắm vào Ẩn Dạ cơ hội. Bởi vậy, Dạ Vân một bên viết thư hướng Đế quốc tối cao ban trị sự đưa ra thỉnh cầu, một bên triệu tập quân đội hướng bắc lái vào ấy vỏ công quốc. Ấy vỏ công quốc cùng Tần Đế quốc giáp giới chi địa, được xưng là tường cao than thở, là một tòa cực kỳ kiên cố quân sự cứ điểm. Làm Dạ Vân đuổi tới tường thành bên ngoài lúc, gặp một chi ấy vỏ công quốc quân đội, chính là từ nguyên bản tường cao than thở thủ tướng Hoàn Đà Bá Tước xuất lĩnh Thiên Hoa quân đoàn. Hoàn Đà Bá Tước là gậy sắt bảo hoàng phái, nhưng lại tại nội đấu bên trong bị đánh tan, không thể không bỏ qua tường cao than thở, đến đây nọ hành tình tìm kiếm che chở. Nghe nói đến đây trợ giúp ấy vỏ chỉ là một nam tước, Hoàn Đà ít nhiều có chút khinh thị, bây giờ nhìn thấy Dạ Vân mang đến hai cái quân đoàn binh sĩ, thái độ lập tức có chỗ đổi mới, cực kỳ mong đợi hỏi. Dạ Vân nam tước, quý quốc thành ý chúng ta đã thấy, các ngươi đến tiếp sau viện quân còn có bao nhiêu? Đến tiếp sau viện quân? Không có cái gì viện quân. Dạ Vân nói, ngươi cũng biết, Đế quốc đang cùng Ẩn Dạ tiến hành chiến tranh, rút không ra càng nhiều quân đội đến rồi. Cái này hơi hợt thái độ làm cho Hoán Đạ lông mày run rẩy. Kia, xin hỏi Dạ Vân nam tước, phải chăng tìm được một mảnh đầy đủ dung nạp một vạn người thổ địa? Dạ Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc, ngài muốn cái này làm gì? Đương nhiên là bởi vì ta dự định quy hàng quý đế quốc. Chẳng lẽ là bởi vì ta sợ dưới tay mình quân đội chết đói sao? Hoán Đạ tức giận đến nói ngược lại, ngài liền mang một vạn người đến, dưới tay ta cũng chỉ có hơn một vạn người. Hai vạn người quân đội đã muốn đi đánh tường cao than thở. Nam mơ cũng không phải làm như vậy a. Agagat, đừng kích động. Dạ Vân nhún vai, ngài nhìn, ngài lại nói sai nói rồi. Tiến đánh tường cao than thở không phải hai vạn người. Hoàn Đạ mắt sáng rực lên, ta liền biết ngài là tại cùng ta nói đùa, nói đi, viện quân đến cùng có bao nhiêu? Ta đã nói rồi, không có viện quân. Dạ Vân cười, tiến đánh tường cao than thở, chỉ cần dùng đến ta một vạn người hùng ứng quân là đủ rồi. Hoàn Đạ trợn mắt hốt mồm, cảm thấy Dạ Vân điên rồi. Tường cao than thở, đứng vững 600 năm, Tây Đế quốc nhiều nhất một lần đã từng phái ra hơn 20 ngày vạn người đại quân, lại tại tường cao than thở bên dưới chết kích trầm xa. Dạ Vân liền mang một vạn người, liền dám đi nói tiến đánh tường cao than thở. Hoàn Đạ thậm chí muốn bỏ xuống Dạ Vân, bản thân đi nọ hành tỉnh nội bộ tìm một chỗ nghỉ ngơi, đóng quân. Nhưng cuối cùng vẫn là xuất phát từ một tên nghĩa vụ của quý tộc, quyết định lưu lại nhìn xem tình huống, ít nhất phải là Dạ Vân chết rồi, hắn còn có thể giúp đỡ nhặt xác. Có thể sự tình phát triển hoàn toàn ngoài Hoàn Đạ đoán trước. Tường cao than thở vậy mà thật sự tại Dạ Vân công kích đến, ngắn ngủi một ngày liền tuyên cao thất thủ. Thằng đến trở lại tường cao than thở bên trong, nhìn thấy trong thành quen thuộc kiến trúc, Hoàn Đạ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà mừng rỡ đồng thời, Hoàn Đạ trong lòng cũng hiện ra một loại khuất nhục mà xấu hổ, cảm giác đây là công quốc đứng vững 600 năm cất giấu tường cao, là công quốc vinh diệu vị trí, cũng là công quốc có thể dựa vào độc lập trọng yếu chỗ dựa. Bây giờ, lại bị Dạ Vân dùng chỉ là một vạn người liền một trống mà xuống đây không phải nói rõ, dù là công quốc không có nội loạn, Dạ Vân cũng có thể gõ mở công quốc đóng chặt biên giới. May mắn Dạ Vân đứng ở bọn hắn cái này bên cạnh. Tại tường cao than thở đóng quân, chỉ bị một tháng, Dạ Vân lại lần nữa xuất quân xuất phát, bước chân vào ẩy vỏ công quốc nội địa. Sau đó liền tao ngộ cách Tân phái quý tộc cường lực ngăn cản. Bạn mở ba tức cùng phạ dạ đầy hầu tước, dẫn đầu 7 vạn đại quân ngăn chặn Dạ Vân tiếp tục đi tới con đường. Song phương trên chiến trường giằng co xuống tới. Tại giằng co bên trong, một cái tất cả mọi người dự đoán không tới người đi tới chiến trường. Ấy vỏ công quốc đợt ba tước. Tại nội chiến bên trong, đợt ba tước một mực duy trì trung lập tư thái, chưa hề tham dự tiến song phương chiến đấu. Hắn xuất hiện, thay đổi cả tràng chiến đấu đi hướng. Theo người ở chỗ này nói, đợt ba tước trình diện về sau, lúc đầu cũng ở đây do dự muốn gia nhập phương kia. Nhưng nhìn thấy Dạ Vân tự mình xuất quân xông phá bạn mở bá tước trung quân về sau, đợt bá tước ném ra từ trước đến nay không rời tay ngả voi xúc sắc, khi thấy phía trên dùng ác ma vẽ đại biểu cho một điểm đồ án lúc, đợt bá tước cười ha ha gia nhập Dạ Vân quân đội. Tại Dạ Vân cùng đợt hợp lực phía dưới, bạn mở cùng phạ dạ đẩy liên quân đại bại thua thiệt, quân đội cơ hồ bị toàn diệt, hai người cũng là song song bị bắt. Liên tiếp hai trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi để Dạ Vân hăng hái, nhưng tiếp xuống lại gặp phải đến không tưởng được phiền phức. Tại xâm nhập ấy vỏ phải qua trên đường, một cái tên là Bùi Gai lĩnh cứ điểm ngăn trở Dạ Vân bước chân. Ấy vỏ công quốc pháo lở từ tước xuất lính 2000 tàng quân, ở đây một mực cố thủ, không thấy Dạ Vân chiêu hàng, thậm chí cự tuyệt đợt bá tước mở ra điều kiện. Có thể luôn luôn sẽ có một chút đồ vật, so sinh mệnh quan trọng hơn. Pháo lở tử tức như thế nói với đợt. Hắn vậy thực tiễn tín nhiệm của mình, chọn vẹn trì hoãn Dạ Vân 2 tháng. Tại hết đạn cả lương, ngay cả chiến mã cùng ma thú đều ăn sạch tình huống dưới, dẫn đầu 2000 tàng binh, hướng về hùng ngưng quân khởi sướng xung phong, cho đến chết trước một khắc cuối cùng đều ở đây hô quát kịch chiến, đây chính là Bùi Gai lĩnh chiến dịch. Không phải Dạ Vân đã từng trải qua tàn khốc nhất chiến dịch, nhưng là cho Dạ Vân lưu lại sâu nhất khắc ấn giống như chiến dịch. Tại vì nhóm này dũng sĩ xây dựng mộ bia về sau, Dạ Vân tiếp tục hướng bắc tiến phát. Lúc này cách Tân phái chủ lực, dòng dã 22 vạn quân đội, bao vây ấy vỏ công quốc thủ đô Lam Bảo. Dạ Vân đã làm tốt tiến hành một trận thảm liệt đại chiến chuẩn bị, ngay cả dùng lấy bao khỏa thi thể ngựa, da bỏ đều chuẩn bị hơn 5000 đầu. Nhưng mà chiến tranh tiến hành được lại thuận lợi đến lạ thường. Có lẽ là bùi gai lĩnh chiến dịch đã tiêu hao hết người ấy vỏ sau cùng hết tính, có lẽ là chẳng chiến dịch này để người ấy vỏ rõ ràng bọn hắn đến tuột cùng mong muốn là cái gì. Làm Dạ Vân xuất lĩnh 1000 trọng kỵ xung phong, thúc sụp đổ ạ dạ gồng hầu tức tỉ mỉ cấu trúc phòng tuyến về sau, cách Tân phái quân đội tan tác chi thế liền cơ hồ vô pháp ngăn cản. Một trận chiến này, giết một cái núi thây biển máu, liền ngay cả Lam Bảo bên cạnh sông Hợi Lạn cũng vì đó đỏ thẫm. Co đầu rút cổ trong thành quân coi giữ, tại Phờ Giang Bá tức xuất lĩnh dưới truy kích, cuối cùng là để người ấy vỏ không có vắng mặt cái này cuối cùng quyết chiến. Dạ Vân thì bị coi là người ấy vỏ anh hùng, bị đón vào Lam Bảo. Trương tháng 4 năm 09, tử vong 3-4. Nhưng rất nhanh, Gà Tiệu Gẳng liền cảm nhận được hối hận. Bởi vì Dạ Vân biểu hiện được giống như là một đầu tham lam vô độ sói đói. Không chỉ có yêu cầu ấy vỏ công quốc tại ngoại giao bên trên toàn diện đảo hướng cần đế quốc, thậm chí còn cho rằng đế quốc hẳn là có được tại ấy vỏ công quốc chú quân quyền, ngay cả tường cao than thở đều muốn do cần đế quốc tới quản lý. Gà Tiệu Gẳng dựa vào lý lẽ biện luận, thế nhưng là tình thế còn mạnh hơn người, Dạ Vân tại ấy vỏ công quốc thanh thế, thu ủng hộ trình độ, thậm chí cả hắn quân đội hung uy, đều không phải Gà Tiệu Gẳng có thể đối kháng. Bởi vậy chỉ có thể khuất nhục tiếp nhận xuống tới. Mà Dạ Vân vậy lấy chiến tranh anh hùng tư thái, tại ấy vỏ quý tộc, nọ hành tỉnh các quý tộc nhiệt liệt hoan nghênh bên trong, trở lại thành hùng lưng. Nạ Sĩ xuất phát từ lễ nghi, tại cửa ra vào nên đón Dạ Vân trở về. Nhưng ở về sau tiệc rượu bên trong lại tránh mà không gặp. Ngươi trẻ tuổi, nên túi đầu liền muốn học được túi đầu. Càng phát ra phúc hậu đô nan ha ha cười, ngươi và Nạ Sĩ dù sao cũng là vợ chồng, muốn giúp đỡ lẫn nhau lấy đi cả đời. Túi đầu đi nhận cái sai, còn có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Dạ Vân thở dài lắc đầu, không thể nào, không phải là cái gì sự tình xin lỗi đều có thể hữu dụng. Ta không phải bắn tên không đích. Đô nan nói, kỳ thật ngay tại nửa năm trước, ngươi xuất chinh thời điểm, có hơn 5 vạn mã tặc cùng hải tặc liên quân đến tập kích thành Hùng Lưng. Một phương diện, là nhờ có ngươi trước đây trên huyết tinh cao địa, nằm vùng cái kia, tên gọi Gà Tuyết Bèn, ra hỏa đến đây báo tin, để chúng ta có một cái cảnh giác. Một phương diện khác, cũng là bởi vì Nạ Sĩ quyết đoán quyết sách, cùng dôn tử tức một đợt, tiêu diệt đối phương thủ lĩnh. Bằng không, bây giờ thành Hùng Lưng đã sớm là một vùng đất trống rồi. Dạ Vân gật gật đầu, chẳng biết tại sao, trong lòng cũng không gợn sóng, giống như đây hết thảy đều là đương nhiên đồng thời, lại có một loại cực kỳ cảm giác quái dị. Hắn vẫn không có đi tìm Nạ Sĩ. Thời gian lại qua 2 năm, thành Hùng Lưng nên đón trước đó chưa từng có việc vui. Do đế quốc cao quý nhất tộc ban trị sự quyết sách, bởi vì Dạ Vân tại ấy vỏ công quốc biểu hiện xuất sắc, vì đế quốc cùng ỉn dạ chiến tranh bên trong tranh thủ đến chủ động, sắp phong Dạ Vân vì bá tước. Toàn bộ dịp phịt gia tộc lãnh địa đều lâm vào sôi trào khắp trốn. Trên mặt mỗi người đều mang tiêu dung, mỗi người đều ở đây vì Dạ Vân vui vẻ. Cái này thật sự là một kỳ tích. Bởi vì đế quốc đã có gần 400 năm, không có xuất hiện qua mới thực quyền bá tước. Cao hứng nhất chính là lão gọ đạn. Bước chân hắn càng không ngừng chuẩn bị lấy Dạ Vân sắp phong tiệc rượu, cả người hồng quang đầy mặt, thấy ai cũng cười ha hả. Dạ Vân bá tước. Bá tước nha. Cái này trở thành hắn nhất thường nhắc tới một câu. Nhắc tới được liền ngay cả Donan đều cảm thấy phiền, nhưng Dạ Vân cũng không để ý không biết vì cái gì, nhìn thấy lao gọ đạn có thể cao hứng như thế, cái này thậm chí so với hắn trở thành bá tước sự thật càng làm cho hắn yên vui. Sắp phong tiệc rượu cùng ngày, tất cả mọi người uống rất nhiều. Chỉ có Dạ Vân, bởi vì thân thể càng phát ra suy yếu, không có uống bao nhiêu rượu, sớm rời đi tiệc rượu hiện trường, trở lại gian phòng của mình. Một năm này, Dạ Vân 30 tuổi, nhưng trong gương hắn lại tóc trắng phơ, nếp gấp dày đặc, trừ một đôi mắt long lanh có thần, xem toàn thể lên đã giống như một vị tuổi xế chiều lão nhân. Tiếng mở cửa vang lên, Nạ Sĩ đi đến, bóng người trong gương dần dần rõ ràng. Dạ Vân, ngươi trở thành bá tước. Nàng cầm trong tay chén rượu đặt ở Dạ Vân trước mặt, chúc mừng ngươi. Bưng chén rượu lên, Dạ Vân nhẹ nhàng nhấp một miếng, lông mày chính là một ngày. Nạ Sĩ cũng đã túi người đến, dùng khuỷu tay của mình nắm ở Dạ Vân cổ, thổ khí như lan, đây chính là ngươi muốn, đúng không? Ngươi cưới ta, lại giết phụ thân của ta, giết ta hai cái ca ca, chính là vì một ngày này. Ngươi cho tới bây giờ cũng không có tín nhiệm qua ta, liền ngay cả chén rượu này cũng không chịu uống nhiều. Một vệt ngân quang phản xạ tại trên gương, Nạ Sĩ trong tay bỗng nhiên lấy ra một cây truy thủ, cắt ra Dạ Vân quần áo, đặt ở trên cổ của hắn. Ta vẫn luôn đang chờ giờ khắc này, chờ ngươi trở thành bá tước, chờ ngươi đắc ý nhất thời điểm, tự tay phá hủy ngươi hết thảy. Trong gương, Nạ Sĩ ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ quyết nhiên âm độc, phản phất một đầu cuối cùng lộ ra răng nanh độc xà, liền xem như xem ở ta là ngươi thê tử phần bên trên. Dù sao ngươi vậy sống không lâu, rồi cùng ta một đợt, đi chết đi. Lưỡi dao ép xuống, cắt ra Dạ Vân cổ họng. Kịch liệt cảm xúc tại ngực cấp vụ giờ khắc này, Dạ Vân cũng không có cảm giác được sợ hãi, ngược lại sinh ra một cỗ sen lẫn phẫn nộ, bi thương mà bi thương tình cảm phức tạp. 3. Gắt gao nắm Nạ Sĩ thủ đoạn, Dạ Vân ngẩng đầu, nhìn thẳng cặp kia xa lạ con mắt, dùng sức vặn một cái, tại Nạ Sĩ tiếng gào đau đớn bên trong, đem chủy thủ giữ tại ở trong tay. Dạ Vân, ngươi làm đau ta. Nạ Sĩ lông mày cau lại, mang theo vài phần ủy khuất cùng ngây thơ ấy nấy tại Dạ Vân trong lòng dâng lên, nhưng ngay lúc đó lại là tiến thêm một bước phẫn nộ. Hắn nắm chặt chủy thủ, trở tay hướng về sau vung đâm, kia mũi nhọn liền ngập vào Nạ Sĩ lồng ngực. Máu tươi loang ra. Dạ Vân thân thể run rẩy, trong chốc nhoáng này cơ hồ không thể thở nổi. Hắn xê dịch cái ghế, đem Nạ Sĩ dần dần lạnh như băng thân thể ôm vào lòng ôm, thần sắc đau khổ đờ đẫn. Người rõ ràng diễn rất tốt, vì cái gì không tiếp tục diễn tiếp đâu? Nghĩ tới, Dạ Vân tất cả đều nghĩ tới, hắn nhớ tới đến Donan đã chết, lão gọ đản đã chết, đây là một trận chân thật mộng cảnh bên trong xuất hiện, tất cả đều là đã chết đi người đương nhiên, vậy bao quát Nạ Sĩ. Trong ngực Nạ Sĩ ánh mắt oán độc bên trong mang theo nghi vấn, phảng phất là đang chất vấn Dạ Vân, nàng đến tuột cùng để lộ ra sơ hở ở chỗ nào. Dạ Vân đưa tay che khuất con mắt của nàng. Trong kính cảnh tượng, giống như Dạ Vân trong trí nhớ, Nạ Sĩ trước khi chết chẳng cảnh. Đáng tiếc, ngươi không phải nàng. Kia sơ hở rõ ràng đi nữa bất quá. Bởi vì Dạ Vân biết rõ, dù là giấc mộng này diễn dịch được lại hợp lý, động cơ lại sung túc, Nạ Sĩ vậy tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình này. Chân chính Nạ Sĩ, vĩnh viễn sẽ không tổn thương hắn. Oen. Tư duy tại thời khắc này bị hắc ám chỗ bổ sung, toàn bộ thế giới ầm vang vỡ vụn. Phản phất chìm vào vô biên đáy biển, Dạ Vân chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tràn đầy đau nhức, nặng nề, ý thức cũng ở đây tùy theo phiêu tán. Không biết qua bao lâu, một đạo mông lung thanh âm ở bên tai vang lên. Dạ Vân, Dạ Vân, có cái gì đồ vật đang lay động chính mình? Dạ Vân dần dần tìm về quyền khống chế thân thể. Hắn mở to mắt, một sợi ánh nắng đâm vào đôi mắt. Chương 410, Thân sinh. Chương 410, Thân sinh. Cảnh tượng chậm rãi rõ ràng. Không có người đang lay động, không có người đang nói chuyện, ánh vào Dạ Vân tầm mắt chính là một sợi nắng sớm. Bụi bặm tại không khí sáng sớm bên trong lặng lặng trôi nổi, Quang Minh chi chủ tượng nặng không vui không buồn rủ xuống ánh mắt. Nơi này là Hùng Ứng Chấn giáo đường. Ngón tay dưới thân thể trên ghế dài vớt ve, cổ xưa lại khô giáo vật liệu gỗ mang theo nhường cho người an tâm xúc cảm. Dạ Vân ánh mắt tại giáo đường bên trong ban quan. Bằng đá lan can, chất gỗ tuyên truyền giảng giải đài, đây hết thảy đều là như vậy nhường cho người quen thuộc, đương nhiên nhưng lại có một loại xa cách 10 năm. Hết thảy đều cùng 10 năm trước, Dạ Vân lần thứ nhất bước vào nơi này lúc giống nhau như lúc, tuyên truyền giảng giải trên đài còn lưu lại vừa mới thanh khiết qua biển nước. Đương nhiên sinh ra một cỗ xúc động, Dạ Vân đem ánh mắt quăng tại bên cạnh cánh cửa bên trên, chờ mong thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Nhưng mà cánh cửa chính là lặng lặng giam giữ. Thất Lạc nương theo lấy vô hình nhẹ nhõm, để Dạ Vân nhắm mắt lại, thở phào một hơi. Cong, cong, cong. Tiếng chuông gõ vang đã kinh động giáo đường trên mái hiên chim bồ câu trắng, nào cộc cộc bay lên một mảnh. Dạ Vân. Thanh âm quen thuộc từ phía sau vang lên, Dạ Vân đứng dậy, vị ghế dài thành ghế chuyển qua, cả người bỗng nhiên sửng sốt. Mái tóc dài và nóng, xạ phải giống như con người, chỉ là đứng ở nơi đó, liền phảng phất sở hữu tia sáng đều ở đây hướng trên người nàng hội tụ. Là Lux. Nàng mặc cùng thẩm phán ngày đó không khác chút nào, so với 8 năm trước hai người tách ra lúc, ít đi mấy phần ngây ngô, nhiều hơn một chút tình đời ma luyện sau thành thủ. Còn có mấy phần làm cho đau lòng người đơn bạc đem từ sau hai bỏ trốn ra mái tóc thu nạp, Lục nói. Dạ Vân, ta muốn chết rồi. Con người bỗng nhiên co rụt lại, Dạ Vân biết mình vẫn ở vào một cảnh. Hả, cho nên. Nói ra một câu không thèm quan tâm lời nói, nhưng Dạ Vân biểu hiện lại cũng không nhẹ nhõm. Hắn nhìn xem Lux, muốn tìm được một điểm sơ hở, nhưng cũng tìm không thấy nửa điểm chống đỡ bản thân quan điểm chứng cứ đầu gối hơi có chút run run, chỉ có dựa vào lấy nổi gân xanh bàn tay chống đỡ thân thể. Cổ họng run run, hắn muốn nói chút gì, lại cái gì đều nói không ra. Không có gì, những năm này, ta vậy học xong nên như thế nào một người sinh hoạt. Lux thoải mái cười, có thể trong mắt nhưng cũng không có ý cười. Dù sao, vô luận bao nhiêu nặng nề lời thề, đều sẽ có bị buông tha một ngày. Dạ Vân nghe được Lục xoắn trách, lúc trước hắn muốn giải thích, nhưng lại nói không nên lời. Sai sớm đã phạm phải, tổn thương đã tạo thành, giải thích lại nhiều, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Người thời gian không nhiều, ta vậy còn thừa không có mấy. Phóng khoáng đi đến Dạ Vân bên người cách đó không xa cái ghế tọa hạ, tại trước khi chết, ta muốn cho ngươi kể chuyện xưa. Dạ Vân thuận thế ngồi xuống, ánh mắt rơi vào Lục bả vai, lại tập trung tại nàng ngón tay trắng non bên trên. Lục tay trái nâng tay phải mu bàn tay, 8 năm trước, ta từ Hùng Ứng Trấn rời đi, trở lại vương đô nhà của mình. Có một việc ta từ đầu đến cuối không có nói cho ngươi, kỳ thật, ta khi tiến vào giáo hội trước, tên cứ gọi Lục Sệ Bạt. Dạ Vân hơi nhíu mày, Sệ Bạt gia tộc là từ thứ hai vương triều chuyển thừa đến nay cổ lão quý tộc, mặc dù là cung đình hầu tước, nhưng sản nghiệp tại vương đô thâm căn cố đế, có thể nói là chân chính trên ý nghĩa lao tiền. Cũng đúng, chỉ có dạng này gia tộc mới có thể cung cấp nuôi dưỡng ra Lục loại này đối tiền tài không có chút nào khái niệm người đến. Cùng gia tộc quan hệ không tốt. Dạ Vân hơi có lo lắng mà hỏi thăm. Này cũng không có. Lục cười yếu ớt lấy, ta thân là nữ nhi, bản thân liền không có gia tộc quyền kế thừa. Gia nhập Quang Minh giáo hội đối với gia tộc tới nói không phải chuyện xấu. Chỉ là ta 7 tuổi liền rời đi nhà, đi theo lão sư cùng nhau tu hành, cùng trong nhà chỉ có chút ít thư từ qua lại, người nhà với ta mà nói càng giống là một loại khái niệm, ta thậm chí không biết nên như thế nào cùng bọn hắn ở chung. Nhưng này đích thật là một đoạn trải nghiệm rất hay, ta cũng càng có thể hiểu được, lúc trước ngươi làm quyết định. Lục nhẹ nhàng nói nàng tại vương đô thường ngày, mỗi ngày khi nào tỉnh lại, nhìn cái gì đó thư tịch, cùng người nhà nói đến chuyện gì, lại du lãm những cái kia phong cảnh. Dạ Vân lặng lặng nghe, tâm tình dần dần thư giãn xuống tới, phản phất những cái kia thời gian bên trong. Hắn vậy hầu ở Lục bên cạnh. Trong nhà đợi ước chừng 3 tháng, ta rồi rời đi, bây giờ suy nghĩ một chút, cũng là một đoạn rất không tệ thời gian. Tại sao phải đi? Dạ Vân hỏi. Nổi lên chút ít xung đột. Lục mím môi, cha mẹ vẫn là hy vọng ta rời đi giáo hội, qua quý tộc nên có sinh hoạt. Đương nhiên, đây không phải nguyên nhân chính, nếu như ta nghĩ, không ai có thể bức bách ta. Ta chân chính rời đi nguyên nhân, là bởi vì tìm được Hoàng Kim Thụ nước bọt manh mối, cho nên nhất định phải đi Tinh Linh Đế quốc một chuyến. Lục ánh mắt ôn nhu, Dạ Vân lại trong lòng một rơi, cảm thấy một loại nặng trĩu trĩu áp lực. Hoàng Kim Thụ nước bọt là nhựa sinh mệnh thụ dịch bên trong tinh phẩm, chỉ có cây kia tinh linh nhất tộc hạch tâm thế giới chi thụ mới có thể sinh dục, hiệu lực vậy viễn siêu thông thường nhựa sinh mệnh thụ dịch ăn vào về sau, ít nhất có thể gia tăng 150 năm tự nhiên phòng mệnh. Lúc con trẻ, không có vì loại này hư vô mở mịt đồ vật liền đi mạo hiểm lý do, như vậy nguyên nhân cũng chỉ có thể có một. Ngươi không cần lo lắng, không phải là vì ngươi. Lúc có chút tăng nhanh ngữ khí. Dù sao mỗi nữ nhân đều không thể cự tuyệt vĩnh bảo thanh xuân dụ hoặc. Dạ Vân cười thầm trong lòng, bén nhạy phát giác Lục trong lời nói cứng nhắc cùng mất tự nhiên đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn là không có học được nói láo. Tinh Linh Đế quốc sớm đã đem bản thân phong bế, viễn cổ rừng rậm càng là thiên nhiên mê trận, không có tinh linh dẫn đường, ngoại nhân tuyệt đối không thể đi vào. Dạ Vân hồi tưởng lại bản thân biết tin tức, ngươi là làm sao đi vào? Ta thích đọc sách, một chút lơ đãng góc quất, luôn luôn cất giấu nhường cho người kinh dị tri thức. Lục có chút đắc ý cười. Viễn cổ rừng rậm thiên nhiên mê trận, là thụ trong đó lượng lớn ma lực tác dụng mà sinh ra. Ta từ một bản 700 năm trước, đi sứ tinh linh đế quốc quý tộc bút ký bên trong, biết được một đầu viễn cổ trong rừng ma lực phân bố tương đối yếu thông đạo, cho nên cho dù không có tinh linh dẫn đạo, cũng có thể tiến vào bên trong. Dạ Vân nhíu mày, mà dù sao đã 700, vật đổi sao rời, nó thật sự vẫn tồn tại. Dù sao cũng phải thử một chút nha, nhìn thấy cơ hội cũng không cần buông tay, đây chính là ngươi dạy cho ta. Lục giơ ngón trỏ lên lung lay, lộ trình đích xác rất xa, bởi vì ta được trốn tránh cha mẹ ta tìm kiếm, cũng được lưu ý giáo hội nội bộ ánh mắt. Tóm lại, đi rồi ước chừng một năm, ta cuối cùng gặp được viễn cổ rừng rậm. Thiên châm rừng rậm, theo Dạ Vân đã là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, bên trong mấy trăm năm cây già đều không ít. Nhưng ở lục trong miêu tả, cùng viễn cổ rừng rậm so sánh, thiên châm rừng rậm bất quá là một mảnh bụi cây nhỏ. Nơi đó tùy ý mỗi thân cây cối đều có hơn ngàn năm lịch sử, thân cây so thành lũy đều muốn thô, tán cây âm ảnh ném xuống đến, đều có thể bao trùm một tòa thôn trang. Mà nơi đó vậy sinh hoạt rất nhiều ngoại giới không gặp được sinh vật. Tỷ như một loại tên là Free, sinh vật có trí khôn, bọn hắn da rẻ khô vàng, lớn chừng bàn tay, lại mọc ra hình người, có tiếng nói của mình, bản thân văn hóa, coi tinh linh là làm như thần sùng bái. Bình thường liền sinh sống ở những cái kia trên đại thụ che trời, một đầu tráng kiện thân cảnh chính là một tòa thôn trang, một cây đại thụ chính là một cái vương quốc. Tại trị liệu bọn hắn bị thương quốc vương về sau, Lục bị thịnh tình tiếp đãi, còn thưởng thức bọn hắn tỉ mỉ ủ chế rượu trái cây. Hương vị kia rất tốt, mặc dù không bằng nước mắt thiên sứ vừa miệng, nhưng mang theo một loại tự nhiên tươi mát quả mùi vị, nếu như ngươi nếm trải, nhất định cũng sẽ thích. Nếu như ta đi, chỉ sợ bọn họ quốc gia một năm tích xúc, đều sẽ bị ta một lần uống sạch. Dạ Vân cười một tiếng, đồng nhiên lại nhíu mày. Những tên kia như vậy thấp, ngươi đi thời điểm, không phải mặc váy a? Nghĩ gì thế? Lục sửng sốt một chút, kịp phản ứng sau dở khóc dở cười nói, ai đi rừng rậm bên trong sẽ còn mặc váy? Ngươi nghĩ ta là trong cổ tích đần độn công chúa sao? Lại nói, là ta tại giảng, ngươi còn có nghe hay không? Nghe. Dạ Vân kéo dài thanh âm, Lục lão sư, mời tiếp tục. Những này gì vị trí, chỉ là viễn cổ rừng rậm ngoại vi, Lục tại kia phụ cận bồi hồi một cái nhiều tháng. Dù sao đã qua 700 năm. Sau này vẫn là tại dị vương quốc trợ giúp bên dưới, Lục mới tại một cây đại thụ tán cây đỉnh tiêm, tìm được đã biến hình, lúc trước vị kia quý tộc lưu lại đánh dấu. Từ chối nhã nhặn những này gì giữ lại, Lục bước lên xâm nhập viễn cổ rừng rậm con đường. Không có trải qua khai thác viễn cổ rừng rậm, mang theo một loại man hoang mỹ cảm. Trong rừng xương trong núi phun ra nuốt vào, phản phất có cự thú ẩn náu trong đó, suối nước dòng sông thanh tịnh thấy đáy, róc rách chảy xuôi ở giữa, đáy sông tảng đá sớm đã bị mài đến mượt mà như là trứng ngỗng. Lục chỉ nói thuật lữ đồ tươi đẹp, có thể Dạ Vân lại biết nàng ẩn đi bao nhiêu chi tiết. Chưa từng đi viễn cổ rừng rậm, nhưng Dạ Vân cũng không khuyết thiếu giã ngoại hành quân kinh nghiệm. Nhìn như nước sạch đầm, có khả năng liền có chứa kịch độc, bình tĩnh lá cây sau lúc nào cũng có thể sẽ có độc xà thoát ra, lá rụng phía dưới càng là các loại sâu kiến ẩn náu tuyệt hảo địa điểm. Cũng không biết Lục một đường này ngập bao nhiêu đắng. Căn cứ bút ký bên trong lộ tuyến, ta đi rồi ước chừng 3 tháng, cuối cùng gặp được trong đó miêu tả mang tính tiêu chí địa điểm. Ta chưa bao giờ từng thấy như thế cây. Viễn cổ rừng rậm bên trong cây cũng rất cao, rất lớn, gốc cây kia không tính trưởng thành, nhưng chính nó liền trưởng thành một mảnh rừng rậm. Không nói khoa trương, cây kia quan quy mô so Hùng Ưng Lĩnh cũng phải lớn hơn, chỗ thấp là cây là đỏ, không phải khô đỏ, mà là bảo thạch một dạng hường đỏ, trung gian tầng diệp tử là màu tím, chỉ có tầng cao nhất mới là một mảnh xanh biếc. Trong bút ký xưng là đại địa mũ miệng, mà ở tinh linh ngữ bên trong, nó gọi khinh nhẫn chi thụ. Khinh nhẫn chi thụ. Tại sao là cái tên này? Dạ Vân bén nhạy phát giác một tia không ổn. Lục trong mắt lộ ra một tia buồn vô cớ, bởi vì tại tinh linh nhất tộc quan niệm bên trong, phàm là cây cối đều là thân mật, vô hại, là sinh linh thủ hộ giả. Mà cây này lại mang theo chí mạng kịch độc. Nó tỏa ra mùi thơm sẽ tê liệt sinh vật thần kinh, sau đó rễ của nó liền sẽ đem sinh vật bao khỏa, dây dưa, thôn vệ, hóa thành bản thân chất dinh dưỡng. Đây đều là ta sau đó mới biết, đương thời nếu như ta càng chú ý một điểm, liền sẽ phát hiện, lúc đầu có rất nhiều tiểu động vật viễn cổ rừng rậm, là như vậy yên tĩnh. Chờ một chút. Dạ Vân cau mày nói, nhưng nếu như cây này thật có độc, đương thời bút ký tác giả vì cái gì không có chúng độc? Bọn hắn là theo chân tinh linh dẫn đường đi vào chung. Lục giải thích nói, có một loại trái cây, trước đó ăn xuống, có thể ngăn cản loại độc tố này, đây cũng là ta sau đó mới biết. Đương thời ta ngất tới, nếu không phải xung quanh có một tinh linh thành trấn, hiện tại ta có lẽ đã chết. Nhưng dù vậy, độc tính cũng ở đây trong cơ thể ta cắm rễ xuống, ta đã sống không lâu rồi. Dạ Vân tay đem quần mặt nắm lên nếp vốn. Còn bao lâu? Từ giờ trở đi lời nói, 5 năm, nhiều nhất còn có 5 năm. Lục thanh âm nhẹ nhàng, phản phất đàm luận cũng không phải là sinh tử của mình. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng trọng. Phản phất cũng không nguyện ý nặng nghề bầu không khí tiếp tục quá lâu, Lục giảng thuật bắt đầu trở nên ngắn gọn. Tinh linh nhất tộc từ trước đến nay mạnh ngoại, mặc dù đã cứu ta, nhưng rất nhanh cũng liền an bài nhân thủ, đem ta đưa ra viễn cổ rừng rậm. Chờ ta trở lại vương đô lúc, cha mẹ ta còn không có thế nào, lão sư lại gấp đến độ muốn nổi điên. Lục lão sư là bảy giai đại thần thuật sư rút, Dạ Vân đã từng cũng cùng hắn gặp qua vài lần. Kia đích thật là một vị xứng chức lão sư, lúc trước cũng bởi vì Lục không xa vạn dặm từ vương đô trực tiếp chạy tới Hùng Ưng Lĩnh. Những năm gần đây, ta nhất có lỗi với chính là ta lão sư. Lục thanh âm trở nên hơi trầm thấp. Từ lúc rất nhỏ đợi, ta hãy cùng ở hắn bên người, với ta mà nói, hắn mới là ta chân chính phụ thân. Nếu như không phải hắn, có lẽ 14, 5 tuổi, ta cũng sẽ bị cha mẹ ăn mặc thật xinh đẹp, gả cho cái nào đó quý tộc, trở thành gia tộc duy trì quyền thế lễ vật. Dù sao, mẫu thân của ta là như thế này, tổ mẫu, ngoại tổ mẫu là như thế này, lại hướng lên bà cố, bên ngoài bà cố vẫn là đồng dạng. Là hắn nói cho ta biết, nữ nhân không cần nhất định như vậy đi sống. Hắn dạy ta biết chữ, dạy ta tinh linh ngữ, dạy ta thần thuật, dạy ta sùng bái thần, sùng bái thần nhân tử, ba cái cùng thiện lương, mà không phải sùng bái tòa kia tượng đá. Quan trọng nhất là, hắn cho ta lựa chọn quyền lợi, để cho ta có thể vượt qua ta muốn sinh hoạt, nhưng Lục hốc mắt thường đỏ, bờ môi cũng có chút run rẩy. Kỳ thật, tại ta đi viễn cổ rừng rậm trước, lão sư hắn liền khuyên qua ta, là ta không có nghe hắn, tùy hứng xuất phát, kết quả lại bộ dạng này trở lại rồi. Ta cho là hắn sẽ trách cứ ta, nhưng hắn không có, chỉ là vui mừng cười, đau lòng nói ta gầy. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn là như vậy, tựa như một gốc vì ta che gió che mưa đại thụ. Ta vậy coi là mình có thể một mực tại hắn che chở bên trong sinh hoạt, nhưng nước mắt từ Lục khỏe mắt chảy ra, đó là ta lần thứ nhất phát hiện, hắn già đến vậy mà lợi hại như vậy. Tóc biến xám, mặt bên trên cũng nhiều thật nhiều nếp gấp, khô gầy trên mu bàn tay mọc ra đốm đổi mồi. Rõ ràng đến ta nên đi bảo hộ hắn thời điểm, nhưng ta lại. Dạ Vân thở dài một tiếng, chính hắn sao lại không phải như thế? Lão gọ đạn vì dịp phịt gia tộc kính dâng cả đời, có thể chờ dịp phịt gia tộc quật khởi lúc, hắn cũng đã vô pháp chia sẻ phần này vinh quang. Vươn tay, Dạ Vân muốn đem Lục ôm vào trong ngực, nhưng đầu ngón tay tại cảm nhận được chảy ra quần áo nhiệt lượng lúc, lại như giật điện rụt trở về. Thiên châm rừng rậm, theo Dạ Vân đã là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, bên trong mấy trăm năm cây già đều không ít. Nhưng ở Lục trong miêu tả, cùng viễn cổ rừng rậm so sánh, thiên châm rừng rậm bất quá là một mảnh bụi cây nhỏ. Nơi đó tùy ý mỗi thân cây cối đều có hơn ngàn năm lịch sử, thân cây so thành lũy đều muốn thô, tán cây âm ảnh ném xuống đến, đều có thể bao trùm một tòa thôn trang. Mà nơi đó vậy sinh hoạt rất nhiều ngoại giới không gặp được sinh vật. Tỷ như một loại tên là Free, sinh vật có trí khôn, bọn hắn da rẻ khô vàng, lớn chừng bàn tay, lại mọc ra hình người, có tiếng nói của mình, bản thân văn hóa, coi tinh linh là làm như thần sùng bái. Bình thường liền sinh sống ở những cái kia trên đại thụ che trời, một đầu tráng kiện thân cảnh chính là một tòa thôn trang, một cây đại thụ chính là một cái vương quốc. Tại trị liệu bọn hắn bị thương quốc vương về sau, Lục bị thịnh tỉnh tiếp đãi, còn thưởng thức bọn hắn tỉ mỉ ủ chế rượu trái cây. Hương vị kia rất tốt, mặc dù không bằng nước mắt thiên sứ vừa miệng, nhưng mang theo một loại tự nhiên tươi mát quả mùi vị, nếu như ngươi nếm trải, nhất định cũng sẽ thích. Nếu như ta đi, chỉ sợ bọn họ quốc gia một năm tích xúc đều sẽ bị ta một lần uống sạch. Dạ Vân cười một tiếng, đông nhiên lại nhíu mày. Những tên kia như vậy thấp, ngươi đi thời điểm không phải mặc váy a? Nghĩ gì thế? Lục sửng sốt một chút, kịp phản ứng sau dở khóc dở cười nói, ai đi rừng rậm bên trong sẽ còn mặc váy? Ngươi nghĩ ta là trong cổ tích đần độn công chúa sao? Lại nói là ta tại giảng, ngươi còn có nghe hay không? Nghe. Dạ Vân kéo dài thanh âm, Lục lão sư mời tiếp tục. Những này gì vị trí chỉ là viễn cổ rừng rậm ngoại vi, Lục tại kia phụ cận bồi hồi một cái nhiều tháng. Dù sao đã qua 700 năm, sau này vẫn là tại dị vương quốc trợ giúp bên dưới, Lục mới tại một cây đại thụ tán cây đỉnh tiêm, tìm được đã biến hình, lúc trước vị kia quý tộc lưu lại đánh dấu. Từ chối nhã nhặn những này gì giữ lại, Lục bước lên xâm nhập viễn cổ rừng rậm con đường. Không có trải qua khai thác viễn cổ rừng rậm, mang theo một loại man hoang mỹ cảm. Trong rừng xương trong núi phun ra nuốt vào, phản phất có cự thú ẩn náu trong đó, suối nước dòng sông thanh tịnh thấy đáy, róc rách chảy xuôi ở giữa, đáy sông tảng đá sớm đã bị mài đến mượt mà như là trứng ngỗng. Lục chỉ nói thuật lữ đồ tươi đẹp, có thể Dạ Vân lại biết nàng ẩn đi bao nhiêu chi tiết. Chưa từng đi viễn cổ rừng rậm, nhưng Dạ Vân cũng không khuyết thiếu giã ngoại hành quân kinh nghiệm. Nhìn như nước sạch đầm, có khả năng liền có chứa kịch độc, bình tĩnh lá cây sau lúc nào cũng có thể sẽ có độc xà thoát ra, lá rụng phía dưới, càng là các loại sâu kiến ẩn náu tuyệt hảo địa điểm. Cũng không biết, Lục một đường này, ngập bao nhiêu đắng. Căn cứ bút ký bên trong lộ tuyến, ta đi rồi ước chừng 3 tháng, cuối cùng gặp được trong đó miêu tả mang tính tiêu chí địa điểm. Ta chưa bao giờ từng thấy như thế cây. Viễn cổ rừng rậm bên trong cây cũng rất cao, rất lớn, gốc cây kia không tính trưởng thành, nhưng chính nó, liền trưởng thành một mảnh rừng rậm. Không nói khoa trương, cây kia quan quy mô so Hùng Ưng Lĩnh cũng phải lớn hơn, chỗ thấp là cây là đỏ, không phải khô đỏ, mà là bảo thạch một dạng hướng đỏ, trung gian tầng diệp tử là màu tím, chỉ có tầng cao nhất mới là một mảnh xanh biếc. Trong bút ký xưng là đại địa mũ miệng, mà ở tinh linh ngữ bên trong, nó gọi khinh nhẫn chi thụ. Khinh nhẫn chi thụ. Tại sao là cái tên này? Dạ Vân bén nhạy phát giác một tia không ổn. Lục trong mắt lộ ra một tia buồn vô cớ, bởi vì tại tinh linh nhất tộc quan niệm bên trong, phàm là cây cối đều là thân mật, vô hại, là sinh linh thủ hộ giả. Mà cây này lại mang theo chí mạng kịch độc. Nó tỏa ra mùi thơm sẽ tê liệt sinh vật thần kinh, sau đó rễ của nó liền sẽ đem sinh vật bao khỏa, dây dưa, thôn vệ, hóa thành bản thân chất dinh dưỡng. Đây đều là ta sau đó mới biết, đương thời nếu như ta càng chú ý một điểm, liền sẽ phát hiện, lúc đầu có rất nhiều tiểu động vật viễn cổ rừng rậm, là như vậy yên tĩnh. Chờ một chút. Dạ Vân cao mày nói, nhưng nếu như cây này thật có độc, đương thời bút ký tác giả vì cái gì không có chúng độc? Bọn hắn là theo chân tinh linh dẫn đường đi vào chung. Lục giải thích nói, có một loại trái cây, trước đó ăn xuống, có thể ngăn cản loại độc tố này, đây cũng là ta sau đó mới biết. Đương thời ta ngất tới, nếu không phải xung quanh có một tinh linh thành trấn, hiện tại ta có lẽ đã chết. Nhưng dù vậy, độc tính cũng ở đây trong cơ thể ta cắm rễ xuống, ta đã sống không lâu rồi. Dạ Vân tay đem quần mặt nắm lên nếp bốn. Còn bao lâu? Từ giờ trở đi lời nói, 5 năm, nhiều nhất còn có 5 năm. Lục thanh âm nhẹ nhàng, phản phất đàm luận cũng không phải là sinh tử của mình. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng trọng. Phản phất cũng không nguyện ý nặng nề bầu không khí tiếp tục quá lâu, Lục giảng thuật bắt đầu trở nên ngắn gọn. Tinh linh nhất tộc từ trước đến nay bài ngoại, mặc dù đã cứu ta, nhưng rất nhanh cũng liền an bài nhân thủ, đem ta đưa ra viễn cổ rừng rậm. Chờ ta trở lại vương đô lúc, cha mẹ ta còn không có thế nào, lão sư lại gấp đến độ muốn nổi điên. Lục lão sư là bảy giai đại thần thuật sức rút, Dạ Vân đã từng cũng cùng hắn gặp qua vài lần. Kia đích thật là một vị xứng chức lão sư, lúc trước cũng bởi vì Lux, không xa vạn dặm từ Vương Đô trực tiếp chạy tới Hùng Ngưng Lĩnh. Những năm gần đây, ta nhất có lỗi với chính là ta lão sư. Lục thanh âm trở nên hơi trầm thấp. Từ lúc rất nhỏ đợi, ta hãy cùng ở hắn bên người, với ta mà nói, hắn mới là ta chân chính phụ thân. Nếu như không phải hắn, có lẽ 14, 5 tuổi, ta cũng sẽ bị cha mẹ ăn mặc thật xinh đẹp, gả cho cái nào đó quý tộc, trở thành gia tộc duy trì quyền thế lễ vật. Dù sao, mẫu thân của ta là như thế này, tổ mẫu, ngoại tổ mẫu là như thế này, lại hướng lên bà cố, bên ngoài bà cố vẫn là đồng dạng. Là hắn nói cho ta biết, nữ nhân không cần nhất định như vậy đi sống. Hắn dạy ta biết chữ, dạy ta tinh linh ngữ, dạy ta thần thuật, dạy ta sùng bái thần nhân tử, ba cái cùng thiện lương, mà không phải sùng bái tòa kia tượng đá. Quan trọng nhất là, hắn cho ta lựa chọn quyền lợi, để cho ta có thể vượt qua ta muốn sinh hoạt, nhưng Lục hốc mắt từng đỏ, bờ môi cũng có chút run rẩy. Kỳ thật, tại ta đi viễn cổ rừng rậm trước, lão sư hắn liền khuyên qua ta, là ta không có nghe hắn, tùy hứng xuất phát, kết quả lại bộ dạng này trở lại rồi. Ta cho là hắn sẽ trách cứ ta, nhưng hắn không có, chỉ là vui mừng cười, đau lòng nói ta gầy. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn là như vậy, tựa như một gốc vì ta che gió che mưa đại thụ. Ta vậy coi là mình có thể một mực tại hắn che chở bên trong sinh hoạt, nhưng nước mắt từ Lục khỏe mắt chảy ra, đó là ta lần thứ nhất phát hiện, hắn già đến vậy mà lợi hại như vậy. Tóc biến xám, mặt bên trên cũng nhiều thật nhiều nếp gấp, khô gầy trên mu bàn tay mọc ra đốm nổi mồi. Rõ ràng đến ta nên đi bảo hộ hắn thời điểm, nhưng ta lại. Dạ Vân thở dài một tiếng, chính hắn sao lại không phải như thế? Lão gọ đạn vì dịp phịt gia tộc kính dân cả đời, có thể chờ dịp phịt gia tộc quật khởi lúc, hắn cũng đã vô pháp chia sẻ phần này vinh quang. Vươn tay, Dạ Vân muốn đem Lục ôm vào trong ngực, nhưng đầu ngón tay tại cảm nhận được chảy ra quần áo nhiệt lượng lúc, lại như giật điện rụt trở về. Chương 410, Tân Sinh 3. Lục dần dần ngừng lại thúc thích, xoa xoa nước mắt, kia về sau, ta vẫn tại Vương Đô giáo hội bên trong hoạt động, ta nghĩ tại ta chết trước, vì giáo hội làm một chút chuyện thật, chỉ ít, để nó hướng về ta lão sư mong đợi phương hướng cải biến, dù là một chút cũng tốt. Cho nên, ngươi mới trở thành giáo hội hậu tuyển thánh nữ. Kia là nhiều mặt vận hành và thao tác kết quả. Lục gật gật đầu, lão sư của ta ở giáo hội bên trong có một nhóm kiên định người ủng hộ. Ta trở thành thánh tu nữ hội chấp sự, bắt đầu nhúng tay giáo hội công việc, mặc dù cản tay rất nhiều, nhưng luôn có thể có một chút hiệu quả. Lúc đầu, ta còn tưởng rằng cuộc đời của ta liền muốn như vậy quá khứ, không nghĩ tới ngươi vậy mà đi tới Vương Đô, càng không có nghĩ tới đế quốc vậy mà lại đem ngươi bắt lại. Ngay tại thẩm phán bắt đầu trước, mọ rẹn rồ tìm được ta. Thân là Quang Minh giáo hội 12 vị hồng y rìa giáo chủ một trong, lại là Quang Minh giáo hội phái chú cần đế quốc đặc sứ, mọ rẹn rồ có thể điều động tiền đế quốc cảnh nội Quang Minh giáo hội hết thảy lực lượng. Hắn cũng xác thực làm như vậy rồi, cho nên hắn biết rồi hết thảy, biết rồi lúc trước Lux viết cho rút lá thư này nội dung, biết rồi Lux đối Dạ Vân tình cảm, cũng biết Dạ Vân tại nọ hành tình làm hết thảy. Thế là mọ rẹn rồ tìm được Lux, lấy ngày xưa bí mật lẫn nhau áp chế, để Lux ra tòa chỉ chứng Dạ Vân. Đương thời ta đáp ứng hắn. Kia chuyện sau đó, ngươi đều biết rồi. Lục hơi hợt, hiển nhiên không có ý định nói sâu. Có thể đúng là như thế, Dạ Vân trong lòng mới càng phát ra hổ thẹn. Hắn không cách nào tưởng tượng, xưa nay sẽ không nói dối Lục, đến cùng rơi xuống bao lớn quyết tâm, mới khiến cho mỏ rẹn rộ tin nàng. Mà thẩm phán về sau, Lục liền biến mất ở công chúng tầm mắt phía dưới, đối với nàng bản thân, đối với rốt, đối với toàn bộ phái hệ đả kích chi trọng, không cần nói cũng biết. Ngươi vẻ mặt đau khổ làm cái gì? Lục ngược lại an ủi Dạ Vân. Ta đã sớm không phải tiểu cô nương, làm như thế đại giới, ta rất rõ ràng. Nhưng ta cũng không hối hận. Lục nghiêm mà nói, những năm này, giáo hội lộ tuyến, phương châm, cùng giáo nghĩa sinh ra nghiêm trọng rời bỏ, không còn tuân theo quang minh chi chủ nhân từ dạy bảo, ngược lại đem trọng tâm đặt ở tranh quyền đoạt lợi cùng vơ vét của cải bên trên. Mọ rèn rồ để cho ta làm chứng, nói cho cùng vẫn là từ giáo hội lợi ích xuất phát, vì thế không tiếc vặn vẹo sự thật, vi phạm công nghĩa cùng chân lý. Có tội chính là có tội, vô tội chính là vô tội, đem không liên quan tội danh xếp vào tại người vô tội trên thân, bản thân cái này chính là một loại nghiêm trọng nhất khinh nhẫn. Cho nên, ta nói ra kia phen lời nói, không chỉ là vì ngươi, cũng là vì trong vắt giáo hội bầu không khí. Đương thời, bất kể là ai gặp nói xấu, ta đều sẽ đứng ra. Dạ Vân nhìn xem Lux, kia xạ phải giống như trong con ngươi, tản ra kiên định quang huy. Cách ra cái này 8 năm, rất nhiều đồ vật cũng thay đổi, nhưng Lux không thay đổi. Nàng vẫn là cái kia thiện lương, đơn thuần lại giàu có đồng tình tâm cùng tinh thần trọng nghĩa Lux. Nói lên giáo hội, Lux trong mắt lóe lên một tia thống hận. Ngươi phải cẩn thận Thomas, cái này người không thể tín nhiệm. Nếu không phải hắn, đương thời ta viết cho lão sư lá thư này, cũng sẽ không rơi vào thẩm phán đỉnh trong tay. Ta nhớ rồi. Dạ Vân nhẹ gật đầu, kia, từ sự kiện kia về sau, ngươi trôi qua còn tốt chứ? Lục ôm đầu gối, ánh nắng nhu hòa vẩy lên người, nhường nàng tiếu dung càng phát ra tươi mát mà tươi đẹp, còn không kém. Mặc dù tháo xuống thánh tu nữ hội chấp sự chức vị, cũng bị cấm chỉ tiến hành hết thảy tuyên giáo hoạt động, nhưng ít ra có lao sư che chở, giáo hội không dám làm gì ta. Nói đến, các ngươi vị kia bệ hạ, còn tới đi tìm ta đây. Dạ Vân lập tức có chút khẩn trương, hắn tìm ngươi làm cái gì? Ngay từ đầu chính là trò chuyện chút lịch sử, trò chuyện chút văn học, trò chuyện chút tinh tượng cùng triết học. Lục nhíu mày nhớ lại, không thể không nói, tên mới ở phương diện này tạo nghệ khá cao, hắn rất nhiều quan điểm, đều để hai ta mắt một mới. Mà lại hắn một mực biểu hiện được nho nhã lễ độ, ta đều cho là hắn thật muốn gia nhập giáo hội đâu. Kết quả đây, kết quả chính là cùng sở hữu quý tộc đồng dạng. Lục ngón tay gõ nghiêm mặt gò má, hắn nói, muốn ta rời đi giáo hội, gả cho hắn, làm hắn tái giá thế tử, để cho ta trở thành tần đế quốc vương hậu. Hai tay lẫn nhau xoa xoa, Dạ Vân nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, người đáp án đâu? Lục trầm mặc nửa ngày, thẳng đến Dạ Vân bàn tay xoa được đỏ lên, nàng mới trừng mắt nhìn. Ta nói cho hắn biết, hắn quá già rồi. Dạ Vân mặt bên trên lộ ra một tia cổ quái ý cười, sau đó ha ha cười ra tiếng. Lời này của ngươi, thật sự là quá khắc bạc. Ấn 16, mặc dù so Dạ Vân lớn 6, 7 tuổi, nhưng cùng lao thế nhưng là hoàn toàn không dính dáng, tại vương đô các loại mỹ nam tử bảng xếp hạng, thế nhưng là lâu dài chiếm lấy đứng đầu bảng. Tiếng cười ngừng. Trong giáo đường lại lần nữa an tĩnh lại. Dạ Vân ánh mắt dừng ở Lux mặt bên trên 10 năm trước, chính là trong giáo đường này, Dạ Vân lần thứ nhất chính thức viếng thăm Lux, khi đó nàng còn rất ngây ngô, lại vĩnh viễn khắc ở trong trí nhớ của hắn. Lux ánh mắt tiến lên đón, phản phất từ trước vô số lần ở chung một dạng, để Dạ Vân tim đập thình thịch. Hắn xê dịch thân thể, bắt lấy Lux tay, nhiệt độ chuyển đến, mềm mại phải làm cho hắn không nỡ buông ra. Dạ Vân nhịn không được sẽ tới. Hai gương mặt dần dần gần sát, dần dần có thể cảm nhận được song phương càng phát ra thở hào hẹn. Một cái nụ hôn dài. Lux biểu hiện được vẫn là như 8 năm trước như thế ngây ngô mà xấu hổ, sắc mặt đỏ đến đẹp mắt. Dạ Vân tham luyến phần này ôn nhu, nhưng mà bỗng nhiên thân thể chợt nhẹ, lấy lại tinh thần lúc, hắn đã đứng ở Lục sau lưng, thân thể bắt đầu trở nên trong suốt. "Dạ Vân, cảm ơn ngươi." Lục sóng mắt như là thu thủy, lại dẫn mấy phần không thôi sầu não, "Ta chưa bao giờ hối hận quá gặp được ngươi." "Đây là..." Dạ Vân đưa tay muốn đi chạm đến Lục gương mặt, nhưng lại trơ mắt nhìn mình bàn tay từ thân thể nàng bên trên xuyên qua. "Dừng lại." "Dừng lại ba, đây không phải ta mộng cảnh sao? Nếu là ta mộng, vì cái gì do không thể để ta tới chỗ thể?" "Dạ Vân, ngươi xem." Lục ngón tay ngoài cửa sổ, nói khẽ. Sắc trời bỗng nhiên tối xuống ánh trăng như nước, từng đoàn dược hương thịnh hoa rọi vẩy ra, phản phất ngàn vạn tinh thần, nở rộ, mà dập tắt, thay nhau không ngừng. Vậy đem Lục khuôn mặt, chiếu sáng sáng tối chập chờn đây là 9 năm trước, Lục sinh nhật lúc cảnh tượng. Giống như đương thời một dạng, Lục nhìn ngoài cửa sổ, Dạ Vân nhìn xem Lục. Lục thưởng thức tuyệt vời này của tranh, mà nàng cũng đã trở thành Dạ Vân trong mắt vô pháp lao đi phong cảnh. Hôm nay có thể gặp lại bên trên một mặt, cùng ngươi nói một chút, ta đã rất thỏa mãn. Lục thanh âm êm ái chui vào Dạ Vân lỗ tai. Đây, cũng là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Giúp ta chiếu cố một chút lão sư của ta. Hắn mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng một mực nghiên cứu khổ tu, sau khi ta chết, hắn liền thật sự cô đơn một người. Dạ Vân nhìn mình càng phát ra mở nhạt bàn tay, thanh âm phát run, liền không thể để cho ta lại nhiều cùng ngươi một hồi sao? Đây không phải ngươi nên quyến luyến thế giới. Lục lặng lặng nhìn xem Dạ Vân, ngươi còn có con đường của mình muốn đi. Trước mắt dần dần quy về một vùng tăm tối, Dạ Vân chỉ nghe được Lục bao hàm không thôi thanh âm. Ngươi nên tỉnh rồi, Dạ Vân. Thiên châm rừng rậm, theo Dạ Vân đã là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, bên trong mấy trăm năm cây già đều không ít. Nhưng ở Lục trong miêu tả, cùng viễn cổ rừng rậm so sánh, Thiên Châm rừng rậm bất quá là một mảnh bụi cây nhỏ. Nơi đó tùy ý mỗi thân cây cối đều có hơn ngàn năm lịch sử, thân cây so thành lũy đều muốn thô, tán cây âm ảnh ném xuống đến, đều có thể bao trùm một tòa thôn trang. Mà nơi đó vậy sinh hoạt rất nhiều ngoại giới không gặp được sinh vật. Tỷ như một loại tên là Free, sinh vật có trí khôn, bọn hắn da rẻ khô vàng, lớn chừng bàn tay, lại mọc ra hình người, có tiếng nói của mình, bản thân văn hóa, coi tinh linh là làm như thần sùng bái. Bình thường liền sinh sống ở những cái kia trên đại thụ che trời, một đầu tráng kiện thân cảnh chính là một tòa thôn trang, một cây đại thụ chính là một cái vương quốc. Tại trị liệu bọn hắn bị thương quốc vương về sau, Lục bị thịnh tỉnh tiếp đãi, còn thưởng thức bọn hắn tỉ mỉ ủ chế rượu trái cây. Hương vị kia rất tốt, mặc dù không bằng nước mắt thiên sứ vừa miệng, nhưng mang theo một loại tự nhiên tươi mát quả mùi vị, nếu như ngươi nếm trải, nhất định cũng sẽ thích. Nếu như ta đi, chỉ sợ bọn họ quốc gia một năm tích xúc, đều sẽ bị ta một lần uống sạch. Dạ Vân cười một tiếng, đồng nhiên lại nhíu mày. Những tên kia như vậy thấp, ngươi đi thời điểm, không phải mặc váy a? Nghĩ gì thế? Lục sững sốt một chút, kịp phản ứng sau dở khóc dở cười nói, ai đi rừng rậm bên trong sẽ còn mặc váy? Ngươi nghĩ ta là trong cổ tích đần độn công chúa sao? Lại nói, là ta tại giảng, ngươi còn có nghe hay không? Nghe. Dạ Vân kéo dài thanh âm, Lục lão sư, mời tiếp tục. Những này gì vị trí, chỉ là viễn cổ rừng rậm ngoại vi, Lục tại kia phụ cận bồi hồi một cái nhiều tháng. Dù sao đã qua 700 năm. Sau này vẫn là tại dị vương quốc trợ giúp bên dưới, Lục mới tại một cây đại thụ tán cây đỉnh tiêm, tìm được đã biến hình, lúc trước vị kia quý tộc lưu lại đánh dấu. Từ chối nhã nhặn những này gì giữ lại, Lục bước lên xâm nhập viễn cổ rừng rậm con đường. Không có trải qua khai thác viễn cổ rừng rậm, mang theo một loại man hoang mỹ cảm. Trong rừng xương trong núi phun ra nuốt vào, phản phất có cự thú ẩn náu trong đó, suối nước dòng sông thanh tịnh thấy đáy, róc rách chảy xuôi ở giữa, đáy sông tảng đá sớm đã bị mài đến mượt mà như là trứng ngỗng. Lục chỉ nói thuật lữ đồ tươi đẹp, có thể Dạ Vân lại biết nàng ẩn đi bao nhiêu chi tiết. Chưa từng đi viễn cổ rừng rậm, nhưng Dạ Vân cũng không khuyết thiếu giã ngoại hành quân kinh nghiệm. Nhìn như nước sạch đầm, có khả năng liền có chứa kịch độc, bình tĩnh lá cây sau lúc nào cũng có thể sẽ có độc xà thoát ra, lá rụng phía dưới, càng là các loại sâu kiến ẩn náu tuyệt hảo địa điểm. Cũng không biết, Lục một đường này, ngập bao nhiêu đắng. Căn cứ bút ký bên trong lộ tuyến, ta đi rồi ước chừng 3 tháng. Cuối cùng gặp được trong đó miêu tả mang tính tiêu chí địa điểm. Ta chưa bao giờ từng thấy như thế cây. Viễn cổ rừng rậm bên trong cây cũng rất cao, rất lớn, gốc cây kia không tính trưởng thành, nhưng chính nó liền trưởng thành một mảnh rừng rậm. Không nói khoa trương, cây kia quan quy mô so Hùng Ưng Lĩnh cũng phải lớn hơn, chỗ thấp là cây là đỏ, không phải khô đỏ, mà là bảo thạch một dạng hồng đỏ, trung gian tầng diệp tử là màu tím, chỉ có tầng cao nhất mới là một mảnh xanh biếc. Trong bút ký xưng là đại địa mũ miệng, mà ở tinh linh ngữ bên trong, nó gọi khinh nhẫn chi thụ. Khinh nhẫn chi thụ. Tại sao là cái tên này? Dạ Vân bén nhạy phát giác một tia không ổn. Lục trong mắt lộ ra một tia buồn vô cớ, bởi vì tại tinh linh nhất tộc quan niệm bên trong, phàm là cây cối đều là thân mật, vô hại, là sinh linh thủ hộ giả. Mà cây này lại mang theo chí mạng kịch độc. Nó tỏa ra mùi thơm sẽ tê liệt sinh vật thần kinh, sau đó rễ của nó liền sẽ đem sinh vật bao khỏa, dây dưa, thôn vệ, hóa thành bản thân chất dinh dưỡng. Đây đều là ta sau đó mới biết, đương thời nếu như ta càng chú ý một điểm, liền sẽ phát hiện, lúc đầu có rất nhiều tiểu động vật viễn cổ rừng rậm, là như vậy yên tĩnh. Chờ một chút. Dạ Vân cau mày nói, nhưng nếu như cây này thật có độc, đương thời bút ký tác giả vì cái gì không có chúng độc? Bọn hắn là theo chân tinh linh dẫn đường đi vào chung. Lục giải thích nói, có một loại trái cây, trước đó ăn xuống, có thể ngăn cản loại độc tố này, đây cũng là ta sau đó mới biết. Đương thời ta ngất tới, nếu không phải xung quanh có một tinh linh thành trấn, hiện tại ta có lẽ đã chết. Nhưng dù vậy, độc tính cũng ở đây trong cơ thể ta cắm rễ xuống, ta đã sống không lâu rồi. Dạ Vân tay đem quần mặt nắm lên nếp bốn. Còn bao lâu? Từ giờ trở đi lời nói, 5 năm, nhiều nhất còn có 5 năm. Lục thanh âm nhẹ nhàng, phản phất đàm luận cũng không phải là sinh tử của mình. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng trọng. Phản phất cũng không nguyện ý nặng nghề bầu không khí tiếp tục quá lâu, Lục giảng thuật bắt đầu trở nên ngắn gọn. Tinh linh nhất tộc từ trước đến nay bài ngoại, mặc dù đã cứu ta, nhưng rất nhanh cũng liền an bài nhân thủ, đem ta đưa ra viễn cổ rừng rậm. Chờ ta trở lại vương đô lúc, cha mẹ ta còn không có thế nào, lão sư lại gấp đến độ muốn nổi điên. Lục lão sư là bảy giai đại thần thuật sư giúp, Dạ Vân đã từng cũng cùng hắn gặp qua vài lần. Kia đích thật là một vị xứng chức lão sư, lúc trước cũng bởi vì Lục không xa vạn dặm từ vương đô trực tiếp chạy tới Hùng Ứng Lĩnh. Những năm gần đây, ta nhất có lỗi với chính là ta lão sư. Lục thanh âm trở nên hơi trầm thấp. Từ lúc rất nhỏ đợi, ta hãy cùng ở hắn bên người, với ta mà nói, hắn mới là ta chân chính phụ thân. Nếu như không phải hắn, có lẽ 14, 5 tuổi, ta cũng sẽ bị cha mẹ ăn mặc thật xinh đẹp, gả cho cái nào đó quý tộc, trở thành gia tộc duy trì quyền thế lễ vật. Dù sao, mẫu thân của ta là như thế này, tổ mẫu, ngoại tổ mẫu là như thế này, lại hướng lên bà cố, bên ngoài bà cố vẫn là đồng dạng. Là hắn nói cho ta biết, nữ nhân không cần nhất định như vậy đi sống. Hắn dạy ta biết chữ, dạy ta tinh linh ngữ, dạy ta thần thuật, dạy ta sùng bái thần nhân tử, bác gái cùng thiện lương, mà không phải sùng bái tòa kia tượng đá. Quan trọng nhất là, hắn cho ta lựa chọn quyền lợi, để cho ta có thể vượt qua ta muốn sinh hoạt, nhưng Lục hốc mắt thường đỏ, bờ môi cũng có chút run rẩy. Kỳ thật, tại ta đi viễn cổ rừng rậm trước, lão sư hắn liền khuyên qua ta, là ta không có nghe hắn, tùy hứng xuất phát, kết quả lại bộ dạng này trở lại rồi. Ta cho là hắn sẽ trách cứ ta, nhưng hắn không có, chỉ là vui mừng cười, đau lòng nói ta gầy. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn là như vậy, tựa như một gốc vì ta che gió che mưa đại thụ. Ta vậy coi là mình có thể một mực tại hắn che chở bên trong sinh hoạt, nhưng nước mắt từ Lục khỏe mắt chảy ra, đó là ta lần thứ nhất phát hiện, hắn già đến vậy mà lợi hại như vậy. Tóc biến xám, mặt bên trên cũng nhiều thật nhiều nếp gấp, khô gầy trên mu bàn tay mọc ra đốm đổi mồi. Rõ ràng đến ta nên đi bảo hộ hắn thời điểm, nhưng ta lại. Dạ Vân thở dài một tiếng, chính hắn sao lại không phải như thế? Lão gọ đạn vì dịp phịt gia tộc kính dâng cả đời, có thể chờ dịp phịt gia tộc quật khởi lúc, hắn cũng đã vô pháp chia sẻ phần này vinh quang. Vươn tay, Dạ Vân muốn đem Lục ôm vào trong ngực, nhưng đầu ngón tay tại cảm nhận được chạy ra quần áo nhiệt lượng lúc, lại như giật điện rụt trở về. Chương 410, Tân Sinh 3. Lục dần dần ngừng lại thút thít, xoa xoa nước mắt, kia về sau, ta vẫn tại Vương Đô giáo hội bên trong hoạt động, ta nghĩ tại ta chết trước, vì giáo hội làm một chút chuyện thật, chỉ ít, để nó hướng về ta lão sư mong đợi phương hướng cải biến, dù là một chút cũng tốt. Cho nên, ngươi mới trở thành giáo hội hậu tuyển thánh nữ. Kia là nhiều mặt vận hành và thao tác kết quả. Lục gật gật đầu, lão sư của ta ở giáo hội bên trong có một nhóm kiên định người ủng hộ. Ta trở thành thánh tu nữ hội chấp sự, bắt đầu nhúng tay giáo hội công việc, mặc dù cản tay rất nhiều, nhưng luôn có thể có một chút hiệu quả. Lúc đầu, ta còn tưởng rằng cuộc đời của ta liền muốn như vậy quá khứ, không nghĩ tới, ngươi vậy mà đi tới Vương Đô. Càng không có nghĩ tới, đế quốc vậy mà lại đem ngươi bắt lại. Ngay tại thẩm phán bắt đầu trước, mọ rèn rồ tìm được ta. Thân là Quang Minh giáo hội 12 vị hồng y lìa giáo chủ một trong, lại là Quang Minh giáo hội phái chú cần đế quốc đặc sứ, mọ rèn rồ có thể điều động cần đế quốc cảnh nội Quang Minh giáo hội hết thảy lực lượng. Hắn cũng xác thực làm như vậy rồi. Cho nên hắn biết rồi hết thảy, biết rồi lúc trước Lục viết cho giúp lá thư này nội dung, biết rồi Lục đối Dạ Vân tình cảm, cũng biết Dạ Vân tại nọ hành tình làm hết thảy. Thế là, mọ rèn rồ tìm được Lục, lấy ngày xưa bí mật lẫn nhau áp chế, để Lục ra tòa chỉ chứng Dạ Vân. Đương thời ta đáp ứng hắn. Kia chuyện sau đó, ngươi đều biết rồi. Lục hơi hợt, hiển nhiên không có ý định nói sâu. Có thể đúng là như thế, Dạ Vân trong lòng mới càng phát ra hổ thẹn. Hắn không cách nào tưởng tượng, xưa nay sẽ không nói dối Lục, đến cùng rơi xuống bao lớn quyết tâm, mới khiến cho mọ rèn rồ tin nàng. Mà thẩm phán về sau, Lục liền biến mất ở công chúng tầm mắt phía dưới, đối với nàng bản thân, đối với Dụ, đối với toàn bộ phái hệ đã kích chi trọng, không cần nói cũng biết. Ngươi vẻ mặt đau khổ làm cái gì? Lục ngược lại an ủi Dạ Vân. Ta đã sớm không phải tiểu cô nương, làm như thế đại giới, ta rất rõ ràng. Nhưng ta cũng không hối hận. Lục nghiêm mặt nói, những năm này, giáo hội lộ tuyến, phương châm, cùng giáo nghĩa sinh ra nghiêm trọng rời bỏ, không còn tuân theo Quang Minh chi chủ nhân từ dạy bảo, ngược lại đem trọng tâm đặt ở tranh quyền đoạt lợi cùng vơ vét của cải bên trên. Mọ rèn rồ để cho ta làm chứng, nói cho cùng vẫn là từ giáo hội lợi ích xuất phát, vì thế không tiếc vặn vẹo sự thật, vi phạm công nghĩa cùng chân lý. Có tội chính là có tội, vô tội chính là vô tội, đem không liên quan tội danh xếp vào tại người vô tội trên thân, bản thân cái này chính là một loại nghiêm trọng nhất khinh nhẫn. Cho nên, ta nói ra kia phen lời nói, không chỉ là vì ngươi, cũng là vì trong vắt giáo hội bầu không khí. Đương thời, bất kể là ai gặp nói xấu, ta đều sẽ đứng ra. Dạ Vân nhìn xem Lux, kia xạ phải giống như trong con ngươi, tản ra kiên định quang huy. Cách ra cái này 8 năm, rất nhiều đồ vật cũng thay đổi, nhưng Lux không thay đổi. Nàng vẫn là cái kia thiện lương, đơn thuần lại giàu có đồng tình tâm cùng tinh thần trọng nghĩa Lux. Nói lên giáo hội, Lục trong mắt lóe lên một tia thống hận. Ngươi phải cẩn thận Thomas, cái này người không thể tín nhiệm. Nếu không phải hắn, đương thời ta viết cho lão sư lá thư này, cũng sẽ không rơi vào thẩm phán đỉnh trong tay. Ta nhớ rồi. Dạ Vân nhẹ gật đầu, kia, từ sự kiện kia về sau, ngươi trôi qua còn tốt chứ? Lục ôm đầu gối, ánh nắng nhu hòa vẩy lên người, nhường nàng tiếu dung càng phát ra tươi mát mà tươi đẹp, còn không kém. Mặc dù tháo xuống thánh tu nữ hội chấp sự chức vị, cũng bị cấm chỉ tiến hành hết thảy tuyên giáo hoạt động, nhưng ít ra có lao sư che chở, giáo hội không dám làm gì ta. Nói đến, các ngươi vị kia bệ hạ, còn tới đi tìm ta đây. Dạ Vân lập tức có chút khẩn trương, hắn tìm ngươi làm cái gì? Ngay từ đầu chính là trò chuyện chút lịch sử, trò chuyện chút văn học, trò chuyện chút tinh tượng cùng triết học. Lục nhíu mày nhớ lại, không thể không nói, tên mưa sở ở phương diện này tạo nghệ khá cao, hắn rất nhiều quan điểm, đều để hai ta mắt một mới. Mà lại hắn một mực biểu hiện được nho nhã lễ độ, ta đều cho là hắn thật muốn gia nhập giáo hội đâu. Kết quả đây, kết quả chính là cùng sở hữu quý tộc đồng dạng. Lục ngón tay gõ nghiêm mặt gò má, hắn nói, muốn ta rời đi giáo hội, gả cho hắn, làm hắn tái giá thế tử, để cho ta trở thành tần đế quốc vương hậu. Hai tay lẫn nhau xoa xoa, Dạ Vân nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, người đáp án đâu? Lục trầm mặc nửa ngày, thẳng đến Dạ Vân bàn tay xoa được đỏ lên, nàng mới trừng mắt nhìn. Ta nói cho hắn biết, hắn quá già rồi. Dạ Vân mặt bên trên lộ ra một tia cổ quái ý cười, sau đó ha ha cười ra tiếng. Lời này của ngươi, thật sự là quá khắc bạc. Tên 16, mặc dù so Dạ Vân lớn 6, 7 tuổi, nhưng cùng lao thế nhưng là hoàn toàn không dính dáng, tại vương đô các loại mỹ nam tử bảng xếp hạng, thế nhưng là lâu dài chiếm lấy đứng đầu bảng. Tiếng cười ngừng. Trong giáo đường lại lần nữa an tĩnh lại. Dạ Vân ánh mắt dừng ở Lục mặt bên trên 10 năm trước, chính là trong giáo đường này, Dạ Vân lần thứ nhất chính thức viếng thăm Lục, khi đó nàng còn rất lên nô, lại vĩnh viễn khắc ở trong trí nhớ của hắn. Lục ánh mắt tiến lên đón, phản phất từ trước vô số lần ở chung một dạng, để Dạ Vân tim đập thình thịch. Hắn xê dịch thân thể, bắt lấy Lục tay, nhiệt độ truyền đến, mềm mại phải làm cho hắn không nỡ buông ra. Dạ Vân nhịn không được sẽ tới. Hai gương mặt dần dần gần sát, dần dần có thể cảm nhận được song phương càng phát ra thở hào hẹn. Một cái nụ hôn dài. Lục biểu hiện được vẫn là như 8 năm trước như thế ngây ngô mà xấu hổ, sắc mặt đỏ đến đẹp mắt. Dạ Vân tham luyến phần này ôn nhu, nhưng mà bỗng nhiên thân thể chợt nhẹ, lấy lại tinh thần lúc, hắn đã đứng ở Lục sau lưng, thân thể bắt đầu trở nên trong suốt. Dạ Vân, cảm ơn ngươi. Lục sóng mắt như là thu thủy, lại dẫn mấy phần không thôi sầu não, ta chưa bao giờ hối hận quá gặp được ngươi. Đây là. Dạ Vân đưa tay muốn đi chạm đến Lục gương mặt, nhưng lại trơ mắt nhìn mình bàn tay từ thân thể nàng bên trên xuyên qua. Dừng lại. Dừng lại ba, đây không phải ta mộng cảnh sao? Nếu là ta mộng, vì cái gì do không thể để ta tới chỗ tể? Dạ Vân, ngươi xem. Lục ngón tay ngoài cửa sổ, nói khẽ. Sắc trời bỗng nhiên tối xuống ánh trăng như nước. Từng đoàn dược hương thịnh hoa rội vẩy ra, phảng phất ngàn vạn tinh thần, nở rộ, mà dập tắt, thay nhau không ngừng. Vậy đem Lục khuôn mặt, chiếu sáng sáng tối chập chờn đây là 9 năm trước, Lục sinh nhật lúc cảnh tượng. Giống như đương thời một dạng, Lục nhìn ngoài cửa sổ, Dạ Vân nhìn xem Lục. Lục thưởng thức tuyệt vời này của tranh, mà nàng cũng đã trở thành Dạ Vân trong mắt vô pháp lao đi phong cảnh. Hôm nay có thể gặp lại bên trên một mặt, cùng ngươi nói một chút, ta đã rất thỏa mãn. Lục thanh âm êm ái chui vào Dạ Vân lỗ tai. Đây, cũng là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Giúp ta chiếu cố một chút lão sư của ta, hắn mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng một mực nghiên cứu khổ tu, sau khi ta chết, hắn liền thật sự cô đơn một người. Dạ Vân nhìn mình càng phát ra mở nhạt bàn tay, thanh âm phát run, liền không thể để cho ta lại nhiều cùng ngươi một hồi sao? Đây không phải ngươi nên quyến luyến thế giới. Lục lặng lặng nhìn xem Dạ Vân. Ngươi còn có con đường của mình muốn đi. Trước mắt dần dần quy về một vùng tăm tối, Dạ Vân chỉ nghe được Lục bao hàm không thôi thanh âm. Ngươi nên tỉnh rồi, Dạ Vân. Chương 410 Tạ Lỗi Tin, lời tác giả, 2025 tháng 3 năm 21 tác giả, Phệ Hành Tây. Tạ Lỗi Tin. Các vị tôn kính ba ba. Thật xin lỗi. Gần nhất đi lại như nước thủy triều, quá nhiều độc giả cũ bởi vì này một cuốn nội dung mà lựa chọn rời đi. Cứ việc ta đã sớm đánh dự phòng châm ở đây, Hành Tây gửi tới bằng thành khẩn ấy náy cùng với quỳ xuống đất dập đầu nhận tội. Ta có tội. Ba 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 ba. Tâm sự mới cuốn nội dung. Quyển thứ 3, Chư Thần Hoàng Hôn dựa theo chủ hạch, là nguyên bản định giải trừ huyết chú. Phía trước hai cuốn đều là chủ tuyến nội dung, cho nên một quyển này, ta dự định viết nhân vật chính cùng ạ nổ ra ngoài đơn độc mạo hiểm cố sự. Trình thể lấy nhẹ nhõm, vui sướng, khôi hài phong cách làm nền điều, sau đó dùng đại khái 60 vế đúc chữ độ dài, viết một chút nhân vật chính từ thành hùng ứng xuất phát, sau đó đến tinh linh đế quốc giải trừ huyết chú cố sự. Nhưng hiện tại xem ra, đại gia kiên nhẫn rõ ràng không có nhiều như vậy. Một phần là bởi vì giai đoạn trước cái này quá độ nội dung quá dài dòng nhàm chán. Một phần là chỉ muốn nhìn liên quan tới chủ tuyến tiến triển. Không có tổn cả rồi. Mỗi ngày muốn hiện gõ 6 ca chữ, còn muốn cam đoan không có người tên sai lầm, kịch bản sai lầm, thậm chí lỗi chính tả, thật sự tâm lực lao lực quá độ. Mỗi đêm không đổi mới, ta kiên trì 1 năm, khẳng định không phải loại kia người nói không giữ lời điểm này khẩn cầu đại gia tin tưởng Hành Tây. Phàm là có thể gạt ra tổn cảo, ta nhất định không đến mức mỗi ngày phóng đại bổ câu nhà tử 3333. Hành Tây hiện tại rất mê mang, 10 phần thành kính hy vọng các vị 33 dẫn dắt phương hướng của ta. Quyển thứ 3. Nhân vật chính cùng ạ nổ từ thành hùng ứng xuất phát, huyết tinh cao địa, nô lệ vịnh, ẩn giả đế quốc, đột vương quốc, giáo hoàng quốc, lò dở rèn vương quốc, bộ đồ mạch sở vương quốc, thú nhân đế quốc, tinh linh đế quốc, giải trừ huyết chú. Quyển thứ 4. Thú nhân chiến tranh, cùng đại đế quân yêu, tức vị hầu tức 3333 đã tất cả mọi người không thích nhìn quyển thứ 3 nội dung. Vậy liền bỏ phiếu đi. 3 ngày. 2025 03.1 ngày 4, 03.1 ngày 5, 03.16 ngày. Cái nào một cuốn chương bình nhiều, ta liền viết cái nào một cuốn nội dung. Quyển thứ 3 quyển thứ 4 ở nơi này cuốn trên đầu phát chương bình. Lần này thế nhưng là nghe lời, khẩn cầu các vị 33 chớ mắng ta, mấy ngày nay lâm vào to lớn sợ hãi, lo nghĩ bên trong, thật sự đi ngủ đều ở đây làm ác mộng. Nếu quả như thật không thích xem mạo hiểm nội dung lời nói, ta liền đem quyển thứ 3 chủ hạch toàn bộ xóa bỏ, trực tiếp bắt đầu quyển thứ 4 đi. 3333. Thật sự rất xin lỗi mị ma nữ hoàng dệ giờ bẹt 33. Thật sự cực kỳ xin lỗi. Nàng từng tại quyển sách này quyển thứ nhất còn chưa kết thúc lúc, từng tại hành tây dự định giao động cắt sách chạy đường lúc, từng tại bình luận sách cùng chương bình tất cả đều là chửi rủa, chất vấn, giễu cợt phong trào lúc, lựa chọn tín nhiệm cùng ủng hộ hành tây. Mỗi ngày đều tại kiên trì bỏ phiếu, mỗi ngày đều đang khích lệ hành tây. Còn vì này khen thưởng, vì thế tạo nên ạ nội nhân vật này. Nhưng mà ta đáp ứng chuyện của nàng, đến bây giờ 200 vé đúc chữ, đến bây giờ đều quyển thứ 3, đến bây giờ gần 1 năm, vẫn không có làm được. Mỗi lần nghĩ tới đây, hành tây đều ở đây trong lòng thầm mắng mình xuất sinh. Ta lúc đầu nghĩ quyển thứ 3, chuyên môn viết để nhân vật chính cùng ạ nộ mạo hiểm cố sự, hiện tại xem ra, sợ rằng lại muốn chết từ trong trứng nước rồi. 3333. Nạ sĩ chết, sẽ không phục sinh. Bởi vì nhân sinh chú định sẽ có tiết mới. Ngay cả ta thân là viết lách, nghĩ viết cái gì, còn thân bất do kỷ. Húng chi là dạ vân đâu. Nạ sĩ chết, là gửi lời chào tiếc nuối mối tình đầu, vốn là còn một cái phi thường phiến tình đơn trương. Nhưng là bởi vì ăn tết, vậy bởi vì ta quá xa sợ, liền lại một lần xấu hổ rút lui, yên lặng lựa chọn xóa bỏ, mà không phải tuyên bố 3333. Cùng nhau đi tới, cảm tạ các vị 33 bầu bạn cùng ủng hộ. Cảm tạ các vị 33 hậu ái. Làm bị nước nghi vấn cá 33 cũng bắt đầu nhịn không được bạo nói tục mắng ta thời điểm, ta liền biết ta sai không còn biết trời trăng gì nữa. Thật xin lỗi. Bởi vì hắn là đối quyển sách này yêu thích nhất, đối quyển sách này kịch bản phân tích chăm chú nhất 33. Hành tây đến hơi biện giải cho mình một lần. Tuyệt đối không phải giả mồm, cũng không phải cứng rắn cố chấp, hy vọng có thể đạt được đại gia mấy phần lý giải là được rồi. Kỳ thật quyển thứ 3 mở đầu cái này hai chương là trong mộng động. Trận đầu là chết mộng, có thể coi như là nạ xì phần phụ truyện. Xuất hiện tất cả nhân vật đều là nhân vật bị chết, đến cuối cùng nạ xì tỉnh lại giả vần. Ta thừa nhận, trong này ta có tư tâm, ta khái quát rất nhiều tiền văn kịch bản, xen lẫn rất nhiều tiền văn bị nhục mạ độc điểm giải thích. Bao quát tại sao phải tại cái kia đoạn thời gian bên trên huyết tinh cao địa, đấm máu đánh cược một lần. Bao quát tại sao phải để gà tuyết sống sót, một đoạn này nhưng thật ra là tại gửi lời chào Tào Tháo Tào Lao ra, hỏa tiêu, thông đồng với địch thư tín, cách cục. Có thể là bởi vì ta bút lực không đủ duyên cớ đi, dẫn đến viết thành rồi to lớn độc điểm. Hơn một năm, chỉ cần có người mới đến, chỉ cần có người mới tại, đều vẫn cứ ở phía sau đài, nhìn thấy đối với cái này đoạn kịch bản bắt mắt lại trướng mắt công kích dài bình. Chỉ có thể nói các vị 33 triệu ủy khuất, hành tây thật sự là muôn lần chết khó tử. Nhưng là ta thật không phải là nước số tử, thật không phải là tại lừa gạt tiền. Ta là dùng tâm huyết, ta nghĩ viết xong, nhưng là năng lực ta quá kém 3333. Thế nhưng là các vị 33, các ngươi biết sao, quyển thứ 3 chương 1, 406 chương, là 2025. 03.10 ngày tuyên bố. Nhưng ở 2025, 02.21 ngày thời điểm, ta đang cùng chủ biên câu thông mới cuốn nội dung lúc, ta liền đã nói. Mới cuốn cần 2 chương quá độ, mỗi một chương khả năng cần 2 vé đúc chữ, không biết cùng ngày có thể viết ra không. Có tán gâu ghi chép làm chứng, ta sẽ lấy chương bình hình thức phát ra tới, các vị 33 có thể nghiệm chứng hành tây nói chuyện thật giả. Nhưng mà kết quả tất cả mọi người thấy được. Hành tây lại một lần đáng xấu hổ, hèn hạ, xuất sinh, ngu xuẩn, không thể làm gì. Nuốt lời rồi. Làm không được, căn bản làm không được. Lúc đầu chương 1, là chết mộng, xuất hiện đều là nhân vật bị chết cùng kịch bản. Dạ vần sau khi tỉnh lại, hắn cho là mình đã tỉnh, nhưng kỳ thật là trong mộng vẫn là một giấc mộng. Là sống mộng. Xuất hiện đều là người sống. Dùng cái này đến tạo nên tử vong chi thủ giáo đoàn âm tàn ác độc. Nhưng là bởi vì ta không viết ra được đến, dẫn đến vốn nên một chương 2 vé đúc chữ nội dung, bị cắt chương, còn phát biểu vài ngày. Bị mắng thực tế lo nghĩ, chỉ có thể viết ngoáy kết thúc rơi mất. Sống mộng cũng không dám viết, cũng không dám im lặng. Chỉ có thể viết một chương Lux phiên ngoại. Kỳ thật nữ chính từ đầu tới đôi cũng chỉ có một, đó chính là Lux. Cho nên Lux sẽ không chết 3333. Viết sách đến nơi đây. Hôm nay lời từ đáy lòng nói đến đây. Hành tây đã là thể xác tinh thần đều mệt, đã đại gia không thích xem, vậy liền các vị 33 làm định đoạt đi. Dù sao ta đã đem đại cương phương hướng đều cho. Các vị 33 định đoạt về sau, ta đến chấp hành là được đây cũng không phải là hành tây sách, cũng không phải một câu đơn giản tiểu thuyết có thể khái quát rồi đây là một cái chân thật thế giới. Khả năng các vị độc giả 33 chút xuống tâm huyết, tinh lực, tiền tài. So với ta còn nhiều hơn nhiều. Chỉ là hy vọng các vị 33 lựa chọn về sau, liền không lại hối hận. Nhân sinh không có đường quay về. Nay gửi tới. Túi chào 2025. 03.1407, 26 điểm phệ hành tỷ tưởng 411. Quốc vương thủ đoạn. Chương 411, quốc vương thủ đoạn. Chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, Dạ Vân ngay lập tức cảm nhận được là mỏi mệt cùng choáng váng, thật giống như liên tiếp nhịn 10 cái đêm dài, ngực khó chịu, khớp nối cùng cơ bắp đều là chua xót vừa đau ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vậy vào trên bàn, lịch bàn vẫn giữ trước khi ngủ kia một tờ. Dạ Vân nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, cuối cùng chỉ là một trận mộng mà thôi. Ngay tại lúc ánh mắt phủi đến trên bàn tấm gương lúc, Dạ Vân sửng sốt một chút, bỗng nhiên đứng dậy vọt tới bên cạnh bàn, khóe mắt có chút run rẩy, răng va chạm, nhịn không được lên lạnh run. Trong gương Dạ Vân, tóc trắng loá như tuyết, mặt bên trên tay nếp gấp dày đặc, gầy gò khuôn mặt mang theo loại gần đất xa trời hung ác nham hiểm, trong mắt bên trong tràn đầy tơ máu. Phản phất trong vòng một đêm già rồi 30 tuổi. Nghe tới trong phòng vận động, ở tại gian ngoài Betty nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, "Đại nhân, chớ vào." Dạ Vân giống to. Chỉ một câu này lời nói, liền để hắn thở hổn hộc, ngực không ngừng chập trùng, sau khi bình tĩnh lại mới thanh âm khàn khàn nói, "Đi mời đến y sẽ phu nhân." "Đúng, đại nhân." Đạt được Betty trả lời chắc chắn, Dạ Vân tê liệt trên ghế ngồi, cầm lấy bên cạnh bàn nước mắt thiên sứ rót cho mình một ly, uống một ngụm sau cảm giác thư giãn một chút, trong mắt ngân quang lấp lóe, dùng chân lý chi nhãn, huyết mạch nguyên rủa, đột nhiên bắt đầu trở nên sinh động, như là từng cái hủ cốt an tủy rời bỏ, thẩm thấu đến thân thể các ngóc ngách. Cái này đột nhiên già yếu, chính là huyết chú mang tới ảnh hưởng. Lúc đầu chỉ là chậm rãi lấy người tính mạng phòng lọng đống nhiên nắm chặt, cho dù là Dạ Vân trong lúc nhất thời cũng có chút bối rối 5 năm. Không biết là trùng hợp vẫn là vận mệnh, Dạ Vân thọ mệnh liền chỉ còn lại 5 năm. Các loại hỗn loạn tư duy cặn bã nổi lên. Dạ Vân bỏ mặc lấy bản thân tư duy dao động, nhưng không có làm ra bất kỳ quyết định gì. Bởi vì hắn biết rõ, loại thời điểm này bất luận là quyết sách gì, đều chú định xúc động mà không thực tế. Kẹt kẹt tiếng mở cửa nương theo lấy giày cao gót vận động, Đi Nhi sẽ đi vào gian phòng, thanh âm mang theo phần nản. Dạ Vân, gần nhất trên lãnh địa sự rất nhiều, ngươi. Nói còn chưa dứt lời nàng liền đã ngơ ngẩn, đẩy tay đóng cửa phòng, bước chân lộn xộn vọt tới Dạ Vân trước mặt, nhìn xem hắn già mua được không ra dáng khuôn mặt, mỹ lệ đôi mắt ướt át, thanh âm phát run. Đây là chuyện gì xảy ra? Dạ Vân ra vẻ thản nhiên cười cười, huyết chú bắt đầu lấy mạng mà thôi. Còn bao lâu? 5 năm. Đi Nhi sẽ nhếch lên bờ môi, nước mắt không bị khống chế lăn xuống. Nàng biết do dịp phịt gia tộc huyết mạch nguyên rủa, sẽ ở 40 tuổi lúc muốn đi người tính mạng, nàng lúc đầu coi là thời gian còn rất dài, sự tình có lẽ sẽ có chỗ chuyển cơ. Nhưng lại không nghĩ tới, Dạ Vân huyết chú vậy mà lại bộc phát kịch liệt như thế, đột nhiên như thế. Có thể cho dù là Donan, tiếp cận 40 tuổi lúc, cũng không có rõ ràng già yếu. Móng tay khảm vào lòng bàn tay, Đi Nhi sẽ nói, là bệ hạ làm. Chúng ta vị kia bệ hạ sẽ không dùng loại thủ đoạn này. Dạ Vân biết rõ Đi Nhi sẽ chỉ là cái gì, nhưng vẫn là lắc đầu. Giúp ta trang điểm đi, này tấm gương mặt, không thể để cho người thứ ba nhìn thấy. Đi Nhi sẽ nhẹ gật đầu, người trước đi tắm, ta cái này liền đem đồ vật lấy tới. Theo Đi Nhi sẽ rời đi, Dạ Vân đi đến phòng tắm, đem chính mình chìm vào trong thùng tắm. Nhìn xem trên mặt nước trôi nổi khô cạn cắt tóc, Dạ Vân chợt nhớ tới Lux đối với mình nói qua câu nói kia. Thomas cái này người, không thể tín nhiệm. Là hắn làm. Đoán không được động cơ, cũng không có chứng cứ. Cái này khiến Dạ Vân rất không thoải mái. Một cái dấu tại chỗ tối, có năng lực uy hiếp được bản thân sinh mệnh địch nhân, chỉ vừa tưởng tượng cũng là người ta cảm thấy lông tơ đứng đấy. Nhất định phải chủ động đi làm chút gì. Thanh khiết qua thân thể, Dạ Vân hất lên áo choàng tắm đi ra cửa phòng, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn kém chút cho là mình còn tại trong động. Đi nghỉ xe an vị ở giường bên cạnh. Mái tóc rối tung ở đầu vai, cái trán mượt mà sung mãn, một đôi hóng ánh con ngươi không nháy mắt nhìn chằm chằm Dạ Vân. Trên người nàng chỉ hất lên một đầu hơi mỏng váy ngủ, mềm mại mà kề sát da rẻ, xương vai xanh nửa lộ, chân nhắn sung mãn đường cong có thể thấy rõ ràng, phản phất chín muồi thạch lựu giống như mê người. Phản phất toàn bộ mùa hè chiều nóng đều bị bao khỏa trong đó. Hai chân chụm lại, hình quả lê dáng người trướng bụng đầy đà. Dịp phịt gia tộc không thể đoạn tuyệt. Đi nhỉ sẽ khẽ cắn môi. Ta muốn lưu lại ngươi huyết mạch. Nói, nàng đứng dậy, giải khai trên vai vải kết, mỏng manh quần áo liền rơi trên mặt đất đi đến Dạ Vân trước mặt, kéo hắn tay, đặt ở trên người mình, Đi nhỉ sẽ hô hấp trở nên nóng bỏng mà gấp rút. Mà Dạ Vân thì lộ ra có như vậy một tia xấu hổ. Đi nhỉ sẽ thấy thế, đem chính mình thân thể mềm mại dán tại Dạ Vân lồng ngực, sau đó chậm rãi hướng phía dưới quy sát, ta tới giúp ngươi. Một chân đặt nằm dưới đất, cái chân còn lại cùng nhấc lên, Đi nhỉ sẽ cơ hồ là ngồi quỳ chân trên mặt đất. Thời gian đi tới giữa trưa. Dạ Vân ngồi ở trước bàn, Đi Nhi Sệ chân trần đạp ở trên mặt thảm, trên người Dạ Vân bận rộn. Trong gương, Dạ Vân mặc dù hình dáng tướng mạo bên trên cùng lúc trước có chút phân biệt, nhưng lại nhìn không ra một tia giàn mua bộ dáng, tóc vậy tất cả đều bị nhuộm thành màu đen. Được rồi, cơ bản không thành vấn đề. Đi Nhi Sệ thả ra trong tay lông máy bút, nhẹ nhàng theo xoa Dạ Vân huyệt thái dương, hiện tại lại là tuổi trẻ tài cao bá tước đại nhân rồi. Chỉ là, ngươi thật dự định làm như vậy? Dạ Vân nhẹ nhàng ngâm khẽ, biểu thị công nhận. Vừa mới hắn đã nghĩ sâu tính kỹ qua, cũng đem chính mình suy tính toàn bộ báo cho Đi Nhi Sệ. Thở dài, Đi Nhi Sệ thu hồi trong mắt bi thường, đang muốn lại cùng Dạ Vân kỹ càng thương định một lần, tiếng đập cửa liền vang lên. Bá tước đại nhân, phu nhân, có trọng yếu tin tức, phi ở nã nữ sĩ si nói nhất thiết phải ngay lập tức để ngài biết rõ. Đi Nhi Sệ mở cửa, từ biệt tỷ trong tay tiếp nhận một phong thư, đặt ở Dạ Vân trước mặt, hai người một đợt nhìn qua về sau, liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia kinh ngạc, đây là một phong thư mời, đến từ ở lệ tờ gia tộc. Mời Dạ Vân, tại một tháng sau, đi hướng thành gờ giả sở, tham gia tạ lòn bá tước tấn thăng hầu tước nghi thức, đồng thời cũng muốn ăn mừng tạ lòn bá tước, đảm nhiệm nọ hành tỉnh tổng đốc một chức. Ha ha, chúng ta vị này bệ hạ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, cũng thật là kinh người à, Dạ Vân cười nói, giết một cái Anthony, liền lập tức phái người đặt ở trên đầu của ta. Chí ít làm được trên mặt bàn. Đi Nhi sẽ gật đầu đồng ý, tạ lòn bá tước chịu bệ hạ như thế chỗ cực tốt, nhất định sẽ tận tâm thể nghiệm và quan sát tâm tư của bệ hạ, trận này đến hội sợ là sẽ không đơn giản. Chúng ta mang hùng ứng quân thứ nhất quân đoàn, cùng nhau xuất phát. Không cần. Dạ Vân cười nói, đã đầu của ta không có ở trong lúc ngủ mơ bị cắt mất, lần này cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Mà lại, khoảng thời gian này trong quân nhân sự điều động tấp nập, lúc này cũng đừng đi phiền phức bọn họ. Từ khi Anthony đầu người rơi xuống đất, đã qua 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, Dạ Vân lớn nhất động tác có 2 cái, đầu tiên chính là cầm trong tay hiện hữu hơn 250 bình thần ban cho dự tệ, căn cứ trước đây ấy võ chiến tranh bên trong chiến công cấp cho xuống dưới, lại để cho trong quân đội nhiều hơn tháng 1 năm 83 vị siêu phẩm. Tiếp theo, chính là tiếp tục mở rộng quân đội quy mô, tại nguyên bản 3 cái quân đoàn trên cơ sở, tăng cường quân bị gấp đôi, ngạch định chung muốn tổ kiến 6 cái quân đoàn, bây giờ trưng binh hoạt động còn tại hừng hực khí thế tiến hành. Đi nghỉ sẽ điểm một cái, kia, trước đó quyết định quân công phong thưởng. Dạ Vân nói, năm nay năm bên trong không dự được, đẩy lên sang năm đầu năm đi. Kia sợ rằng có không ít người đều muốn gấp đến độ dơ chân. Đi Nhi Sệ trêu ghẹo mới nói, chính là để bọn hắn gấp gáp. Dạ Vân đứng dậy, bằng không, sao có thể hiện ra tước vị được không dễ. Thời gian đi tới năm 1193 ngày mùng ngày 2 tháng 11, chính là tạ lòn bá tước tấn thăng hầu tước nghi thức cùng ngày. Không hổ là uy tín lâu năm gia tộc a, Dạ Vân đi xuống xe ngựa, phun ra một ngụm xương trắng, bố trí được, so Vương Quyền cao đỉnh đều không kém nhiều lắm. Câu nói này đương nhiên là có khoa trương thành phần, có thể Xà Bảo xa hoa lại là thực sự. Hôm qua mới vừa mới tuyết rơi xuống, nhưng Xà Bảo phía trên nhưng không có nửa điểm tuyết động, chỉ có từng cái tơ lụa dài lụa màu cùng cờ xí đón gió tung bay. Cái này nếu là lụa xuống, đầy đủ nửa cái thành phố người mỗi người làm bộ quần áo rồi. Màu đỏ nhung thảm từ Xà Bảo cửa đại sảnh một mực trải ra thành lũy đại môn, phàm là có một khối bị nước tuyết làm bẩn, đều lập tức sẽ có tôi tớ đi lên thay đổi. Ấy ra ra, nhìn xem là ai đến rồi. Thời mở tiếng cười vang lên, Tạ Lọn tiểu nhi tử hí đờ nhanh chân tiến lên đón, đã lâu không gặp à, Dạ Vân bá tước. Hả, còn có đi nghi sẽ phu nhân. Hành một cái hoàn mỹ đến vô pháp bắt bẻ lễ tiết, hí đờ đứng lên, xin mời đi theo ta, phụ thân đại nhân đang chờ hai vị đâu. Đi theo hí đờ đi tới đại sảnh, náo nhiệt mà ồn ào náo động bầu không khí đập vào mặt. Hí đờ nhiệt tình giảng giải thức ăn trên bàn và rượu ngon, đây là non chế giác ứng thú bên trong sống lưng, cần gỡ xuống giác ứng thú phần lưng, cánh căn chỗ thì mềm, một con trưởng thành giác ứng thú cũng chỉ có thể làm ra cái này một khay tới. Mà lại công nghệ bên trên vậy có chút chú trọng, cần gia nhập mười mấy loại hương liệu, lửa nhỏ chậm hầm trọn vẹn 7 ngày, sau đó lại dùng thúng đầu cẩu ngạc thú dầu mỡ rán qua, mới có thể làm được loại này bên ngoài cháy trong mềm, vào miệng tan đi hiệu quả. Đừng nhìn Dịp Phịt cũng có chăn nuôi giác ứng thú, nhưng còn có thể như thế ăn, ngươi không biết à? Lời nói này, liền có thể nhìn ra Hỉ Đờ lúc này đắc ý tới. Dạ Vân được sắc phong làm thực quyền bá tước, là gần 400 năm địa vị như nhau. Nhưng ngay lúc đó, hắn ở lệ tờ gia tộc liền tấn thăng làm thực quyền hầu tước, mà lại còn thu được trước đây phốt gia tộc bộ phận đất phong. Cái này khiến một mực tại Dạ Vân trước mặt không ngẩng đầu được lên Hỉ Đờ mở mày mở mặt. Còn có cái này rượu, đang muốn tiếp tục giới thiệu, giữa sân đông nhiên an tĩnh lại. Tạ Lọn bá tước đi tới đại sảnh, giữa sân âm nhạc do vui sướng biến thành trang trọng. Thời gian đi tới giữa trưa, Dạ Vân ngồi ở trước bàn, đi nhị sệ chân trần đạp ở trên mặt thảm, trên người Dạ Vân bận rộn. Trong gương, Dạ Vân mặc dù hình dáng tướng mạo bên trên cùng lúc trước có chút phân biệt, nhưng lại nhìn không ra một tia giả nua bộ dáng, tóc vậy tất cả đều bị nhuộm thành màu đen. Được rồi, cơ bản không thành vấn đề. Đi nhị sệ thả ra trong tay lông mày bút, nhẹ nhàng theo xoa Dạ Vân huyệt thái dương, hiện tại lại là tuổi trẻ tài cao bá tước đại nhân rồi. Chỉ là, ngươi thật dự định làm như vậy? Dạ Vân nhẹ nhàng ngâm khẽ, biểu thị công nhận. Vừa mới hắn đã nghĩ sâu tính kỹ qua, cũng đem chính mình suy tính toàn bộ báo cho đi nhị sệ. Thở dài, đi nhị sệ thu hồi trong mắt bi thương, đang muốn lại cùng Dạ Vân kỹ càng thương định một lần, tiếng đập cửa liền vang lên. Bá tước đại nhân, phu nhân, có trọng yếu tin tức, phi hận nạ nữ sĩ nói nhất thiết phải ngay lập tức để ngài biết rõ. Đi nhị sệ mở cửa, từ bẹt tỉ trong tay tiếp nhận một phong thư, đặt ở Dạ Vân trước mặt, hai người một đợt nhìn qua về sau, liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia kinh ngạc, đây là một phong thiệp mời, đến từ ở lệ tờ gia tộc. Mời Dạ Vân, tại một tháng sau, đi hướng thành gờ Dạ Sở, tham gia Tạ Lọn bá tước tấn thăng hầu tước nghi thức, đồng thời cũng muốn ăn mừng Tạ Lọn bá tước, đảm nhiệm nọ hành tỉnh tổng đốc một chức. Ha ha, chúng ta vị này bệ hạ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, cũng thật là kinh người à, Dạ Vân cười nói, giết một cái Anthony, liền lập tức phái người đặt ở trên đầu của ta. Chí ít làm được trên mặt bàn. Đi nỉ sẽ gật đầu đồng ý, Tạ Lọn bá tước chịu bệ hạ như thế chỗ cực tốt, nhất định sẽ tận tâm thể nghiệm và quan sát tâm tư của bệ hạ, trận này đến hội sợ là sẽ không đơn giản. Chúng ta mang hùng ứng quân thứ nhất quân đoàn, cùng nhau xuất phát. Không cần. Dạ Vân cười nói, đã đầu của ta không có ở trong lúc ngủ mơ bị cắt mất, lần này cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Mà lại, khoảng thời gian này trong quân nhân sự điều động tấp nập, lúc này cũng đừng đi phiền phức bọn họ. Từ khi Anthony đầu người rơi xuống đất, đã qua 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, Dạ Vân lớn nhất động tác có 2 cái, đầu tiên chính là cầm trong tay hiện hữu hơn 250 bình thần ban cho dự tệ, căn cứ trước đây ấy vỏ chiến tranh bên trong chiến công cấp cho xuống dưới, lại để cho trong quân đội nhiều hơn tháng 1 năm 83 vị siêu phẩm. Tiếp theo, chính là tiếp tục mở rộng quân đội quy mô, tại nguyên bản 3 cái quân đoàn trên cơ sở, tăng cường quân bị gấp đôi, ngạch định chung muốn tổ kiến 6 cái quân đoàn, bây giờ trưng binh hoạt động còn tại hừng hực khí thế tiến hành. Đi nghỉ sẽ điểm một cái, kia, yeah, trước đó quyết định quân công phong thưởng. Dạ Vân nói, năm nay năm bên trong không dự được, đẩy lên sang năm đầu năm đi. Kia sợ rằng có không ít người đều muốn gấp đến độ giơ chân. Đi nghỉ sẽ trêu ghẹo mới nói, chính là để bọn hắn gấp gáp. Dạ Vân đứng dậy, bằng không, sao có thể hiện ra tức vị được không dễ. Thời gian đi tới năm 1193 ngày mùng ngày 2 tháng 11, chính là Tạ Lọn bá tước tấn thăng hầu tước nghi thức cùng ngày. Không hổ là uy tín lâu năm gia tộc a. Dạ Vân đi xuống xe ngựa, phun ra một ngụm sương trắng, bố trí được, so Vương Quyền cao đỉnh đều không kém nhiều lắm. Câu nói này đương nhiên là có khoa trương thành phần, có thể Xà Bảo xa hoa lại là thực sự. Hôm qua mới vừa mới tuyết rơi xuống, nhưng Xà Bảo phía trên nhưng không có nửa điểm tuyết động, chỉ có từng cái tơ lụa dài lụa màu cùng cờ xí đón gió tung bay. Cái này nếu là lụa xuống, đầy đủ nửa cái thành phố người mỗi người làm bộ quần áo rồi. Màu đỏ nhung thảm từ Xà Bảo cửa đại sảnh một mực trải ra thành lũy đại môn, phàm là có một khối bị nước tuyết làm bẩn, đều lập tức sẽ có tôi tớ đi lên thay đổi. Ấy ra ra, nhìn xem là ai đến rồi. Thời mở tiếng cười vang lên, Tạ Lọn tiểu nhi tử hí đờ nhanh chân tiến lên đón, đã lâu không gặp à, Dạ Vân bá tước. Hả, còn có đi nghi sẽ phu nhân. Hành một cái hoàn mỹ đến vô pháp bắt bẻ lễ tiết, hí đờ đứng lên, xin mời đi theo ta, phụ thân đại nhân đang chờ hai vị đâu. Đi theo hí đờ đi tới đại sảnh, náo nhiệt mà ồn ào náo động bầu không khí đập vào mặt. Hí đờ nhiệt tình giảng giải thức ăn trên bàn và rượu ngon, đây là non chế giác ứng thú bên trong sống lưng, cần gỡ xuống giác ứng thú phần lưng, cánh căn chỗ thì mềm, một con trưởng thành giác ứng thú cũng chỉ có thể làm ra cái này một khay tới. Mà lại công nghệ bên trên vậy có chút chú trọng, cần gia nhập mười mấy loại hương liệu, lửa nhỏ chậm hầm trọn vẹn 7 ngày, sau đó lại dùng thúng đầu cẩu ngạc thú dầu mỡ rán qua, mới có thể làm được loại này bên ngoài cháy trong mềm, vào miệng tan đi hiệu quả. Đừng nhìn Diệp Phịt cũng có chăn nuôi rác ứng thú, nhưng còn có thể như thế ăn, ngươi không biết à? Lời nói này, liền có thể nhìn ra Hỉ Đờ lúc này đắc ý tới. Dạ Vân được sắc phong làm thực quyền bá tước, là gần 400 năm địa vị như nhau. Nhưng ngay lúc đó, hắn ở Lệ Tở gia tộc liền tấn thăng làm thực quyền hầu tước, mà lại còn thu được trước đây phốt gia tộc bộ phận đất phong. Cái này khiến một mực tại Dạ Vân trước mặt không ngẩng đầu được lên Hỉ Đờ mở mày mở mặt. Còn có cái này rượu. Đang muốn tiếp tục giới thiệu, giữa sân đông nhiên an tĩnh lại. Tạ Lọn bá tước đi tới lại sảnh, giữa sân âm nhạc do vui sướng biến thành trang trọng. Chương 411, Quốc vương thủ đoạn 3. Sắc phong nghi thức chính thức bắt đầu. Quốc vương bệ hạ không thể đích thân đến, liền do vương quốc đặc sứ tuyên đọc chiếu thư, cũng thay thế quốc vương bệ hạ vì Tạ Lọn tăng thêm hầu tước mũ miện đeo lên mũ miện Tạ Lọn trang trọng mà nói, hôm nay là ta tấn thăng hầu tước thời gian, cũng là ta trở thành tổng đốc ngày đầu tiên. Đầu tiên, ta muốn cảm tạ bệ hạ đối với ta tín nhiệm, đối ở Lệ Tở gia tộc công nhận, ta sẽ lấy hành động thực tế giữ gìn lợi ích của đế quốc, vì đế quốc phồn vinh hưng thịnh kết thúc chức trách của mình. Tiếp theo, ta muốn cảm tạ chư vị ở đây. Ở Lệ Tở gia tộc có thể đi đến hôm nay, không thể khuyết thiếu các vị quý tộc ủng hộ, kế tiếp, nọ hành tinh tương lai cũng muốn chúng ta cộng đồng đi mở sáng tạo. Không cần giấu giếm, đế quốc bây giờ cũng không yên ổn, đông bắc phương hướng ẩn dạ còn tại nhìn chằm chằm, mà nam bộ, đông nam bộ thú nhân đế quốc tập kích quấy rối vậy càng phát ra tấp nập. Nguyên nhân chính là như thế, hy vọng ở sau đó trong 5 tháng, chúng ta nọ hành tinh có thể đoàn kết lại với nhau, cộng đồng vì đế quốc làm ra cống hiến của mình. Giữa sân vang lên kéo dài không thôi tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay chậm rãi rơi xuống, Tạ Lọn Ba tức cười ha hả đi xuống bậc thang, vậy mang ý nghĩa tiệc rượu tại thời khắc này chính thức bắt đầu. Một phen, nghe được Hỉ Đở cảm xúc bành trướng, thấp giọng hỏi đến, "Dạ Vân, ngươi lúc đó tại vương quyền cao đỉnh, sát phong nghi thức là cái dạng gì?" Nhưng không có đạt được Dạ Vân đáp lại. Quay đầu nhìn lại, Dạ Vân đã bưng chén rượu đi tới Tạ Lọn Ba tức bên người, cười cười nói nói. Mà Thomas đại chủ giáo, càng là đối với Dạ Vân biểu hiện ra to lớn như tình. Cái này, Hỉ Đở trong mày, giống như một đám lửa đốt đi lên, sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Lúc trước hắn kia phen lời nói, mang theo khoe khoang tâm tư, rèm pha hương vị, nhiều ít vẫn là nghĩ đến Dạ Vân có thể giống như trước như thế chế giễu lại, hai người lại câu vai cái lót lưng trêu chọc một phen. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng, Dạ Vân không nói lời nào, là bị bản thân đẩy á khẩu không trả lời được, nhưng bây giờ hắn bỗng nhiên ý thức được, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Tại Dạ Vân trở thành bá tước trước đó, hai người bọn họ là người đồng lứa, là bằng hữu, thậm chí Hỉ Đở ỷ vào gia thế còn có thể càng hơn một bậc. Nhưng bây giờ, Dạ Vân lại một cách tự nhiên đi tới phụ thân hắn Tạ Lọn bên người, nói nói cười cười, một bên Thomas đại chủ giáo cũng là cười nhẹ nhàng, hoàn toàn một bộ lão hữu gặp nhau tư thái. Bọn hắn mới là cùng một loại người. Tâm tình trở nên hơi xa xút, bởi vì Hỉ Đở phát hiện, hắn cùng Dạ Vân ở giữa đã cách một tầng đáng buồn dày vách ngăn. Hỉ Đở đại nhân, chúc mừng ngài tấn thăng hầu tước. Dạ Vân nâng chén tiến lên, ngài có thể thu được loại này vinh hạnh đặc biệt, đối với toàn bộ nọ hành tinh tới nói, đều là một cái đáng giá chúc mừng việc vui a. Dạ Vân bá tức quá khen. Tạ Lọn hầu tước khiêm tốn cười, nói đến, ta lần này tấn thăng hầu tước, cũng là dính dịp phịt vinh quang, nếu không phải Dạ Vân bá tức ngươi ở đây ấy vỏ công quốc biểu hiện ưu dị, ta ở Lệ Tở gia tộc cũng sẽ không có tấn thăng hầu tước công tích. Nói chuyện đồng thời, Tạ Lọn cũng ở đây đánh giá Dạ Vân. Một tia nghi hoặc từ Tạ Lọn trong lòng dâng lên. Hắn rõ ràng nhớ được, Dạ Vân từ trước đến nay là không giống rất nhiều quý tộc như thế thích tô son điểm phấn. Bây giờ, Dạ Vân mặc dù cùng nửa năm trước gặp mặt lúc thoạt nhìn không có bao nhiêu khác nhau, có thể sắc mặt lại được không mất tự nhiên, rõ ràng thoa cực dày phấn lót, lưng vậy hơi có chút quầng lưng. Nửa năm không gặp, hắn làm sao lại biến thành cái bộ dáng này? Một bên Thomas trong lòng càng thêm kinh ngạc. Không phải kinh ngạc tại Dạ Vân tận lực ngụy đóng vai bề ngoài bên dưới suy yếu, mà là kinh ngạc tại Dạ Vân lại có thể sống sót. Từ khi hơn 1 tháng trước từ U Hải Thánh Sở trở về sau, hắn vẫn tại chú ý thành hùng ứng phương diện tin tức, nhưng thủy chung không có một cái minh xác kết quả. Hắn còn tưởng rằng là Đi Nghị sẽ giấu giếm Dạ Vân tử vong tin tức. Cái này tại trong quý tộc cũng không hiếm thấy, nhất là Đi Nghị sẽ cần thời gian triệu hồi vì đồn ổn định thế cục. Thật không nghĩ đến, Dạ Vân vậy mà thật không có chết. Phải biết, Lạc Hồn nghi thức thế nhưng là có chú sát 6 giai cường giả tiền lệ, Dạ Vân bất quá chỉ là 4 giai, là thế nào tiếp tục chống đỡ? Cái này liền muốn hỏi Thomas đại chủ giáo rồi. Tạ Lọn đem thoại đề dẫn tới Thomas trên thân. Trước đây trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng Thomas vẫn chưa vạn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, nghe vậy cười ha ha, Tạ Lọn hầu tước, Dạ Vân bá tước, các ngươi đây chính là quá làm khó rồi. Thú nhân đế quốc độc tĩnh, các ngươi đều khó mà nắm chắc, huống chi là ta đây. Tạ Lọn cũng không cho Thomas khiêm tốn cơ hội, bộ đồ mai sở vương quốc Tây Nam, cùng thú nhân đế quốc đường biên giới bên trên, thế nhưng là sinh hoạt một chi, vinh diệu thú nhân, thậm chí còn có thú nhân chủ giáo, nếu nói đại lục ở bên trên ai đối thú nhân đế quốc điều động rõ ràng nhất, sợ rằng không phải quý giáo hội không ai có thể hơn rồi. Thomas ho khan một tiếng, thần sắc có chút xấu hổ. Cái gọi là vinh diệu thú nhân, là chuyên chỉ tín ngưỡng quang minh chi chủ bộ phận thú nhân. Giáo hội thái độ đối với bọn họ, nội bộ đều không hoàn toàn thống nhất. Dù sao quang minh chi chủ có, nhân tộc thủ hộ giả, cái này một xưng hào, vô luận như thế nào không quản được thú nhân trên đầu đi. Huống chi, thú nhân lại là nổi danh dã man, khát máu cùng tô lỗ, thì càng để rất nhiều thần quan ghét bỏ. Bất quá cũng có cởi mở một phái, cho rằng đảm nhiệm hà sùng bái quang minh chi chủ sinh vật có trí khôn, đều là bình đẳng. Cho nên, giáo hội chỉnh thể bên trên đối với cái này chút vinh diệu thú nhân, chính là không thừa nhận, không cự tuyệt, không tiếp nhận, đương nhiên vụ trộm liên hệ luôn luôn không thiếu được. Kỳ thật, ta đối bên kia hiểu rõ cũng không nhiều. Thomas biết rõ trầm mặc xuống dưới không thích hợp, vì vậy nói, chỉ là nghe nói, thú nhân đế quốc nội bộ hiện tại tương đương phồn vinh, nhưng các tộc ở giữa đối với lãnh địa cùng tài nguyên tranh đoạt, ma sát vậy càng ngày càng nghiêm trọng. Bây giờ thú nhân đế quốc vương tộc cường thế, nội bộ chủ lưu ý kiến cũng là hướng ngoại khuếch trương. Nghe nói vốn là muốn từ vô độ mà sợ phương diện hạ thủ, nhưng trải nghiệm 3 năm trước cần cùng ỉn dạ chiến tranh về sau, bọn hắn tựa hồ là quyết định đem mục tiêu chiến lược đặt ở đế quốc trên thân. Tạ Lọn cũng là lần đầu tiên nghe được tin tức này, thần sắc không khỏi có chút nghiêm trọng, thời buổi rối loạn a trách không được từ năm trước bắt đầu biên cảnh rối loạn tin tức liền không có ngừng qua. Hiện tại xem ra, đây cũng là một trận đại chiến khúc nhạc dạo. Chiến tranh mặc dù phát sinh ở đế quốc Nam Bộ, nhưng cũng không có nghĩa là nọ hành tinh liền có thể không đếm xỉa đến. Thật muốn đánh lên, lương thảo cần điều động, quân giới cần cung cấp, thu thuế cũng muốn tăng thêm, đây đối với vừa mới đảm nhiệm tổng đốc Tạ Lọn tới nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Thời gian đi tới giữa trưa, Dạ Vân ngồi ở trước bàn, đi nghỉ sẽ chân trần đạp ở trên mặt thảm, trên người Dạ Vân bận rộn. Trong gương, Dạ Vân mặc dù hình dáng tướng mạo bên trên cùng lúc trước có chút phân biệt, nhưng lại nhìn không ra một tia giàn mua bộ dáng, tóc vậy tất cả đều bị nhuộm thành màu đen. Được rồi, cơ bản không thành vấn đề. Đi nghỉ sẽ thả ra trong tay lông máy bút, nhẹ nhàng theo xoa Dạ Vân huyệt thái dương, hiện tại lại là tuổi trẻ tài cao bá tước đại nhân rồi. Chỉ là, ngươi thật dự định làm như vậy? Dạ Vân nhẹ nhàng ngâm khẽ, biểu thị công nhận. Vừa mới hắn đã nghĩ sâu tính kỹ qua, cũng đem chính mình suy tính toàn bộ báo cho Đi nghỉ sẽ. Thở dài, Đi nghỉ sẽ thu hồi trong mắt bi thường, đang muốn lại cùng Dạ Vân kỹ càng thương định một lần, tiếng đập cửa liền vang lên. Bá tước đại nhân, phu nhân, có trọng yếu tin tức, phi hận nạ nữ sĩ nói nhất thiết phải ngay lập tức để ngài biết rõ. Đi nghỉ sẽ mở cửa, từ bẹt tỉ trong tay tiếp nhận một phong thư, đặt ở Dạ Vân trước mặt, hai người một đợt nhìn qua về sau, liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia kinh ngạc, đây là một phong thư mời, đến từ ở lệ tờ gia tộc. Mời Dạ Vân, tại một tháng sau, đi hướng thành gờ giả sở, tham gia Tạ Lọn bá tước tấn thăng hầu tước nghi thức, đồng thời cũng muốn ăn mừng Tạ Lọn bá tước, đảm nhiệm nọ hành tỉnh tổng đốc một chức. Ha ha, chúng ta vị này bệ hạ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, cũng thật là kinh người à, Dạ Vân cười nói, giết một cái Anthony, liền lập tức phái người đặt ở trên đầu của ta. Chí ít làm được trên mặt bàn. Đi nỉ sẽ gật đầu đồng ý, Tạ Lọn bá tước chịu bệ hạ như thế chỗ cực tốt, nhất định sẽ tận tâm thể nghiệm và quan sát tâm tư của bệ hạ, trận này đến hội sợ là sẽ không đơn giản. Chúng ta mang hùng ứng quân thứ nhất quân đoàn, cùng nhau xuất phát. Không cần. Dạ Vân cười nói, đã đầu của ta không có ở trong lúc ngủ mơ bị cắt mất, lần này cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Mà lại, khoảng thời gian này trong quân nhân sự điều động tấp nập, lúc này cũng đừng đi phiền phức bọn họ. Từ khi Anthony đầu người rơi xuống đất, đã qua 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, Dạ Vân lớn nhất động tác có 2 cái, đầu tiên chính là cầm trong tay hiện hữu hơn 250 bình thần ban cho dự tệ, căn cứ trước đây ấy vỏ chiến tranh bên trong chiến công cấp cho xuống dưới, lại để cho trong quân đội nhiều hơn tháng 1 năm 83 vị siêu phẩm. Tiếp theo, chính là tiếp tục mở rộng quân đội quy mô, tại nguyên bản 3 cái quân đoàn trên cơ sở, tăng cường quân bị gấp đôi, ngạch định chung muốn tổ kiến 6 cái quân đoàn, bây giờ trưng binh hoạt động còn tại hừng hực khí thế tiến hành. Đi nghỉ sẽ điểm một cái, kia, yeah, trước đó quyết định quân công phong thưởng. Dạ Vân nói, năm nay năm bên trong không dự được, đẩy lên sang năm đầu năm đi. Kia sợ rằng có không ít người đều muốn gấp đến độ giơ chân. Đi nghỉ sẽ trêu ghẹo mới nói, chính là để bọn hắn gấp gáp. Dạ Vân đứng dậy, bằng không, sao có thể hiện ra tước vị được không dễ. Thời gian đi tới năm 1193 ngày mùng ngày 2 tháng 11, chính là Tạ Lọn bá tước tấn thăng hầu tước nghi thức cùng ngày. Không hổ là uy tín lâu năm gia tộc a. Dạ Vân đi xuống xe ngựa, phun ra một ngụm sương trắng, bố trí được, so vương quyền cao đỉnh đều không kém nhiều lắm. Câu nói này đương nhiên là có khoa trương thành phần, có thể xà bảo xa hoa lại là thực sự. Hôm qua mới vừa mới tuyết rơi xuống, nhưng xà bảo phía trên nhưng không có nửa điểm tuyết động, chỉ có từng cái tơ lụa dài lụa màu cùng cờ xí đón gió tung bay. Cái này nếu là lụa xuống, đầy đủ nửa cái thành phố người mỗi người làm bộ quần áo rồi. Màu đỏ nhung thảm từ xà bảo cửa đại sảnh một mực trải ra thành lũy đại môn, phàm là có một khối bị nước tuyết làm bẩn, đều lập tức sẽ có tôi tớ đi lên thay đổi. Ấy ra ra, nhìn xem là ai đến rồi. Thời mở tiếng cười vang lên, Tạ Lọn tiểu nhi tử hí đờ nhanh chân tiến lên đón, đã lâu không gặp à, Dạ Vân bá tước. Hả, còn có Đi Nhi sẽ phu nhân. Hành một cái hoàn mỹ đến vô pháp bắt bẻ lễ tiết, hí đờ đứng lên, xin mời đi theo ta, phụ thân đại nhân đang chờ hai vị đâu. Đi theo hí đờ đi tới đại sảnh, náo nhiệt mà ồn ào náo động bầu không khí đập vào mặt. Hí đờ nhiệt tình giảng giải thức ăn trên bàn và rượu ngon, đây là non chế giác ứng thú bên trong sống lưng, cần gỡ xuống giác ứng thú phần lưng, cánh căn chỗ thì mềm, một con trưởng thành giác ứng thú cũng chỉ có thể làm ra cái này một khay tới. Mà lại công nghệ bên trên vậy có chút chú trọng, cần gia nhập mười mấy loại hương liệu, lửa nhỏ chậm hầm trọn vẹn 7 ngày, sau đó lại dùng thúng đầu cẩu ngạc thú dầu mỡ rán qua, mới có thể làm được loại này bên ngoài cháy trong mềm, vào miệng tan đi hiệu quả. Đừng nhìn Dịp Phịt cũng có chăn nuôi giác ứng thú, nhưng còn có thể như thế ăn, ngươi không biết à? Lời nói này, liền có thể nhìn ra Hỉ Đờ lúc này đắc ý tới. Dạ Vân được sắc phong làm thực quyền bá tước, là gần 400 năm địa vị như nhau. Nhưng ngay lúc đó, hắn ở lệ tờ gia tộc liền tấn thăng làm thực quyền hầu tước, mà lại còn thu được trước đây phốt gia tộc bộ phận đất phong. Cái này khiến một mực tại Dạ Vân trước mặt không ngẩng đầu được lên Hỉ Đờ mở mày mở mặt. Còn có cái này rượu. Đang muốn tiếp tục giới thiệu, giữa sân đông nhiên an tĩnh lại. Tạ Lọn bá tước đi tới lại sảnh, giữa sân âm nhạc do vui sướng biến thành trang trọng. Chương 411, Quốc vương thủ đoạn 3. Sắc phong nghi thức chính thức bắt đầu. Quốc vương bệ hạ không thể đích thân đến, liền do vương quốc đặc sứ tuyên đọc chiếu thư, cũng thay thế quốc vương bệ hạ vì Tạ Lọn tăng thêm hầu tước mũ miệng đeo lên mũ miệng Tạ Lọn trang trọng mà nói, hôm nay là ta tấn thăng hầu tước thời gian, cũng là ta trở thành tổng đốc ngày đầu tiên. Đầu tiên, ta muốn cảm tạ bệ hạ đối với ta tín nhiệm. Đối ở lệ tờ gia tộc công nhận, ta sẽ lấy hành động thực tế giữ gìn lợi ích của đế quốc, vì đế quốc phồn vinh hương thịnh kết thúc chức trách của mình. Tiếp theo, ta muốn cảm tạ chư vị ở đây. Ở lệ tờ gia tộc có thể đi đến hôm nay, không thể khuyết thiếu các vị quý tộc ủng hộ, kế tiếp, nọ hành tỉnh tương lai, cũng muốn chúng ta cộng đồng đi mở sáng tạo. Không cần giấu giếm, đế quốc bây giờ cũng không yên ổn, đông bắc phương hướng ỉn dạ còn tại nhìn chằm chằm, mà nam bộ, Đông Nam bộ thú nhân đế quốc tập kích quấy rối vậy càng phát ra tấp nập. Nguyên nhân chính là như thế, hy vọng ở sau đó trong 5 tháng, chúng ta nọ hành tinh có thể đoàn kết lại với nhau, cộng đồng vì đế quốc làm ra cống hiến của mình. Giữa sân vang lên kéo dài không thôi tiếng vỗ tay. Tiếng vỗ tay chậm rãi rơi xuống, Tạ Loạn Ba tức cười ha hả đi xuống bậc thang, vậy mang ý nghĩa tiệc rượu tại thời khắc này chính thức bắt đầu. Một phen, nghe được hỉ đở cảm xúc bành trướng, thấp giọng hỏi đến, "Dạ Vân, ngươi lúc đó tại vương quyền cao đỉnh, sắp phong nghi thức là cái dạng gì?" Nhưng không có đạt được Dạ Vân đáp lại. Quay đầu nhìn lại, Dạ Vân đã bưng chén rượu đi tới Tạ Loạn Ba tức bên người, cười cười nói nói. Mà Thomas đại chủ giáo, càng là đối với Dạ Vân biểu hiện ra to lớn như tình. Cái này, hỉ đở trong mày, giống như một đám lửa đốt đi lên, sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Lúc trước hắn kia phen lời nói, mang theo khoe khoang tâm tư, rèm pha hương vị, nhiều ít vẫn là nghĩ đến Dạ Vân có thể giống như trước như thế chế giễu lại, hai người lại câu vai cái lót lưng trêu chọc một phen. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng, Dạ Vân không nói lời nào, là bị bản thân đẩy á khẩu không trả lời được, nhưng bây giờ hắn bỗng nhiên ý thức được, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Tại Dạ Vân trở thành bá tước trước đó, hai người bọn họ là người đồng lứa, là bằng hữu, thậm chí hỉ đờ ỷ vào gia thế còn có thể càng hơn một bậc. Nhưng bây giờ, Dạ Vân lại một cách tự nhiên đi tới phụ thân hắn Tạ Lọn bên người, nói nói cười cười, một bên Thomas đại chủ giáo cũng là cười nhẹ nhàng, hoàn toàn một bộ lão hữu gặp nhau tư thái. Bọn hắn mới là cùng một loại người. Tâm tình trở nên hơi xa xút, bởi vì hỉ đờ phát hiện, hắn cùng Dạ Vân ở giữa đã cách một tầng đáng buồn dày vách ngăn. Hỉ đờ đại nhân, chúc mừng ngài tấn thăng hầu tước. Dạ Vân nâng chén tiến lên, ngài có thể thu được loại này vinh hạnh đặc biệt, đối với toàn bộ nọ hành tinh tới nói, đều là một cái đáng giá chúc mừng việc vui a. Dạ Vân bá tức quá khen. Tạ Lọn hầu tước khiêm tốn cười, nói đến, ta lần này tấn thăng hầu tước, cũng là dính dịp phịt vinh quang, nếu không phải Dạ Vân bá tức ngươi ở đây ẩy vỏ công quốc biểu hiện ưu dị, ta ở lệ tở gia tộc, cũng sẽ không có tấn thăng hầu tước công tích. Nói chuyện đồng thời, Tạ Lọn cũng ở đây đánh giá Dạ Vân. Một tia nghi hoặc từ Tạ Lọn trong lòng dâng lên. Hắn rõ ràng nhớ được, Dạ Vân từ trước đến nay là không giống rất nhiều quý tộc như thế thích tô son điểm phấn. Bây giờ, Dạ Vân mặc dù cùng nửa năm trước gặp mặt lúc thoạt nhìn không có bao nhiêu khác nhau, có thể sắc mặt lại được không mất tự nhiên, rõ ràng thoa cực dày phấn lót, lưng vậy hơi có chút còng lưng. Nửa năm không gặp, hắn làm sao lại biến thành cái bộ dáng này? Một bên Thomas trong lòng càng thêm kinh ngạc. Không phải kinh ngạc tại Dạ Vân tận lực ngụy đóng vai bề ngoài bên dưới suy yếu, mà là kinh ngạc tại Dạ Vân lại có thể sống sót. Từ khi hơn một tháng trước từ U Hải Thánh Sở trở về sau, hắn vẫn tại chú ý thành hùng ứng phương diện tin tức, nhưng thủy chung không có một cái minh xác kết quả. Hắn còn tưởng rằng là Đi Nị sẽ giấu giếm Dạ Vân tử vong tin tức. Cái này tại trong quý tộc cũng không hiếm thấy, nhất là Đi Nị sẽ cần thời gian triệu hồi vì đồn ổn định thế cục. Thật không nghĩ đến, Dạ Vân vậy mà thật không có chết. Phải biết, Lạc Hồn nghi thức thế nhưng là có chú sát 6 giai cường giả tiền lệ, Dạ Vân bất quá chỉ là 4 giai, là thế nào tiếp tục chống đỡ? Cái này liền muốn hỏi Thomas đại chủ giáo rồi. Tạ Lọn đem thoại đề dẫn tới Thomas trên thân. Trước đây trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng Thomas vẫn chưa vạn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, nghe vậy cười ha ha, Tạ Lọn hầu tước, Dạ Vân bá tước, các ngươi đây chính là quá làm khó rồi. Thú nhân đế quốc độc tĩnh, các ngươi đều khó mà nắm chắc, huống chi là ta đây. Tạ Lọn cũng không cho Thomas khiêm tốn cơ hội, bộ đồ mà sở vương quốc Tây Nam, cùng thú nhân đế quốc đường biên giới bên trên, thế nhưng là sinh hoạt một chi, vinh diệu thú nhân, thậm chí còn có thú nhân chủ giáo, nếu nói đại lục ở bên trên ai đối thú nhân đế quốc điều động rõ ràng nhất, sợ rằng không phải quý giáo hội không ai có thể hơn rồi. Thomas ho khan một tiếng, thần sắc có chút xấu hổ. Cái gọi là vinh diệu thú nhân, là chuyên chỉ tín ngưỡng quang minh chi chủ bộ phận thú nhân. Giáo hội thái độ đối với bọn họ, nội bộ đều không hoàn toàn thống nhất. Dù sao quang minh chi chủ có, nhân tộc thủ hộ giả, cái này một xưng hào, vô luận như thế nào không quản được thú nhân trên đầu đi. Huống chi, thú nhân lại là nổi danh dã man, khát máu cùng tô lỗ, thì càng để rất nhiều thần quan ghét bỏ. Bất quá cũng có cởi mở một phái, cho rằng đảm nhiệm hà sùng bái quang minh chi chủ sinh vật có trí khôn, đều là bình đẳng. Cho nên, giáo hội chỉnh thể bên trên đối với cái này chút vinh diệu thú nhân, chính là không thừa nhận, không cự tuyệt, không tiếp nhận, đương nhiên, vụ trộm liên hệ luôn luôn không thiếu được. Kỳ thật, ta đối bên kia hiểu rõ cũng không nhiều. Thomas biết rõ trầm mặc xuống dưới không thích hợp, vì vậy nói, chỉ là nghe nói, thú nhân đế quốc nội bộ hiện tại tương đương phồn vinh, nhưng các tộc ở giữa đối với lãnh địa cùng tài nguyên tranh đoạt, ma sát vậy càng ngày càng nghiêm trọng. Bây giờ thú nhân đế quốc vương tộc cường thế, nội bộ chủ lưu ý kiến cũng là hướng ngoại khuất trương. Nghe nói vốn là muốn từ bộ đổ mà sở phương diện hạ thủ, nhưng trải nghiệm 3 năm trước cân cùng ỉn dạ chiến tranh về sau, bọn hắn tựa hồ là quyết định đem mục tiêu chiến lược đặt ở đế quốc trên thân. Tạ Lọn cũng là lần đầu tiên nghe được tin tức này, thần sắc không khỏi có chút nghiêm trọng. Thời buổi rối loạn a trách không được từ năm trước bắt đầu biên cảnh rối loạn tin tức liền không có ngừng qua. Hiện tại xem ra, đây cũng là một trận đại chiến khúc nhạc dạo. Chiến tranh mặc dù phát sinh ở đế quốc Nam Bộ, nhưng cũng không có nghĩa là nọ hành tinh liền có thể không đếm xỉa đến. Thật muốn đánh lên, lương thảo cần điều động, quân giới cần cung cấp, thu thuế cũng muốn tăng thêm đây đối với vừa mới đảm nhiệm tổng đốc Tạ Lọn tới nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Chương 411, quốc vương thủ đoạn 4. Xem ra, sự lo lắng của ta thật sự xảy ra. Dạ Vân thở dài, đế quốc chiếm cứ lấy đại lục trung ương giàu có nhất thổ địa, một khi qua loa lộ ra vẻ mệt mỏi, những này tên đang chết liền sẽ lập tức cắn lên đến. Bảo hộ đế quốc an toàn là mỗi một cái quý tộc trách nhiệm cùng nghĩa vụ, chuyện này chúng ta không thể khinh thường. Đương nhiên, về sau vô luận đế quốc có cái gì yêu cầu, thân là tổng đốc, ta đều sẽ cực lực phối hợp. Tạ Lọn thái độ đối với Dạ Vân cảm thấy có chút không vui, hắn mới là nọ hành tinh tổng đốc, Dạ Vân lời nói này liền có chút chỉ đạo hắn làm việc mùi vị. Nhưng dù sao cũng là ngày vui, hắn không muốn huyên náo quá khó nhìn, thế là bất động thanh sắc đổi chủ đề. Bất quá lần này không phải quý tộc hội nghị, chính sự vẫn là chờ về sau trò chuyện tiếp đi. Dạ Vân trợn nghiêm mặt, việc quan hệ tương lai của đế quốc, sao có thể đặt ở về sau đâu? Ta hy vọng tổng đốc đại nhân có thể dành cho ta ủng hộ lớn nhất, hướng quốc vương bệ hạ thỉnh cầu, do ta dẫn đầu nọ hành tỉnh quân đội, thảo phạt thú nhân đế quốc. Tạ Lòn Bá tức ngây ngẩn cả người. Thomas đại chủ giáo vậy ngây ngẩn cả người. Nghe được câu này người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tiến tính về sau vẫn là Tạ Lòn lên tiếng trước nhất, Dạ Vân Bá tước, loại này cấp bậc chiến tranh, đế quốc tự có quyết sách, bệ hạ tự có quyết sách. Tổng đốc đại nhân, câu nói này ngài nói sai rồi. Dạ Vân cắt đứt Tạ Lòn, nghĩa chính ngôn từ mà nói. Bệ hạ đem địa phương giao cho chúng ta những quý tộc này bổ nhiệm ngài vì tổng đốc, không phải là vì đế quốc có thể trường thịnh không suy sao? Nếu như sự tình gì đều muốn bệ hạ chủ động đề nghị, chúng ta những quý tộc này lại cùng Bình Hoa khác nhau ở chỗ nào? Ấn Dạ lại hung tàn, đó cùng chúng ta cũng là đồng tộc, thú nhân đế quốc thế nhưng là sát sát thật thật dị tộc. Nếu như rõ ràng có năng lực ngăn cản bọn hắn, lại nhất định phải bỏ mặc không quan tâm, đó chính là lớn nhất tội nghiệp. Lần này tiến đánh thú nhân đế quốc, không chỉ là vì nhân tộc, vì đế quốc, cũng là vì Quang Minh chi chủ Huy Quang không bị làm bận cùng khinh nhẫn. Thomas đại chủ giáo, ngươi cứ nói đi. Thomas trong lòng tại chửi ầm lên. Ngươi đều nói xong, ta còn nói cái gì? Lời nói này trực tiếp đem đại nghĩa đều cho chiếm hết, ta muốn nói là không đánh, chẳng phải là muốn phản bội nhân tộc, phản bội Quang Minh chi chủ. Hắn chỉ có thể đem những lời này nuốt vào bụng, gượng cười nói, Dạ Vân Bá tức đề nghị này, đương nhiên là cứ tốt. Tạ Lòn lại cười không nổi. Hắn hiện tại có chút đồng tình Anthony rồi. Thân là tổng đốc, nhưng có một cái như vậy đi còn được riêng, không nhìn tổng đốc quyền uy thuộc hạ. Dạ Vân không có cố ý hạ giọng, vừa mới kia fan nói rất nhiều người đều nghe được, Tạ Lòn cũng sẽ không được không sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến bảo hộ chính mình quyền uy. Dạ Vân Bá tước, ta hy vọng ngươi tin tưởng thân phận của mình, ta mới là nọ hành tỉnh tổng đốc. Tổng đốc đại nhân, ta cảm thấy so với tổng đốc quyền lực, ngài càng nên suy xét lợi ích của đế quốc. Lợi ích của đế quốc tự có bệ hạ đi thi lượng, ta đi suy tính, ngươi nên làm tốt ngươi thuộc bổn phận chức trách. Quý tộc chức trách ngay tại chiến trường, trừ cái đó ra bất luận cái gì suy tính đều là đùn đẩy trách nhiệm. Chiến tranh cần hậu cần, cần tình báo, khác biệt cũng không có tùy tiện hành động như là chịu chết. Tình báo có thể dò xét, hậu cần có thể kiếm, sớm ngày xác định tiến công mới có thể sớm ngày để chuẩn bị. Thú nhân đế quốc không phải ấy vò, ngươi cho rằng ngươi mỗi lần quân sự mạo hiểm đều có thể thành công sao? Đến lúc đó toàn bộ nọ đều muốn vì ngươi làm bậy thanh toán. Không có tất thắng chiến tranh, không leo lên chiến trường vĩnh viễn không có thắng lợi có thể nói. Nói cho cùng ngài không thể đem cá nhân ngài tiền đồ đặt ở lợi ích của đế quốc phía trên. Không thể được chính là không thể được, đừng tưởng rằng ngươi đem lợi ích của đế quốc treo ở gần nhất nói một điểm lời hay ta liền sợ ngươi. Như vậy ta sợ rằng không thể không chống lại tổng đốc đại nhân mệnh lệnh tự mình hành động. Bún xịt. Tạ Lòn đột nhiên đem chén rượu quẳng xuống đất, răng rắc một tiếng chấn thanh nhạc lập tức im bặt mà dừng. Dạ Vân, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tên điên, dơ bẩn hạ lưu ong mật nhỏ. Ngươi có phải hay không muốn đoạt quyền? Toàn trường đều tĩnh. Tại chỗ sở hữu quý tộc đều bị trận này tranh chấp kinh ngạc sững sờ. Không chỉ là bởi vì tại Tạ Lòn hầu tức sắc phong nghi thức bên trên, Dạ Vân Bá tức cũng dám cùng hắn vạch mặt. Là trọng yếu hơn là, bọn họ cũng đều biết tiến đánh thú nhân đế quốc là một loại bao nhiêu hành động mạo hiểm. Không nói đến, từ nọ hành tinh xuất phát, cần đi ngang qua 4 cái hành tinh mới có thể đến cùng thú nhân đế quốc giáp giới bên cạnh. Cho dù là đến, cao ngất dãy núi thần tích cũng là nhân tộc khó mà vượt qua tuyệt địa. Đây không phải tại mạo hiểm, đây quả thực là đang chịu chết. Chỉ có Đi Nị Sẽ cũng không có cảm thấy kinh ngạc, bởi vì sớm tại một tháng trước, Dạ Vân tỉnh lại buổi sáng hôm đó, nàng liền đã biết rồi quyết định này đây là một cái tuyệt đối điên cuồng kế hoạch, là Dạ Vân ôm lòng quyết muốn chết làm ra quyết định đánh xuyên qua thú nhân đế quốc, từ đó binh lâm viễn cổ rừng rậm, gõ mở tinh linh đế quốc đại môn. Dạ Vân làm ra cái này quyết sách lúc, Đi Nị Sẽ từ trong mắt của hắn thấy được một loại kinh người quyết tâm, mà cũng không chứa mảy may đối với sợ hãi tử vong. Hắn không phải là bị huyết chú bức bách làm ra loại này quyết đoán. Mặc dù Dạ Vân không có nói rõ, nhưng Đi Nị Sẽ tin tưởng. Bây giờ đại lục ở bên trên, nếu nói còn có người có thể để Dạ Vân bằng mọi giá, vậy cũng chỉ có Lục một người. Chuyện này, hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Dạ Vân Bá tước, ta hy vọng ngươi tin tưởng mình ở làm cái gì. Tạ Lòn sắc mặt tái xanh, vung mạnh tay lên, quay người nhanh chân rời đi. Dạ Vân nối bóng lưng của hắn cung kính hành lễ, quay người đi tới Đỉnh Nghị Sệ bên cạnh. Đi thôi. Nhìn xem hai người riêng phần mình rời đi bóng lưng, Thomas lay động chén đến rượu, mặc dù vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng mang theo ý cười. Dạ Vân trước đây giết chết Anthony, không thể nghi ngờ là đối cân 16 một loại khiêu khích. Làm hợp cách chính trị ra, Bên mình sao không có giết chết Dạ Vân, cũng chỉ có thể nói rõ, Dạ Vân còn hữu dụng. Bất quá dùng, cũng phải có phương pháp đi dùng. Bên 16 thủ đoạn, liền đầy đủ cao minh, tăng lên Tạ Lòn tức vị bổ nhiệm Tạ Lòn vì tổng đốc, để lúc đầu thân mật kháng khít hai nhà không thể không trở mặt thành thủ. Cũng ở đây Dạ Vân đầu vai đè ép một tòa chuyện không rơi đại sơn. Cái này không thể nghi ngờ so giết Dạ Vân còn muốn cho hắn khó chịu. Từ nay về sau, Dạ Vân làm việc nhất định từng bước cả tay, hôm nay chỉ là một bắt đầu thôi. Thật làm cho người chờ mong a, Thomas thấp giọng tự nói. Nọ hành tinh tương lai sẽ đi về phương nào? Chương 412. Đương thời chỉ nói là bình thường. Chương 412, đương thời chỉ nói là bình thường. Thành Hùng Lương, Dạ Vân thư phòng. Dù ỷ câu nệ đứng tại cạnh cửa, gọi hắn đến về sau, Dạ Vân vẫn tại xem trên bàn văn thư, từ đầu đến cuối không có mở miệng. Bây giờ lấy họ làm tên, lưu tại Dạ Vân bên người dù ỷ không dám quấy nhiễu, chỉ có cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất. Chăm chăm đến lâu, màu trắng trên mặt thảm cái tiêm màu đen hình vòng xoáy hình dáng trang sức tựa hồ xoay tròn, để dù ỷ có chút choáng váng, tranh thủ thời gian lắc đầu rời ánh mắt. Bên cạnh treo trên vách tường đầu hiệu tiêu bản, sừng hiệu ngày thường đẹp mắt, tựa như hai thanh uốn lượn môi lật. Bảo thạch hàm nạm con mắt cũng là sinh động như thật, chỉ bất quá luôn luôn mang theo một loại tử vật cảm giác cứng ngắc. Sau đó dù ý liền chú ý tới bên cạnh đồng hồ treo tường. kia là gì sắt khu nhà máy sản phẩm mới, mỗi ngày sai sót ước chừng chỉ có 8 phút, trước mắt còn tại thử sinh giai đoạn đồng hồ quả lắc lung la lung lay, dù ý nhìn xem phía trên kim đồng hồ một chút xíu di động, trong lòng không khỏi nôn nóng. Từ hắn đến nơi đây, đã qua nửa giờ rồi. Ừm. Duỗi lưng một cái, Dạ Vân cầm trong tay văn thư vung ra một bên. Mark à Mark, đoán thử xem, hắn trong thư viết cái gì? Mỗi lần nâng lên Mark, dù ý trong lòng đều sẽ có dậy đặc không cam lòng, nhưng đối mặt Dạ Vân, hắn chỉ có thể đè xuống khó chịu trong lòng, cung kính nói: "Hắn tại hướng ngài biểu trung tâm." Dạ Vân tán thưởng gật gật đầu. Dù ý nói không sai, không chỉ là Martin, vừa mới Dạ Vân nhìn hơn 20 phong Tây Bắc 5 quận quý tộc thư tín, tuyệt đại đa số nội dung đều là tại biểu trung tâm. Dạ Vân giết Anthony việc này, mặc dù không có trắng trợn tuyên dương, nhưng loại sự tình này cho tới bây giờ đều giấu không được, tin tức đã sớm âm thầm truyền ra. Giết chết một vị quý tộc, nhất là cái này quý tộc hay là quốc vương bệ hạ phái tới đặc sứ, hậu quả sự nghiêm trọng không cần nói cũng biết, không có người tin tưởng Dạ Vân có thể toàn thân trở ra. Kia về sau, đại đa số Tây Bắc 5 quận quý tộc đều đối Dạ Vân biểu hiện ra 10 phần kính ý, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Dạ Vân đã điên rồi, người điên biểu hiện từ trước đến nay vô pháp dự đoán. Chỉ sợ hơi không cẩn thận, liền dẫn tới Dạ Vân trả thù. Loại này tích lũy 2 tháng khủng hoảng, tại mười mấy ngày trước, Dạ Vân tiến về thành gỡ Dạ Sở dự tiệc sau hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Rất nhiều quý tộc đều kết luận, Dạ Vân tất nhiên có đi không về, bởi vậy trừ bỏ rõ cả, vệ xạ xỉn dạng này gậy sắt bên ngoài, ào ào lấy các loại phương thức cùng Dạ Vân tiến hành rồi cắt chém. Bao quát không giới hạn trong phong tỏa con đường, đoạn tuyệt thương nghiệp qua lại, khu trục hùng ứng lĩnh các vùng lĩnh dân vân 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 vân. Có thể Dạ Vân không chỉ có đi, cùng tã lọn bá tức lớn nhau nhau một chiếc về sau, cuối cùng còn bình an trở lại rồi. Cái này có thể vẹo đến không ít người eo, thế là ào ào viết thư lấy lòng, đưa tới lễ vật chữa trị quan hệ. Trong đó liền bao quát rủ y đệ đệ, bây giờ lò sắt lĩnh Nam Tư Mác. Nếu như ngươi vẫn là lò sắt lĩnh lãnh chúa, liền sẽ không làm như vậy sao? Dạ Vân hỏi. Du Y nói, đương nhiên, bởi vì ta biết, đại nhân ngài xưa nay sẽ không bởi vì xúc động mà làm ra quyết sách, mỗi một bước đều sẽ có chuẩn bị. Dạ Vân tiếp tục hỏi, như vậy, sớm tại ta giết chết Anthony lúc, ngươi liền đã đoán được, bệ hạ sẽ khai thác loại phương thức này đến ngăn được ta. Du Y chậm rãi lắc đầu. Nghe tới Dạ Vân giết Anthony tin tức lúc, Du Y trong lòng là chấn kinh, đang nghĩ đến Dạ Vân nhất quán phong cách hành sự về sau, lại đoán được quốc vương bệ hạ sẽ không đối Dạ Vân hạ tử thủ. Nhưng hắn nghĩ tới kết quả tốt nhất, cũng chỉ là Dạ Vân chủ động hướng bệ hạ lấy lòng, tỉ như lập tức đối huyết tinh cao địa dụ bình, hoặc là cho bệ hạ dâng lên một số lớn tài phú, dùng cái này đổi lấy một cái mức độ thấp nhất trừng phạt. Có thể duy trì có không nghĩ tới, Dạ Vân vậy mà không có trả giá bất luận cái gì tính thực chất đại giới. Mà nhìn Dạ Vân biểu hiện, hắn hiển nhiên đã sớm đoán được chuyện này đi hướng, thậm chí thăm dò cần 16 tính tình. Nói một cách khác, cần 16 phản ứng, vốn là tại Dạ Vân trong dự tính. Bệ hạ sẽ làm như vậy, bởi vì hắn phóng nhãn chính là toàn bộ đế quốc. Dạ Vân cảm khái nói, Anthony là cung đình hầu tước, không quyền không thế, bản thân lại đã dần dần già đi. Mà ta, Dạ Vân, là tân tấn đế quốc bá tước, quân công phong tước, nhuệ khí chính thịnh, không nói đến cần ta đến bình định huyết tinh cao địa, chính là tương lai đại chiến lại nổi lên, cũng chỉ có ta đất dụng võ. Đem hai cùng so sánh, lấy hay bỏ đơn giản tự nhiên cực kỳ. Dù ý trong mắt lộ ra một tia rung động. Hắn luôn cho là mình đã đầy đủ hiểu rõ Dạ Vân, nhưng giờ phút này lại phát hiện còn xa xa không đủ. Mấy câu nói đó, triển hiện cách cục, tầm mắt đã vượt xa khỏi hắn nhìn thấy. Có thể lập tức lại có nghi hoặc nổi lên trong lòng. Tựa hồ là nhìn thấu dù ý nghi hoặc, Dạ Vân tiếp tục nói: "Đương nhiên, bệ hạ cũng là người, đương nhiên cũng sẽ bất mãn, cũng sẽ phẫn nộ. Có thể điều kiện tiên quyết là ta còn có thể trở thành tâm phúc của hắn. Ta dám nói, bệ hạ ban đầu là thật muốn giúp ta buông lòng một lần huyết chú. Nhưng ta trước hết giết nhỏ lột ra, sau giết Anthony, hắn phẫn nộ qua đi liền sẽ là cực độ thất vọng, trong lòng hắn, ta liền từ một cái có thể cứu vãn thần tử, biến thành chỉ có thể dùng vũ khí. Ngươi sẽ đối một cái vũ khí sinh khí sao? Huống chi, thanh này vũ khí, trên thân quấn quanh lấy mình rửa, sẽ ở 40 tuổi lúc tự nhiên đứt gãy. Dù ý đầu tiên là thoải mái, sau đó là dùng mình. Không chỉ là Dạ Vân đối với sinh tử lạnh nhạt thái độ, càng là bởi vì hắn từ Dạ Vân trong giọng nói nghe không được nửa điểm đối với quốc vương tôn trọng cùng kính sợ. Dạ Vân hoàn toàn đem bản thân đặt ở cùng bệ hạ ngang hàng vị trí bên trên. Nói chuyện phiếm liền nói đến nơi này. Dạ Vân đem một phần văn thư để lên bàn, giúp ta giao nó cho Phỉ Ân ạ, tìm người sao chép ra tới, công bố ra ngoài. Đúng, đại nhân. Dù ý đi lên trước, hai tay tiếp nhận văn thư. Nội dung phía trên rất đơn giản, Dạ Vân quyết định tại năm 1204, cũng chính là sang năm ngày mùng ngày 1 tháng 2, tổ chức một trận tiệc rượu, sắp phong một nhóm hoàn toàn mới quý tộc. Thật tốt làm việc đi. Dạ Vân cười nói, tương lai, ngươi cũng có cơ hội thu hoạch được thuộc về mình tước vị. Dù ý không người biểu thị cảm tạ, sau đó quay người rời đi, nhưng trong lòng có chút khinh thường. Hắn quá hiểu rõ Dạ Vân, đối với mình loại người này, hắn làm sao có thể yên tâm đi dùng. Phanh. Cửa phòng đóng lại, Dạ Vân nguyên bản ngồi thẳng thân thể ngồi phịch ở trên ghế, đầu vậy đứng thẳng đến một bên, phản phất một phen đối thoại đã tiêu hao hết khí lực. Nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, hắn rót cho mình chén rượu, đứng dậy tựa tại trên bệ cửa sổ, quan sát toàn bộ thành Hồ Lương. Cái này ngưng tụ hắn sau khi đi tới thế giới này toàn bộ tâm huyết thành lũy. Dạ Vân đã từng có chỗ giác vọng, vây quanh thành Hồ Lương, thiết lập một tòa chân chính đô thị, khiến cho trở thành toàn bộ hành tinh, toàn bộ đế quốc phồn vinh nhất đô thị. Nhưng hôm nay, hắn vọng mệnh, liền chỉ còn lại 5 năm. Dạ Vân liền nghĩ tới Anthony mang cho hắn lá thư này, kia phong có thể đi sứ tinh linh đế quốc tin. Lúc đó Dạ Vân liền biết kia là bệ hạ gợi ý cái kia có thể nói, là thu hoạch được nửa sinh mệnh thụ đường tắt duy nhất. Hiện tại, bệ hạ mặc dù không có hạ xuống tính thực chất trừng phạt, có thể ra sứ giả con đường, vậy đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Nhưng Dạ Vân cũng không hối hận. Duyên thọ đồng đẳng với tứ mạng, mà ân cứu mạng tăng thêm quân chủ tri ân, sẽ chỉ làm Dạ Vân biến thành cơn mưa sói kẻ phụ họa, khôi lỗi sống lỗi. Dạ Vân sống lại một đời, cũng không phải vì cho người làm chó. Trong cửa sổ lộ ra hàn khí, để Dạ Vân có chút lạnh, nắm thật chặt xiêm y của mình. Vô ý thức quay đầu lại, nhìn xem không nhúc nhích tí nào cánh cửa, Dạ Vân u nhiên thở dài. Ai? Nạ sĩ còn sống lúc, tại loại này thời tiết, đều sẽ bưng lên một bình trà nóng. Lúc đó chỉ nói là bình thường. Cùng thời khắc đó, Hùng Ưng Trấn, Bách Nhạc Đường. Bây giờ Bách Nhạc Đường, làm Tây Bắc năm quận, thậm chí toàn bộ nỏ hành tỉnh lớn nhất sông bạc, đã cùng ban sơ thiết lập lúc hoàn toàn khác biệt. Dùng bốn chữ để hình dung, chính là vàng son lộng lẫy. Quả thực so Bá Tước Thành lũy trang hoàng còn muốn xa hoa. Thảm trải sàn là bắt mắt mà nhường cho người phấn khởi màu đỏ chót, vách tường, trụ đứng thì là từng mảng lớn kim sắc, tại đèn ma pháp quang chiếu dọi xuống, lộ ra cực kỳ trắng lệ. Bàn dài cược bài tây, vợ lết rắc, phóng khoáng bàn cược bàn quay, bàn tròn cược xúc sắc, còn có đủ loại càng thêm chia nhỏ cách chơi. Mỗi một cái bàn bên cạnh đều chật ních khách cược. Mặc Thanh Lương người hầu nữ khuỵu tay khay, xuyên qua trong đám người, đem một chén chén đồ uống đặt ở chính đánh cược lấy khách cược trong tay, sau đó cười híp mắt nửa ngồi xuống dưới tiếp nhận khẳng khái tiền đoa. Có thể cũng không phải là mỗi cái khách cược đều sẽ như thế hào phóng. Lan đi, đừng ô uế lao từ tay. Chấn gỗ nở cái chính vụ quan Phật đại nhi tử tủ rộ sắc mặt không kiên nhẫn, một thanh mở ra người hầu nữ bàn tay. Hắn chăm chú nắm chặt bắt đầu bên trên còn sót lại mấy cái thẻ đánh bạc, trên trán đều đã nổi lên bóng loáng, lông mày gắt gao khóa cùng một chỗ. Suối quậy a, thật vất vả hôm nay thay ca, ra tới thư giãn một tí, có thể vận may hỏng bét vô cùng. Lúc đầu dòng giá trị 10 cái kim tệ, to to nhỏ nhỏ 100 cái thẻ đánh bạc, bây giờ liền chỉ còn lại 5 cái giá trị 1 ngân tệ. Cái này nếu là tất cả đều thua sạch, tại tháng sau phát lương trước, hắn sẽ phải đi uống gió Tây Bắc rồi. Ta được gỡ vốn. Đưa tay bên cạnh rượu uống một hơi cạn sạch, Tù Dồ rời đi chỗ ngồi, đi tới một tấm cửa xúc sắc bên bàn tròn bên trên. Qua lại ước lượng lấy cuối cùng 5 mai thẻ đánh bạc, Tù Dồ đem trên chiếu bạc tình huống thu hết vào mắt. Cái bàn này đã liên tiếp mở ra 4 lần, nhỏ, rồi. Bên cạnh bàn bầu không khí nhiệt liệt, có người kích động, có người ảo não. Làm nhà cái nhà liên tục 7 lần mở ra, nhỏ, lúc, bầu không khí như thế này đạt tới đỉnh phong. Cốc xúc sắc lại lần nữa bắt đầu lay động đối mặt loại này hiếm thấy cục diện, rất nhiều khách cược đều lựa chọn quan sát, còn có một chút khách cược thì là liên tục ép nhỏ, thắng không ít, chuẩn bị lại đến sông một cái, liều một phen, ào ào đem thẻ đánh bạc đặt ở, nhỏ, bên trên. Là lúc, Tu Dồ liếm môi một cái, ba một tiếng, đem cuối cùng 5 mai thẻ đánh bạc đặt ở, lớn, bên trên. Gắt gao nhìn chằm chằm cốc xúc sắc, Tu Dồ trái tim phanh phanh nhảy lên. Hắn lâu dài trà trộn sông bạc, liên tục 7 lần đều là nhỏ, nghe đều không làm sao nghe qua, chớ nói chi là liên tục 8 lần. Nhìn xem những cái kia chồng chất tại, nhỏ, bên trên thẻ đánh bạc, Tù Dồ trong lòng đối với mấy cái này đặt cược người dâng lên vẻ khinh bỉ. Một đám bị làm choáng váng đầu góc cực chó. Cốc xúc sắc dừng lại, Tù Dồ liếm môi, nhìn xem chung đóng một chút xíu vạch trần. Chia bài lấy trong sáng thanh âm báo điểm, 1, 2, 3, 6 điểm, nhỏ. Tiếng hoan hô phóng lên tận trời. Tù Dồ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mình trước mặt thẻ đánh bạc bị lấy đi. Không phải, cái này sao lại có thể như thế đây? Tù Dồ rủi rủi con mắt, chỉ vào chia bài. Liên tục 8 lần đều là nhỏ. Các ngươi, gian lận, cái này tử, bị hắn sinh sinh nuốt xuống. Ai cũng biết, Bách Nhạc Đường là dịp phịt gia tộc sinh ý còn nữa nói, ai sẽ ham hắn 5 cái một ngân tệ thẻ đánh bạc liền đi gian lận à. Nhưng này khẩu khí, vô luận như thế nào đều có chút nuối không trôi. Ha ha, mà, có thể à, thắng liền 8 lần, kiếm lời dòng 255 cái kim tệ, đêm nay ngươi có thể được mời khách. Ai lúc này bắt đầu đảo rượu. Trừng mắt nhìn sang, Tù Dồ trong lòng càng phát ra khó chịu. Nói chuyện người là kết nam tức nhi tử bệ ẩy tạ, mà bị bệ ẩy tạ chúc mừng lấy, chính là Dô Nạ Bá tức gấu từ Mas. Hai người bọn họ đều giống như Tù Dồ, tại ẩy võ chiến tranh bên trong bộc lộ tài năng, còn cùng nhau tham dự hủy diệt trưởng từ bảo. Tập sát nhỏ lột ra hành động. Thế nhưng là tư nhân quan hệ bên trên nha. Mặt khiêm tốn cười, ta cũng chính là lung tung chơi một chút, thật không nghĩ tới sẽ kiếm lời như thế nhiều. Không bằng thừa dịp vận may tốt, lại áp một thanh. Vệ ta mang theo kích động hỏi. Bên cạnh vừa mới theo mặt một đợt đặt cược khách cược nhóm vậy hào hào ồn ào. Cái này. Mặt do dự một chút vẫn là lắc đầu, được rồi, trên chiếu bạc không có người mai thắng, thấy tốt thì lấy, hôm nay chỉ tới đây thôi. Vệ ta thấy thế, cũng sẽ không có nhiều. Nhưng có người lại nhìn không được rồi. Chật chật chật, cái này liền chuẩn bị thu tay lại rồi. Thật sự là đồ hèn nhát. Tù Dồ âm dương quái khí đâm nói, chắc không được sẽ bị trong nhà đuổi ra, ngàn dặm xa xôi từ mỗi lini ở đến nọ lăn lộn qua ngày. Mặt sắc mặt trắng nhợt. Trong gia tộc địa vị không cao, không bị người sở hữu coi được, từ trước đến nay là của hắn tâm bệnh, nghe xong người nâng lên cái này đến, không khỏi liền có chút co rúm lại. Tù Dồ, người nói nhăng gì đấy? Vệ ta nhìn không được, những này thẻ đánh bạc đều là chính mặt thằng đến, hắn xử trí như thế nào hắn định đoạt, mắc mớ gì tới ngươi? Vậy ta nói chuyện với mặt, mắc mớ gì tới ngươi a? Tù Dồ lập tức chế giễu lại. Còn nữa nói, không phải ta không cá cược, là vừa vặn ta đặt ở hắn đối diện, lại thua. Hiện tại hắn không cá cược, cùng Lâm Trận bỏ chạy khác nhau ở chỗ nào? Bệ ta bị khí nở nụ cười, cực xúc sắc đều là cùng nhà cái cược, lại không phải đánh cược. Vậy ta mặc kệ, tóm lại trận này là ta thua, hắn thắng, đi thẳng như vậy ta cũng không đáp ứng. Tù Dồ khoanh tay, một bộ lăn lộn không vui tư thái. Max, hoặc là ngươi tiếp tục cược, hoặc là liền đem trước đó ta thua thẻ đánh bạc trả lại cho ta, không cần nhiều, 5 cái kim tệ là đủ rồi. Max tính tình mềm, lại tự nghĩ dù sao cũng là kẻ ngoại lai, nghe vậy bắt được 5 cái một kim tệ thẻ đánh bạc liền muốn giao cho Tù Dồ, lại bị Bệ Tạ đoạn trong tay. Không dùng phản ứng đến hắn. Bệ Tạ liếc Tù Dồ liếc mắt, có cái này đầu, hắn liền dám không dứt. Mắt thấy tới tay thẻ đánh bạc bay, Tù Dồ lửa giận dâng lên, "Bệ Tạ, ngươi chuyện gì xảy ra? Làm lên mặt chủ đến rồi. Hai người các ngươi lúc nào kết được cưới, ta làm sao không biết ta? Ngươi..." Bệ Tạ bị tức giận đến sắc mặt đỏ lên, "Tốt, ngươi không phải có muốn không? Cho ngươi." Nói huy động cánh tay, đem thẻ đánh bạc đập vào tủ rổ mặt lên. Lần này mặc dù vô dụng cái gì thủ pháp, đấu khí, nhưng Bệ Tạ dù sao cũng là siêu phàm, lực đạo to lớn, trực tiếp tại tủ rổ mặt bên trên gửi ra mấy đạo vết đỏ. "Con mẹ nó, Bệ Tạ ngươi muốn đòn phải không?" Tủ rổ vừa lau mặt, kêu to xuống tới. Nhưng người lóe qua Bệ Tạ đá tới một cước, tủ rổ đang muốn đem nắm đấm đưa đến Bệ Tạ mặt bên trên, thình lình bên cạnh đột nhiên lại vươn ra một chân, rắn rắn chắc chắc đạp ở hắn trên lưng. Mặt ra tay rồi. Bị đạp nằm trên mặt đất tủ rổ đều kinh ngạc. Tiểu tử này làm sao như thế âm hiểm, xuất thủ không có động tĩnh a. Lấy một chọi hai, tủ rổ rất nhanh liền rơi vào rồi bị động bị đánh cục diện. Chờ Bách Nhạc Đường bảo an đến lúc, tủ rổ đã bị đánh được hoa dưa vậy, mắt phải sưng, khóe miệng vậy phá, trên thân khắp nơi đều là dấu chân. "Thiên sinh, ngài không có sao chứ? Có dùng hay không chúng ta đi gọi mắt ứng thủ vệ?" "Không dùng, chúng ta khẽ." Tủ rổ dễ dàng lấy đứng dậy, chỉ vào mặt cùng bệ ấy ta nói, "Các ngươi chờ lấy, hôm nay chuyện này còn chưa xong." Nói, liền kéo lấy chân, khấp khánh đi ra ngoài. Trong lòng càng nghĩ càng là nén giận. Thua tiền, vẫn bị đánh hắn vẫn là hai cái ngoại lai hộ, nào có đạo lý như vậy. Cùng thời khắc đó, Hùng Ứng Trấn, Bách Nhạc Đường. Bây giờ Bách Nhạc Đường làm Tây Bắc năm quận, thậm chí toàn bộ nọ hành tỉnh lớn nhất sông bạc, đã cùng ban sơ thiết lập lúc hoàn toàn khác biệt. Dùng bốn chữ để hình dung, chính là vàng son lộng lẫy. Quả thực so bá tước thành lũy trang hoàng còn muốn xa hoa. Thảm trải sàn là bắt mắt mà nhường cho người phấn khởi màu đỏ chót, vách tường, chủ đứng thì là từng mảng lớn kim sắc, tại đèn ma pháp quang chiếu rọi xuống, lộ ra cực kỳ trắng lệ. Bàn dài cược bài tây, vợ lách rắc, phóng khoáng bàn cược bàn quay, bàn tròn cược xúc sắc, còn có đủ loại càng thêm chia nhỏ cách chơi. Mỗi một cái bàn bên cạnh đều chật ních khách cược. Mặc Thanh Lương người hầu nữ khuỵu tay khay, xuyên qua trong đám người, đem một chén chén đồ uống đặt ở chính đánh cược lấy khách cược trong tay, sau đó cười híp mắt nửa ngồi xuống dưới tiếp nhận khẳng khái tiền đoa. Có thể cũng không phải là mỗi cái khách cược đều sẽ như thế hào phóng. "Lan đi, đừng ô uế lao tử tay." Chấn gỗ nở cái chính vụ quan phạt đại nhi tử tủ rộ sắc mặt không kiên nhẫn, một thanh mở ra người hầu nữ bàn tay. Hắn chăm chú nắm chặt bắt đầu bên trên còn sót lại mấy cái thẻ đánh bạc, trên trán đều đã nổi lên bóng loáng, lông mày gắt gao khóa cùng một chỗ. "Suối quẩy a, thật vất vả hôm nay thay ca, ra tới thư giãn một tí, có thể vận may hỏng bét vô cùng, lúc đầu dòng giá trị 10 cái kim tệ, to to nhỏ nhỏ 100 cái thẻ đánh bạc, bây giờ liền chỉ còn lại 5 cái giá trị 1 ngân tệ. Cái này nếu là tất cả đều thua sạch, tại tháng sau phát lương trước, hắn sẽ phải đi uống gió Tây Bắc rồi." "Ta được gỡ vốn." Đưa tay bên cạnh rượu uống một hơi cạn sạch, Tu Dụ rời đi chỗ ngồi, đi tới một tấm cửa xúc sắc bên bàn tròn bên trên. Qua lại ước lượng lấy cuối cùng 5 mai thẻ đánh bạc, Tu Dụ đem trên chiếu bạc tình huống thu hết vào mắt. Cái bàn này đã liên tiếp mở ra 4 lần, nhỏ, rồi. Bên cạnh bàn bầu không khí nhiệt liệt, có người kích động, có người ảo não. Làm nhà cái nhà liên tục 7 lần mở ra, nhỏ, lúc bầu không khí như thế này đạt tới đỉnh phong. Cốc xúc sắc lại lần nữa bắt đầu lay động đối mặt loại này hiếm thấy cục diện, rất nhiều khách cược đều lựa chọn quan sát, còn có một chút khách cược thì là liên tục ép nhỏ, thắng không ít, chuẩn bị lại đến sông một cái, liều một phen. Hào hào đem thẻ đánh bạc đặt ở nhỏ bên trên. Là lúc Tu Dụ liếm môi một cái, ba một tiếng, đem cuối cùng 5 mai thẻ đánh bạc đặt ở lớn bên trên. Gắt gao nhìn chằm chằm cốc xúc sắc, Tu Dụ trái tim phanh phanh nhảy lên. Hắn lâu dài trà trộn sòng bạc, liên tục 7 lần đều là nhỏ, nghe đều không làm sao nghe qua, chớ nói chi là liên tục 8 lần. Nhìn xem những cái kia chồng chất tại nhỏ bên trên thẻ đánh bạc, Tu Dụ trong lòng đối với mấy cái này đặt cược người dâng lên vẻ khinh bỉ. Một đám bị làm choáng váng đầu góc cực chó. Cốc xúc sắc dừng lại, Tu Dụ liếm môi, nhìn xem chung đóng một chút xíu vật trần. Chia bài lấy trong sáng thanh âm báo điểm, 1, 2, 3, 6 điểm, nhỏ. Tiếng hoan hô phóng lên tận trời. Tu Dỗ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mình trước mặt thẻ đánh bạc bị lấy đi. Không phải. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Tu Dỗ rủi rủi con mắt, chỉ vào chia bài. Liên tục 8 lần đều là nhỏ. Các ngươi. Gian lận, cái này tử, bị hắn sinh sinh nuốt xuống. Ai cũng biết, Bách Nhạc Đường là dịp phịt gia tộc sinh ý còn nữa nói, ai sẽ ham hắn 5 cái 1 ngân tệ thẻ đánh bạc liền đi gian lận à. Nhưng này khẩu khí, vô luận như thế nào đều có chút nuối không trôi. Ha ha, có thể à, thắng liền 8 lần, kiếm lời dòng 255 cái kim tệ, đêm nay ngươi có thể được mời khách. Ai lúc này bắt đầu đảo rượu. Trừng mắt nhìn sang, Tu Dụ trong lòng càng phát ra khó chịu. Nói chuyện người là kết nam tức nhi tử bệ ấy tạ, mà bị bệ ấy tạ chúc mừng lấy, chính là Dô Nạ bá tức gấu tử Ngoạc. Hai người bọn họ đều giống như Tu Dụ, tại ấy vỏ chiến tranh bên trong bộc lộ tài năng, còn cùng nhau tham dự hủy diệt trưởng tử bảo, tập sát nhỏ lột ra hành động. Thế nhưng là tư nhân quan hệ bên trên nha. Ngoạc khiêm tốn cười, ta cũng chính là lung tung chơi một chút, thật không nghĩ tới sẽ kiếm lời như thế nhiều. Không bằng thừa dịp vận may tốt, lại áp một thanh. Bệ Tạ mang theo kích động hỏi. Bên cạnh vừa mới theo mặt một đợt đặt cược khách cược nhóm vậy hào hào ồn ào. Cái này, mặt do dự một chút vẫn là lắc đầu. Được rồi, trên chiếu bạc không có người mai thắng, thấy tốt thì lấy. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Bệ Tạ thấy thế cũng sẽ không quên nhiều. Nhưng có người lại nhìn không được rồi. Chậc chậc chậc, cái này liền chuẩn bị thu tay lại rồi. Thật sự là đồ hèn nhát. Tu Dụ âm dương quái khí đâm nói, chắc không được sẽ bị trong nhà đuổi ra. Ngàn dặm xa xôi từ mỗi lìn ở đến nọ lăn lộn qua ngày. Mặt sắc mặt trắng nhợt. Trong gia tộc địa vị không cao, không bị người sở hữu coi được, từ trước đến nay là của hắn tâm bệnh, nghe xong người nâng lên cái này đến, không khỏi liền có chút co rúm lại. Tu Dụ, ngươi nói nhăng gì đấy? Bệ Tạ nhìn không được, những này thẻ đánh bạc đều là chính Ngoạc thắng đến, hắn xử trí như thế nào hắn định đoạt, mắc mớ gì tới ngươi? Vậy ta nói chuyện với Ngoạc, mắc mớ gì tới ngươi a? Tu Dụ lập tức chế giễu lại. Còn nữa nói, không phải ta không cá cược, là vừa vặn ta đặt ở hắn đối diện,
lại thua. Hiện tại hắn không cá cược, cùng Lâm Trận bỏ chạy khác nhau ở chỗ nào? Bệ Tạ bị khí nở nụ cười, cực xúc sắc đều là cùng nhà cái cược, lại không phải đánh cược. Vậy ta mặc kệ, tóm lại trận này là ta thua, hắn thắng, đi thẳng như vậy ta cũng không đáp ứng. Tu Dầu khoanh tay, một bộ lăn lộn không vui tư thái. Max, hoặc là ngươi tiếp tục cược, hoặc là liền đem trước đó ta thua thẻ đánh bạc trả lại cho ta, không cần nhiều, 5 cái kim tệ là đủ rồi. Max tính tình mềm, lại tự nghĩ dù sao cũng là kẻ ngoại lai, nghe vậy bắt được 5 cái 1 kim tệ thẻ đánh bạc liền muốn giao cho Tu Dầu, lại bị Bệ Tạ đoạn trong tay. Không dùng phản ứng đến hắn. Bệ Tạ liếc Tu Dầu liếc mắt, có cái này đầu, hắn liền dám không dứt. Mắt thấy tới tay thẻ đánh bạc bay, Tu Dầu lửa giận dâng lên, Bệ Tạ, ngươi chuyện gì xảy ra? Làm lên mặt chủ đến rồi. Hai người các ngươi lúc nào kết được cưới, ta làm sao không biết ta? Ngươi. Bệ Tạ bị tức giận đến sắc mặt đỏ lên, tốt, ngươi không phải có muốn không? Cho ngươi. Nói huy động cánh tay, đem thẻ đánh bạc đập vào Tu Dầu mặt lên. Lần này mặc dù vô dụng cái gì thủ pháp, đấu khí, nhưng Bệ Tạ dù sao cũng là siêu phàm, lực đạo to lớn, trực tiếp tại Tu Dầu mặt bên trên gửi ra mấy đạo vết đỏ. Con mẹ nó, Bệ Tạ ngươi muốn đòn phải không? Tu Dầu vừa lau mặt, kêu to xuống tới. Nhưng người lóe qua Bệ Tạ đá tới một cước, Tu Dầu đang muốn đem nắm đấm đưa đến Bệ Tạ mặt bên trên, thình lình bên cạnh đột nhiên lại vươn ra một chân, rắn rắn chắc chắc đạp ở hắn trên lưng. Mặt ra tay rồi. Bị đạp nằm trên mặt đất Tu Dầu đều kinh ngạc. Tiểu tử này làm sao như thế âm hiểm, xuất thủ không có động tĩnh a. Lấy một chọi hai, Tu Dầu rất nhanh liền rơi vào rồi bị động bị đánh cục diện. Chờ Bách Nhạc Đường bảo an đến lúc, Tu Dầu đã bị đánh được hoa dưa vậy, mắt phải sưng, khóe miệng vậy phá, trên thân khắp nơi đều là dấu chân. Thiên sinh, ngài không có sao chứ? Có dùng hay không chúng ta đi gọi mắt ứng thủ vệ? Không dùng, chúng ta té. Tu Dầu dễ dỗi lấy đứng dậy, chỉ vào mặt cùng Bệ ấy ta nói, các ngươi chờ lấy, hôm nay chuyện này còn chưa xong. Nói, liền kéo lấy chân, khấp khánh đi ra ngoài. Trong lòng càng nghĩ càng là nén giận. Thua tiền, vẫn bị đánh đánh, đánh hắn vẫn là hai cái ngoại lai hộ, nào có đạo lý như vậy. Chương 412, đương thời chỉ nói là bình thường. 3. Ngồi lên một chiếc xe ngựa, Tu Dầu nói, đi sở chỉ an. Thuốc tiên sinh, 5 đồng tệ. Phu xe cười ha hả nói. Sờ một cái túi, cái gì đều không mò ra, Tu Dầu có chút xấu hổ, ngươi nơi khác đến, ta đều không biết. Tới chỗ lại cho, đi mau. Phu xe không dám mạnh tranh, đành phải đuổi lên xe ngựa vận lấy Tu Dầu đến sở chỉ an. Cùng cổng thủ vệ vay tiền thanh toán tiền xe, Tu Dầu hướng sở trị an bên trong đi đến, lại bị cáo chi sổ ngay tại xử lý vụ án, để hắn hơi chờ thêm một hồi đừng nói là thật có sự tình, liền xem như giả có chuyện, Tu Dầu nên chờ cũng muốn chờ. Không có cách, Tu Dầu ngồi ở cổng trên ghế dài, thuận miệng hỏi, vụ án gì? Thủ vệ nín cười nói, lừa gạt. Đến đây báo án chính là cái hơn 30 tuổi đại ca, hùng lưng chấn người, tại một nhà tiệm bán quần áo công tác, cũng coi là cái trung lưu đoạn thời gian trước, cái này đại ca đi quán rượu uống rượu, cùng một cái người ngâm thơ dong sinh ra gặp nhau, hai người chung đụng được còn có chút vui sướng. Mỗi ngày đều là trời nam biển bắc trò chuyện. Có một lần uống nhiều rồi, kia người ngâm thơ dong nói hắn ban đầu không phải làm người này, mà là lính đánh thuê xuất thân, nắm trong tay một môn chiến kỹ, chỉ cần luyện được chín rồi, không dụng thần ban thuốc tệ, liền có khả năng trở thành siêu phàm. Nói, còn tại chỗ biểu diễn một lần, hỏa diễm đấu khí. Lần này, đại ca có thể đã tới rồi hào hứng, chính hắn số tuổi đã lớn, có thể hài tử còn nhỏ a, nếu là hài tử có thể trở thành siêu phàm, gia nhập hùng ứng quân hoặc là mắt ứng thủ vệ, trước đó đổ được nhiều quan minh. Có thể hỏi lại, kia người ngâm thơ dong liền rẽ ra chủ đề. Sau đó phải có nửa tháng, cái này đại ca một mực quấn lấy mời kia người ngâm thơ dong uống rượu. Người ngâm thơ dong bị cái này đại ca cảm động, nguyện ý đem mình độc môn võ kỹ giao cho đại ca, nhưng cần 50 ngân tệ. Đại ca nghe xong, 50 ngân tệ, không đắt ta. Lúc đó liền đem tiền cho người ta, đổi trở về một bản chiến kỹ, tới. Vụ án này cũng đơn giản. Tu Dầu nói, hung hưng chấn kẻ ngoại lai mặc dù không ít, nhưng người ngâm thơ dong không nhiều, một chảo một cái chuẩn. Nếu là hắn sớm đến, thật đúng là không khó. Thủ vệ nhún vai, nhưng vấn đề là, vậy đại ca đốc thúc lấy con trai mình luyện hơn nửa năm, hai tử đều đánh khóc 7 lần, mới ý thức tới muốn báo án. A. Tu Dầu dở khóc dở cười đang nói chuyện, cửa mở ra, vậy đại ca thiên ân vạn tạ cáo từ rời đi. Rồi vậy đi ra cửa, nhìn thấy Tu Dầu dáng vẻ, liền biết hắn là gặp được chuyện. Vào nói đi. Tu Dầu tranh thủ thời gian đứng lên, đi theo sổ sau lưng, vừa mới kêu bản án, giải quyết rồi. Không có, cái nào dễ dàng như vậy a? Rồi thở dài, chính là làm một chút bút ký, trấn an một chút hắn, trừ phi là kêu lừa đảo chủ động trở về, không phải vụ án này, tám thành là không có hiểu rõ. Tổ ngươi cũng thật là tận chức tận trách, loại án này, đặt ở lúc trước, căn bản không ai sẽ phản ứng. Tu Dầu không để lại dấu vết thổi phồng lấy. Không hổ là mắt ứng thủ vệ, dáng vẻ đường đường không nói, trong nội tâm vậy chứa lấy chúng ta hùng ứng lĩnh người a. Dạng này thổi phồng để sở có chút hưởng thụ. Hắn cũng xác thực dáng dấp không tệ, thừa kế Ezit ngay ngắn khuôn mặt, lại không có kế thừa cặp kia lớn nhỏ mắt. Mặc vào mắt ứng thủ vệ chế phục, mũ rộng vành, kính râm lớn, đơn bên cạnh áo choàng, lại thêm kia cực kỳ có hình nửa người bản giáp, xem ra thật là có điểm quân công gia truyền lưu loát hương vị. Đã thân là mắt ứng thủ vệ, vì lĩnh dân bài ưu giải nạn, đó chính là hẳn là. Nói, chỗ lại thấp giọng, mà lại, ta nghe nói ba tước đại nhân gần nhất muốn sắc phong một nhóm quý tộc, loại thời điểm này, chúng ta đương nhiên càng được biểu hiện được tốt một chút a. Ồ, làm phật nhi tử, Tu Dầu đã sớm nghe được tin tức, nhưng vẫn là làm ra một bộ thần sắc kinh ngạc, phảng phất nghe được cực lớn bí mật bình thường. Ezit kỵ sĩ cũng thật là rất chịu ba tước đại nhân tin cậy, tin tức này ngay cả cha ta cũng không biết đâu. Kia là đương nhiên, phụ thân ta cùng người khác, sao có thể đánh đồng với nhau. Tô lộ ra nụ cười đắc ý lại chuyển thành trách cứ. Cho nên nói, ngươi mặt mũi này là chuyện gì xảy ra nhi, loại này khẩn yếu con đầu, chính ngươi cũng không chú ý điểm. Tu Dỗ liền đợi đến hắn cái này hỏi một chút đâu, vẻ mặt đau khổ nói, ta cũng không muốn dạng này hả? Kỳ thật ta cũng không muốn đến làm phiền ngươi, có thể đám người kia làm được thật sự là quá mức, căn bản không có đem chúng ta những người địa phương này để vào mắt. Tôi hỏi, những cái kia nơi khác lão làm, còn không phải sao? Tu Dâu nghe vậy kích động lên, đem trước đây trải nghiệm từng cái nói tới, đương nhiên vậy không tránh được thêm mắm thêm muối một phen. Rõ ràng là hắn thua tiền, nhưng lại muốn nói thành thắng tiền, kết quả ngược lại bị mặt cùng bệ tạ đoạt đi. Đều ở đây ba tức đại nhân dưới trướng làm việc, ta nghĩ đến, cho bọn hắn còn chưa tính, nhưng bọn hắn không chỉ có muốn đem thua bộ phận lấy về, còn muốn cướp đi ta tất cả thẻ đánh bạc. Ta đương thời một cái do dự, bọn hắn liền lên tay liền đánh. Nếu không phải trong bách nhạc đường, nói không chừng ta cái mạng này đều muốn bàn giao rồi. Nói xong, Tu Dâu tâm tình thấp thỏm nhìn xem sổ. Theo dạ vẫn thế lực quyết trương, dưới trướng nhân viên thành phần không khỏi trở nên phức tạp, từ đó căn cứ vào xuất thân, tư lịch, tính cách chờ một chút nhân tố, tự phát tạo thành bất đồng lợi ích đoàn thể. Trong đó thanh em lớn nhất chính là Ezic cầm đầu, bản địa phái phần lớn đều là hùng ưng lĩnh xuất thân, phổ biến già đời, công lao lớn. Mà đổi thành một phái thì là lấy cú mạng cầm đầu, ngoại lai phái trên cơ bản đều là theo dạ vẫn lãnh địa khuyết trương dần dần gia nhập vào. Người đời trước xuất phát từ các loại suy tính, cũng sẽ không chủ động chế tạo xung đột, thậm chí sẽ có ý né tránh, nhưng giống số loại này đời thứ hai nhân vật lại đối với mấy cái này rất là xem trọng, lợi dụng loại thân phận này đến ôm đoàn sưởi ấm, cộng đồng tranh thủ lợi ích. Nhất là Sùa, từ trước đến nay lấy bản địa phái đời thứ hai nhân vật đại biểu tự cho mình là, thật sự là quá mức. Tôi biết rõ, Tu Dô nói lời chưa hẳn toàn thật, nhưng nếu là người một nhà, vậy liền không có không giúp ra mặt đạo lý, không phải ai còn nhận hắn cái này lão đại. Ngươi yên tâm, lần này tước vị sắc phong, chúng ta đi rộng gia tộc tình thế bắt buộc, chờ ta phụ thân thành rồi nam tước, có thừa biện pháp đốn nắn bọn họ. Tu Dô tâm lạnh một nửa. Về sau, kia người anh em lần này thì thôi. Tôi cũng biết loại này mượn cớ không được, nhãn châu xoay động, mặt là Dô Na nhi tử, bệ tạ là kết thái tử, cũng không tốt trực tiếp động thủ. Nhưng thù này, hiện tại cũng không phải không thể không báo. Tu Dô hai mắt tỏa sáng, làm sao báo? Chúng ta không đối phó được hai người bọn họ, có thể đối phó những người khác. Tổ vây vây tay, để Tù Dồ đưa lô thai tới. Bọn hắn đám này nơi khác lao không đều nói, Hồ Giạt khả năng nhất trở thành kỵ sĩ sao? Ta vừa vặn có cái chủ ý, để Hồ Giạt từ nơi này phê được sách phong người trong xóa tên. Chương 413, miệng lưỡi sắc bén. Chương 413, miệng lưỡi sắc bén. Thành vợ giả sờ, sứ quan khu. Một tòa công viên giống như dinh thự bên trong, Dạ Vân đang lặng lặng ngồi ở trong đại sảnh. Ngoài cửa sổ tuyết rơi như ghế, cửa sổ vách trong lò thiêu đốt, ánh lửa tản mát ra ấm áp nhiệt ý. Tôi tớ lần thứ ba vì lò sưởi trong tường điền vào củi lửa, dù là lần trước còn chỉ ở 6 phút trước. Dạ Vân thẳng tắp nguyên bản có chút còn lưng lưng. Tiếng bước chân vang lên, Thomas đại chủ giáo đẩy ra cửa hông đi đến 67 tuổi. Thomas mặt bên trên cũng không bao nhiêu nếp gấp, chỉ là hai má có chút hạ xuống, trên thân quần áo cũng không phải thường mặc chủ giáo trường bào, mà là một bộ tương đối thông thường màu nâu áo tơ, kim cô đai lưng sẽ có chút rủ xuống bụng mỡ nổi bật ra tới. Phảng phất một vị lão niên phú thương. Có chuyện gì là trong thư không thể nói, nhất định phải ngươi tự mình tới. Thomas thanh âm bên trong mang theo vài phần thật giả nửa nọ nửa kia bất mãn, lập tức lại cửa trách nói, vào đồng trời giá rét, ngươi bây giờ lại đã là đường đường bá tước, còn làm bây giờ là 7, 8 năm trước, ngươi làm nam tước thời điểm. Nghe được câu này, Dạ Vân thân thể lại khô tàn chút. Hắn một mực hoài nghi, bản thân huyết chú bỗng nhiên bộc phát cùng Thomas gia hỏa này có quan hệ, cho nên đối mặt Thomas lúc biểu hiện được khó tránh khỏi có chút mất tự nhiên. Có thể Thomas cái này lão hồ ly, cũng không biết là thật cùng việc này không quan hệ vẫn là tâm lý tố chất vượt qua thử thách, vậy mà chủ động quan tâm tới tình trạng thân thể của mình tới. Như thế, thật cũng không tất cố giả bộ đi xuống. Khoe miệng chứa lên tiếu dung, Dạ Vân nói, đại chủ giáo các hạ, ngươi thế nhưng là quang minh giáo hội bên trong ta tôn kính nhất thần quan, không tự mình đến đây, có thể nào biểu đạt ta tôn kính? Đừng nói ta bây giờ là bá tước, cho dù là hầu tước, công tước, giữa chúng ta tình nghĩa cũng sẽ không có nửa điểm suy giảm. Thomas bị một câu nói kia nghẹn lại, gượng cười toa hạ, ha ha. Lấy Dạ Vân còn thừa không nhiều thọ mệnh, căn bản không tồn tại tước vị tấn thăng khả năng, nhưng Thomas vẫn là không có mở miệng. Bởi vì Dạ Vân huyết chú cuốn thân, thiện giết Anthony một chuyện cấn 16 đều có thể nhẹ nhàng buông xuống, bản thân cần gì phải để ý một điểm trong lời nói xung đột đâu? Lấy xuống mũ mềm đỉnh tròn đặt lên bàn, Thomas hỏi, ngươi lần này tới, thế nhưng là gặp phiền phải gì? Vậy không tính phiền phức, chẳng qua là thật có cầu ở đại chủ giáo các hạ. Dạ Vân nuốt ven ngón tay, ngươi cũng biết, ta chuẩn bị đi tiến đánh thú nhân đế quốc. Thú nhân đế quốc không thể soi vỏ, cương vực càng rộng, quân lực càng mạnh, cần đối mặt cục diện cũng càng thêm phức tạp, lấy thành hùng ưng hiện hữu điều kiện, rất nhiều đồ vật đều không thể chuẩn bị chu toàn. Cho nên, hy vọng quý giáo hội có thể cung cấp một chút ủng hộ. Thomas cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, vốn đã trở lại thành hùng ưng Dạ Vân bỗng nhiên đến tìm hắn, vì cũng chỉ có thể là chuyện này. Trên thực tế, Thomas vậy đã sớm chuẩn bị, nghĩa chính luôn từ mà nói, đương nhiên, Dạ Vân bá tức ngươi chinh phạt thú nhân đế quốc, là cả nhân tộc đều có thể được lợi đại sự, chúng ta Quang Minh giáo hội tự nhiên không thể đổ cho người khác. Có cái gì yêu cầu, ngươi cứ việc nói, ta nhất định sẽ hết sức vì bá tức đại nhân ngài tranh thủ. Dạ Vân lộ ra tiếu dung, vậy nhưng quá tốt rồi, ta liền biết đại chủ giáo các hạ sẽ không cô phụ tình nghĩa của chúng ta. Ta cũng biết, giáo hội cũng không phải là toàn năng, cho nên lần này, chỉ cần giáo hội cho ta cung cấp 10 môn ma tinh tháo, 50 con kim vũ hải âu, 200 dương năm giai ma tinh, lại hợp với 2000 thiên sứ quân đoàn là tốt rồi. Thomas vừa uống vào một ngụm cà phê toàn phu tới. Hắn kinh nghi bất định nhìn xem Dạ Vân, còn lén lút méo méo lòng bàn tay của mình. Thật có lỗi, người đã giả, không cẩn thận bị sặc. Thomas dùng khăn tay chùi khóe miệng, theo lý mà nói, những vật tư này đối công đánh thú nhân đế quốc không tính là gì. Nói như vậy, các hạ là đáp ứng rồi. Nhưng là nói đi thì nói lại. Thomas mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, ta hoàn toàn không có cái này quyền hạn a. Nếu như Dạ Vân chỉ là thiếu sách một điểm yêu cầu, tỉ như lương thực, trang bị, Thomas đối phó cũng có thể lừa gạt một chút. Ma tinh pháo là chiến trường vũ khí sắc bén, nhưng giá cao chót vót, đem nọ hành tinh đóng gói bán vậy không đổi được mấy môn. Kim Vũ Hải Âu lại sừng, thiên đường điểu, năm giai ma thú, thường dùng cho điều tra địa hình, hắn thiên phú ma pháp có thể ngắn ngủi cải biến thời tiết, đừng nói 50 con, tại nọ giáo khu, một quặng lông cũng không có. Ma tinh giá trị không cần nhiều lời. Cuối cùng kia 2000 thiên sứ quân đoàn, càng là danh sừng, thần chi cấm vệ, toàn bộ giáo hoàng quốc cũng chỉ có 2 cái quân đoàn. Những này đồ vật mỗi một dạng đơn lấy ra, Thomas đều cung cấp không được, chớ nói chi là chung vào một chỗ rồi. Ai? Dạ Vân thở dài một tiếng, Thomas đại chủ giáo, tại ta sắp phong bá tước ngày ấy, bệ hạ đã từng cùng ta nói, kể từ hôm nay, không cần lại ẩn nhận xung dưới. Ta đương thời còn không quá rõ, nhưng bây giờ lại càng phát ra có thể lý giải rồi. Câu nói này để Thomas nổi lên nói thầm. Chẳng lẽ Dạ Vân cùng Tấn Mật ở giữa còn có cái gì ăn ý không thành? Dạ Vân nhìn chằm chằm Thomas hỏi, Thomas các hạ, ngươi biết vì cái gì, cho tới bây giờ, ngươi vẫn chỉ là Hồng Y Lìa đại chủ giáo sao? Bởi vì ngươi quá để ý thanh danh của mình rồi. Thomas thưởng thức Dạ Vân không giả, cũng không mang ý nghĩa phải nghe theo Dạ Vân thuyết giáo, nghe vậy hai lông mày hơi nhíu, Dạ Vân bá tước, ta xưa nay không từng tiếc rẻ qua bản thân lông vũ. Dạ Vân lông mày nhíu lại, khinh thường nói, thật sao? Cũng là nói, nếu như ta ở trước mặt gọi ngươi, kẻ nuốt xương, ngươi cũng có thể không thèm để ý rồi. Thomas thần sắc triệt để âm trầm xuống, Dạ Vân bá tước, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Vậy chúng ta không ngại đem lời nói đến càng hiểu chút. Dạ Vân khoan thai nhấp một miếng cà phê. Thomas tiêu phột sèn, lọ giờ rèn vương quốc tử tức gia tộc xuất thân, năm gần 40 liền trở thành giáo hội trẻ tuổi nhất Hồng Y Lìa đại chủ giáo, có thể xưng thiên phú tuyệt luân. Nhưng lại tại như mặt trời ban trưa thời điểm, ngươi xuất lĩnh một chi 1000 người quy mô thiên sứ quân đoàn, tính cả một cái phá pháp người quân đoàn, hai cái bộ đồ mà sở vương quốc tổng phạm vì bị cưỡng bức quân đoàn, xâm nhập dãy núi thần tích tiêu diệt một nơi tử vong chi thủ cứ điểm, kết quả lại là toàn quân bị diệt. Cho nên ngươi mới có thể bị đẩy đi đến nọ hành tinh cái này vùng xa chi địa chủ sự, một làm liền là 27 năm. Thomas trên trán nổi gân xanh, móng tay tại cái ghế trên lan can cầm ra một đầu bệnh ấn. Chớ nói nữa. Thế nào, ngươi không phải là không để ý thanh danh của mình sao? Dạ Vân đùa cợt nói. Vậy ngươi cần gì phải để ý loại người này tất cả đều biết chuyện cũ đâu? Nghe được câu này, Thomas đại chủ giáo thở sâu, vung ra có chút co rút bàn tay, nắm lên mũ, bá tước đại nhân, ta cảm thấy hơi mệt chút. Vô luận Dạ Vân muốn nói gì, hắn đều không muốn tiếp tục lại cùng Dạ Vân nói nữa. Đúng, chính là như vậy, ngươi đương thời chính là chỗ này á làm. Dạ Vân vỗ một cái lòng bàn tay. Vừa mới ta nói ngươi bị đẩy đi kỳ thật cũng không chuẩn xác, bởi vì đương thời lão sư của ngươi còn không có qua đời, thân là 12 vị Hồng Y Lìa giáo chủ một trong hắn, có năng lực đem ngươi bảo vệ tới. Có thể ngươi lại phụ lòng hắn lòng tốt, nói là bị đẩy đi, nhưng thật ra là chủ động trốn tránh đến nọ hành tinh. Ngươi hiểu cái gì? Thomas đột nhiên vô bàn một cái, ta đó là vì chu tội. Dạ Vân đoạt trước nói ra Thomas nửa câu nói sau. Có thể ngươi là thật sự nghĩ làm như vậy vẫn là đang vì mình trốn tránh tìm một cái an tâm mực cớ. Ngươi có thể rõ ràng ràng trả lời sao? Thomas miệng há mở, run rẩy, lại không có thể phát ra âm thanh. Cổ họng run run ở giữa, hắn phảng phất nhớ lại chính đương thời chật vật rời đi giáo hoàng quốc trước, lão sư đã nói với hắn những lời kia. Cùng Dạ Vân lời nói này, quá mức tương tự. Theo tuổi tác càng lúc càng lớn, một màn này càng ngày càng tấp nập xuất hiện ở Thomas trong đầu. Tới cùng nhau xuất hiện, còn có kia phô thiên cái địa, tràn ngập ở bên thai trách cứ cùng chửi rủa. Hắn không quên được giáo đình đại nhân vật nhóm châm chọc khiêu khích, không quên được cái khắc thần quan lặng lẽ xem thường, không quên được bản thân học sinh trong ngôn ngữ lộ ra khinh thường. Càng không quên được, binh lính hy sinh cha mẹ lôi kéo tay áo của hắn, hướng hắn đòi hỏi con trai mình mấy mắt. Hối hận, hổ thẹn, đều sẽ ở đây xuống tới. Thomas nhắm mắt lại, thật sâu thở dài. Nhìn thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, Dạ Vân thanh âm nhu hòa xuống tới, "Thomas các hạ, trong mắt của ta, ngươi là một cái ít có, năng lực xứng với bản thân dã tâm cường nhân. Ta từng nghe qua một câu ngạn ngữ, chim sẻ không thể nào hiểu được phượng hoàng chí hướng. Cho nên ngươi cần gì phải để ý chỉ là đám người tầm thường nghị luận đâu?" Thomas có chút mệt mỏi cầm trong tay bị nắm được biến hình mũ ném ở trên bàn. "Dạ Vân, ta phải thừa nhận ngươi sức quan sát đích xác nhạy cảm, nhưng này cũng không có nghĩa là ngươi liền thật sự có thể lý giải ta." "Ta đương nhiên có thể hiểu ngươi." Dạ Vân nói, "Trên thực tế ta cũng rất ao ước ngươi." 40 tuổi Hồng Y Lìa đại chủ giáo, đích sắc nên xuân phong đắc ý, vì thế bắt buộc mạo hiểm, nhảy lên trở thành trẻ tuổi nhất Hồng Y Lìa giáo chủ, trẻ tuổi nhất giáo hoàng, liền càng thêm không thể sai lầm. Chúng ta không nên trốn tránh bản thân hư vinh, mà là nên kính sợ nó. Thomas cũng không tiếp tục phản bác, hắn đã tỉnh táo lại, bình tĩnh nhìn xem Dạ Vân, cho nên, ngươi cảm thấy ta đương thời nên ẩn nhận xuống dưới, tiếp tục lưu lại giáo hoàng quốc. Đương nhiên, đây là nhất lựa chọn sáng suốt. Dạ Vân gật đầu. Vậy còn ngươi? Thomas hỏi, ngươi vì cái gì vừa mới giết Anthony, không đợi dư âm lắng lại, liền nhất định phải vội vàng tiến công thú nhân đế quốc? Bởi vì ta không có thời gian. Dạ Vân thành thật nói, lúc đầu ta còn có 10 năm vọng mệnh, có thể thông dòng bố cục. Nhưng bây giờ, ta chỉ còn lại 5 năm thời gian. Hết thể quy hoạch cùng an bài đều muốn tăng tốc, vô luận đại giới. Phi thường hợp lý. Thomas tán đồng nói, nhưng này cùng ta lại có quan hệ thế nào, ta tại sao phải giúp ngươi? Đương nhiên là vì chính ngươi tương lai. Dạ Vân chắc chắn nói. Thomas khỏe miệng khinh thường ngồi cong. Một cái chỉ còn lại 5 tuổi thọ mệnh người, cùng hắn đàm luận tương lai, đây quả thực quá buồn cười. Không thấy Thomas thái độ, Dạ Vân chậm rãi mà nói, Thomas các hạ, quá khứ ngươi ở đây nọ 27 năm, làm mỗi một sự kiện đều là đang làm trọng hồi giáo hoàng quốc làm chuẩn bị. Bình tĩnh mà xem xét, ngươi làm được tương đương không kém, bất kể là giáo hội tại dân gian mở rộng vẫn là bước lên ở lệ tờ gia tộc cùng phốt gia tộc ở giữa ma sát, đều phi thường tinh diệu. Nhất là để mọn triệu bá tức đáp ứng ngươi, cho phép quang minh giáo hội tại cáo bảo chú quân, càng là một to lớn công lao. Thế nhưng là, bây giờ 10 năm đi qua, giáo hoàng quốc quân đội ở đâu? Thomas con ngươi co rụt lại, đây chính là tâm bệnh của hắn vị trí, cũng là hắn buồn khổ nhất, nhất vô lực một điểm. Chỉ cần giáo hoàng quốc quân đoàn tiến vào chiếm giữ nọ, hắn liền hoàn toàn có thể bằng vào phần này công vân trở lại giáo hoàng quốc, tranh một chuyến hồng y lìa giáo chủ vị trí. Có thể dòng dã 10 năm, quân đội lại bật vô âm tín. Dạ vần kia rất có mê hoặc tính thanh âm chui vào Thomas lỗ tai, lão sư của ngươi đã không ở, mà đương thời những cái kia đưa ngươi bước ra giáo hoàng quốc người cũng đều đã ngồi lên cao vị, bọn hắn không nguyện ý gặp lại ngươi lại trở lại trung ương. Ngươi không có cách nào lại làm ra càng lớn công tích, trừ phi ngươi tới trợ giúp ta. Cái này chính là ngươi quá khứ 67 năm trong đời, điên cuồng nhất, nhưng là chính xác nhất một lần đánh cược. Cũng là trong đời ngươi một cơ hội cuối cùng. Thomas tay phải chống lên cái cằm, ngón cái đè xuống gốc râu cằm. Mà Dạ Vân cũng không tính cho hắn suy tính thời gian nhàn rỗi. 5 năm sau, ta thì sẽ chết, ngươi cũng có một ngày sẽ trở về Quang Minh chi chủ ôm ấp. Ta hiện tại làm hết thảy, cũng là vì Dịp Phịt gia tộc. Cho dù ta chết đi, chỉ cần trận chiến tranh này có thể chiến thắng, Dịp Phịt gia tộc vinh diệu vậy đem vinh thế trường tồn. Mà tên của ta cũng sẽ hộ tống phần này vinh diệu vĩnh viễn lưu truyền xuống dưới. Cho nên ta cũng không e ngại, cũng bất bi xem, cũng không sẽ tuyệt vọng. Gia tộc tiếp tục tồn tại, ta liền vĩnh sinh. Như vậy ngươi đây, Thomas các hạ, là muốn nằm ở trên giường, gánh vác lấy kẻ nuốt xương, danh hiệu chết đi, vẫn là tay cầm quyền trượng, làm quang minh giáo hội một phần của lịch sử, trở thành không thể lao đi truyền kỳ. Thomas cũng không có bị dạng này kích động tính ngữ đả động, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Rất tốt diễn thuyết, bá tước đại nhân. Nhưng ta càng thêm tò mò là, ngươi chỉ nói thành công nguyện cảnh, có thể thất bại lại tựa hồ như cũng không tại ngươi suy tính bên trong. Mà trong mắt của ta, ngươi thất bại, so thành công của ngươi càng thêm có thể dự kiến. À, Dạ Vân bật cười lắc đầu, đồng nhiên giơ lên lúc đầu hơi có bốn lượn sống lưng, hắn đứng dậy, đi đến Thomas trước người, hai tay bắt lấy cái ghế tay vị, ở trên cao nhìn xuống Thomas. Đại chủ giáo các hạ, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có lựa chọn? Chư thần để cho ta giáng sinh tại Mịt Lẹt Đại Lục, giáng sinh tại Cựu Quốc bên trong cường đại nhất Tần Đế Quốc. Các thần chọn chúng ta, để cho ta thừa kế Dịp Phịt gia tộc huyết mạch. Ta tiếp nhận rồi vận mệnh nguyên rủa, vậy chắc chắn gánh vác lên vận mệnh giao phó sứ mệnh của ta. Bất kỳ ngăn trở nào ta bước chân tồn tại, đều chú định sẽ bị vô tình phá hủy. Đương thời ta tiến công lại vỏ sau khải hoàn, Harper, cũng chính là cần 16, đem ta giam giữ tại Uyên Ngục bên trong dòng dã 114 ngày, cho nên ta mới có thể giết Anthony. Hắn có thể làm gì? Không phải là chỉ có thể đem Tạ Lọn bổ nhiệm làm hầu tước. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ sợ hãi cùng Hạp Bật chiến tranh? Không, sợ cái kia người, cho tới bây giờ đều không phải ta. Dạ Vân thanh âm lại bình tĩnh trở lại, hắn buông tay ra cánh tay, quay người trở lại chỗ ngồi của mình. Hạp Bật làm ra ứng đối, hiện tại ván cờ này lại đến phiên ta đến đi cờ rồi. Ta không cho phép quân cờ của ta đi sai bước nhầm, bởi vì ta từ đầu đến cuối rõ ràng một cái đạo lý, một nước vô ý, cả bàn đều thua. Hoặc là, đáp ứng điều kiện của ta, hoặc là, ta sẽ đổi một nước cờ. Thomas trong lòng đỗng nhiên siết chặt. Hắn từ trên thân Dạ Vân cảm nhận được một loại hủy diệt tính điên cuồng, mà thuộc về năm giai thần thuật sư nhạy cảm giác quan, để hắn phát giác giấu tại trong bóng tối nguy hiểm. Dạ Vân cũng không phải là một mình đến đây, đây cũng không phải là thuyết phục, mà là uy hiếp trắng trợn. Chương 414. Dạ Vân đánh cược. Chương 414. Dạ Vân đánh cược. Thomas đại chủ giáo mặt lộ vẻ không vui. Nói được loại tình trạng này, hắn không phải là không thể có hạn độ hợp tác với Dạ Vân, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn muốn đối Dạ Vân muốn gì cứ lấy. Dạ Vân bá tước. Đại chủ giáo các hạ. Dạ Vân cắt đứt Thomas lời nói. Ta biết rõ ngươi nghĩ nói cái gì. Nhưng này không phải ta muốn nghe được đáp án. Thú nhân chiến tranh liên quan đến Dịp Phịt gia tộc tương lai, ta sẽ không cho phép bất luận cái gì không ổn định nhân tố xuất hiện, phải dùng đến hết thể có thể dùng đến tài nguyên. Hoặc là toàn lực ủng hộ ta, hoặc là đứng ở ta mặt đối lập, không có con đường thứ ba có thể đi. Thomas hai má thịt thừa gián lợi, trong mắt mang theo rõ ràng phẫn nộ, nhưng lại chỉ có thể ngậm mà không phát. Chỉ còn lại 5 năm sinh mệnh, Thomas không chút nghi ngờ Dạ Vân làm xong đồng quy vu tận chuẩn bị. Viên này quả đắng hắn chỉ có thể nuốt xuống. Dạ Vân bình tĩnh cùng Thomas đối mặt. Trước ngươi nói ta chỉ suy xét thành công nguyện cảnh, đó là bởi vì ngươi mới là không dám nhìn thẳng thất bại cái kia người. Một trận chiến này, như thành, chính là Dịp Phịt gia tộc ngàn năm vương triều bắt đầu. Như bại, giống cái khác vô số gia tộc một dạng hôi phi yên diệt, vậy vẫn có thể xem là một cái viên mãn kết cục. Giờ khắc này, Thomas trong lòng mới có xúc động. Quá khứ những năm này, hắn có chút quá để ý trước mắt được mất. Nhưng nếu như phóng nhãn lịch sử, không thể trở thành Hồng Y Lìa giáo chủ, như vậy hắn cũng bất quá là có xử đến nay hơn ngàn tên Hồng Y Lìa đại chủ giáo một trong, xét xử góc khuất không người để ý một cái tên thôi. Toàn lực đánh cược một lần, thắng liền có thể quay lại trung ương, thất bại, đối với hắn một cái 67 tuổi người mà nói, còn có thể thua trận cái gì chứ? Dạ Vân thanh âm lại lần nữa truyền đến Thomas trong tai. Có người sợ hai ta, có người xem thường ta, bọn hắn mắng ta điên cuồng, vô sỉ, hèn hạ, xảo trá. Nhưng ngươi hẳn là tin tưởng, ta chưa hề bạc đãi bất kỳ một cái nào ủng hộ ta, đi theo ta người. Chuyện quá khứ, liền để nó quá khứ. Ta hy vọng từ giờ phút này bắt đầu, giữa ta ngươi có thể thiết lập một cái kiên cố nhất lợi ích đồng minh. Dạ Vân bá tước, ngươi nên đảm nhiệm đế quốc ngoại giao đại thần. Thomas thái độ lại có bừng lòng. Nhưng cái này dù sao cũng là một kiện đại sự, ta cần một chút thời gian suy nghĩ. Ta cần ngươi bây giờ liền làm ra bản thân quyết định. Dạ Vân nằm lấy lưng, nhếch môi, lộ ra sám trắng răng, như mánh hổ giống như nhìn chằm chằm Thomas. Một cỗ núi thây biển máu bên trong chém giết ra sát ý lan tràn ra. Không phải sang năm, không phải tháng sau, không phải ngày mai, mà là hiện tại, giờ này khắc này. Thomas miễn hạ. Trái tim kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Miễn hạ, là giáo hoàng chuyên môn xưng hô, cũng là đã từng Thomas tha thiết ước mơ tương lai. Hắn vốn cho rằng phần này dã tâm đã sớm bị thời gian vùi lấp, nhưng khi tiếng hô hoán này truyền đến, hắn vẫn cảm nhận được một loại lửa nóng. hoặc là cự tuyệt Dạ Vân, triển khai một trận chém giết, hoặc là đáp ứng Dạ Vân, cuốn vào không thể dự đoán vận mệnh vòng xoáy. Dạ Vân bá tước, ngươi xem người thật chuẩn. Thomas đại chủ giáo cười khổ, ngươi thuyết phục ta rồi. Hy vọng tương lai, ta sẽ không vì một ngày này mà hối hận.
Đương nhiên sẽ không.
Dạ Vân trên người sát khí lập tức tiêu tán không còn. Ta nghĩ, tiếp xuống, ta có thể ăn vào một bữa tươi mới thịt rừng như rồi.
Thomas nụ cười trên mặt lập tức ngưng lại, ngươi làm sao lại biết rõ?
Trên người ngươi có mùi máu tươi.
Dạ Vân cười nói, mà lại là một đầu dã thú bị sống sờ sờ mở ngực một bụng, lột da gãy chi mới có cái chủng loại kia đẫm máu.
Ta cũng không nhớ được, ngươi có tự tay chế tác tiêu bản yêu thích.
Một tia rất không tự nhiên tiếu dung từ Thomas mặt bên trên tràn đầy ra tới.
Ta trước qua loa xin lỗi không tiếp được rồi.
Dạ Vân trước trước sau sau nói đến kia rất nhiều lời, cũng không bằng cuối cùng câu này càng làm cho Thomas kinh hãi. Hắn đi tới bản thân mật thất mặt đất còn dính lấy Thomas mang máu trấn ấn. Không lớn trong mật thất bảy biện một phương bệ đá, trên bệ đá là một đầu bị mở ngực mổ bụng gấu ngựa. Bị mở ra trong lồng ngực, còn tản ra nhiệt khí.
Khi thấy bưng lên bàn ăn tay gấu lúc, Dạ Vân tâm tình mới hoàn toàn buông lỏng.
Chèn phá đầu đều muốn bỏ lên trên cao vị quyền lực của nhân, bình thường đều cực kỳ ngột ngạt và mèo.
Bọn hắn nhất định phải giữ gìn quyền lực trí cao quyền uy tuyệt đối, bởi vì đó là bọn họ phấn đấu ý nghĩa, có thể một phương diện khác, tại thu hoạch được cái này tối cao quyền lực trước đó, bọn hắn lại cần chịu đựng từ trên xuống dưới bóc lột cùng bất công.
Thomas không thể nghi ngờ chính là như vậy một người.
Chính là bởi vì thấy rõ điểm này, Dạ Vân mới dám tới đây, dám đến uy hiếp Thomas, dám chỉ dựa vào mùi máu tươi liền khẳng định Thomas vừa mới làm cái gì đây là một trận đánh cược.
Mà may mắn là, Dạ Vân cược thắng rồi.
Lúc này Thomas đã khôi phục bình thường lại nhạt, cùng Dạ Vân chạm cốc về sau, đem một khối thịt gấu đưa đến trong miệng tinh tế nhấm nháp.
Dạ Vân bá tước, lần này tiến đánh thú nhân đế quốc, ngươi cụ thể cần gì, chỉ cần ta có thể làm được, đều sẽ hết sức cung cấp.
Lương thực.
Dạ Vân vậy không khách khí.
Càng nhiều càng tốt, lần này ta chuẩn bị dẫn đầu 3 vạn quân đội xuất phát, chỉ dựa vào lãnh địa bên trong sản xuất còn thiếu rất nhiều.
2 ước giờ, năm nay bên trong.
Thomas nói, ấy vỏ giáo khu cũng có thể hàng năm điều ra chí ít 300 triệu giờ lương thực.
Dạ Vân nhẹ gật đầu, đúng rồi, trước đó nói những cái kia.
Dạ Vân bá tước, ta chỉ là Hồng Y Lìa đại chủ giáo, không phải giáo hoàng.
Thomas nói, lại nói, chính ngươi trước đó nói ra điều kiện, giáo hoàng cũng chưa chắc có thể đáp ứng.
Ngươi có thể cho bao nhiêu?
Dạ Vân hỏi, khác đều có thể ít, nhưng thú nhân đế quốc khí hậu phức tạp, thiên đường điều tuyệt không thể không có.
Ừm.
Thomas đại chủ giáo rơi vào trầm tư, giao ăn tại trên mâm ma sắt phát ra chói hai thanh âm.
3 môn ma tinh pháo, 20 dương 5 giai ma tinh, thiên đường điều.
10 con.
Thiên sứ quân đoàn ta thật sự là bất lực, bất quá ấy vỏ giáo khu cùng nọ giáo khu chung vào một chỗ, còn có thể kiếm ra ước chừng 500 người thần thánh kỵ sĩ đoàn, 100 tên thần quan.
Dạ Vân hơi kinh ngạc, ngươi thật có thể làm đến ma tinh pháo?
Ma tinh pháo là cái này thời đại ma pháp kỹ thuật kết tinh, tại cung cấp năng lượng đầy đủ tình huống dưới, có thể liên tục không ngừng thả ra cực mạnh phá hư tính ngũ giai ma pháp. Có thể nói, mỗi có một môn ma tinh pháo thì tương đương với có một cái không biết mệnh mỏi năm giai ma pháp sư.
Bởi vì thể trạng cồng kềnh, mà lại vô pháp bị cất giữ đến không gian trang bị bên trong, cho nên cực ít dùng cho dã chiến, đại đa số thời điểm đều là dùng cho thủ thành đế quốc Đông Bắc thành mẹ chi, chính là ỷ vào trên đầu thành 13 môn ma tinh pháo, để ẩn dạ cảm thấy cường công xuống đi được không bù mất, mới có thể ở dài đến mấy năm chiến tranh bên trong cô treo ở bên ngoài, sừng sững không ngã.
Thomas có chút tự đắc, ta ở giáo hội nội bộ, vậy không hoàn toàn không có trợ lực.
Cái này một bữa cơm, chủ khách đều vui mừng.
Sau đó, Dạ Vân cũng không có lập tức rời đi, mà là lại dừng lại mấy ngày, cùng Thomas thương định một chút cụ thể chi tiết đang nói đến vật tư chuyển vận lộ tuyến lúc, Dạ Vân phương lược để Thomas rất là kinh ngạc.
Loại này quy mô, ít nhất cũng cần 400-500 vạn kim tệ, mà lại về sau hàng năm bảo trì phí dụng cũng sẽ không ít hơn so với 20 vạn kim tệ, có số tiền này, ngươi đều có thể đem toàn bộ đế quốc lương thực mua lại rồi.
Dạ Vân muốn tại thành Hùng Ngưng cùng Lam Bảo ở giữa thiết lập một tòa truyền tống trận, dùng để vận chuyển từ ấy vỏ đến vật tư.
So với kim tệ, ta càng để ý hiệu suất cùng an toàn.
Dạ Vân lắc đầu, tại đế quốc cùng ấy vỏ, ủng hộ ta người không nhiều, căm thủ ta không ít người, bọn hắn có lẽ không dám công khai như thế nào, nhưng vụng trộm làm cái gì cho xiếc, ai cũng không rõ ràng.
Đại quân bên ngoài, hậu cần là không thể nhất đoạn đồ vật, nhiều một phần an toàn, ta cũng nhiều một điểm nắm chắc.
Còn có một cái mục đích, Dạ Vân không có nói rõ đó chính là hắn cần tăng cường đối với ấy vỏ trường khống.
Mặc dù Kiển Si động tĩnh một mực tại Dạ Vân trong khống chế, nhưng nàng bên người từ đầu đến cuối chỉ có một mặt gạ dẹt vẫn là không đủ nhường cho người yên tâm, mà lại tình báo truyền lại cũng có tương đương trình độ trì hoãn.
Chớ nói chi là, Tạ Lọn cũng ở đây phụ trách đế quốc cùng ấy vỏ ở giữa câu thông công việc, một mực tại tăng cường hắn tại ấy vỏ lực ảnh hưởng.
Truyền tống trận một khi xây thành, Dạ Vân liền có thể tùy thời đối ấy vỏ thực hiện trực tiếp ảnh hưởng cùng khống chế.
Cái này đích thân hắn đánh xuống công quốc, hắn cũng không muốn đưa đến trong tay người khác.
Sau năm ngày, Dạ Vân đang chuẩn bị lên đường rời đi thành Gỡ Dạ Sơ, một phong thư sẽ đưa đến trong tay của hắn.
Dạ Vân nhìn qua về sau, nhíu mày, hiện ra mấy phần không kiên nhẫn.
Sách, thật sự là sẽ cho ta tìm phiền toái.
Thời gian trở lại Dạ Vân vừa mới đi hướng thành Gỡ Dạ Sơ ngày ấy.
A.
Julia ngáp một cái, từ trên giường ngồi dậy, vuốt vuốt rối bời tóc.
Kéo màn cửa sổ ra, nóng bỏng ánh sáng mặt trời chiếu ở có vẽ gấu nhỏ đồ án trên áo ngủ, Julia lông mày không khỏi nhíu lại.
Cũng không biết vì cái gì, khoảng thời gian này nàng càng ngày càng thèm ngủ.
Lúc đầu mỗi lúc trời tối chỉ cần ngủ 7-8 canh giờ nàng, động một tí liền muốn ngủ lấy mười mấy giờ, dù vậy ban ngày hay là thường xuyên sẽ phạm mấy nốt. Thế là Julia đi tìm Betty, kết quả sau khi kiểm tra, Betty không chịu cho nàng kê đơn thuốc, bá tước đại nhân lại không hiểu thấu cho nàng thả 3 tháng kỳ nghỉ, nhưng nàng thật tốt tính dưỡng đây chính là tu luyện tác dụng phụ sao?
Kỳ quái.
Julia lẩm bẩm, đi đến phòng bếp chuẩn bị cho mình lựa gạt một bữa bữa sáng.
Vừa đem trứng gà mở đến trong nồi, Julia liền lại thở dài, ai. Lúc đầu nàng thứ hai đặc điểm giới tính phát dục được cũng rất vượt chỉ tiêu, gần nhất giống như lại bắt đầu phát dục như vậy, lớn hơn một vòng không nói, nếu là quấn lên vải quấn ngực, liền sẽ chua xót lại trướng, rất không thoải mái. Hiện tại đứng thẳng túi lầu xuống, đều không thấy mình ngón chân đông đông đông. Tiếng đập cửa vang lên. Chờ một chút. Julia trở về phòng chịu đựng khó chịu mặc quần áo tử tế, mở cửa phòng ra. Cho dù sớm đã cùng Julia hết sức quen thuộc, khi thấy nàng một khắc này, Tô vẫn còn có chút hoảng hốt. Julia lúc đầu loại kia đơn thuần lại hiên ngang khí chất, hiện tại lại thêm một loại nữ tính đặc hữu yếu đuối, làm cho lòng người sinh chịu mến. Tô, ngươi có chuyện gì? Julia hỏi. Hả, khục, là như thế này. Tô lấy lại tinh thần, hơi có lung túng háng giọng một cái, ta tại thành gờ dạ sờ đặt trước một dạng đồ vật, cần thu hồi lại. Cái này đồ vật rất trọng yếu, chính ta lại đi không được, sở dĩ có thể không thể làm phiền ngươi đi một chuyến. Đương nhiên, chắc chắn sẽ không nhường ngươi đi không. Julia qua loa suy nghĩ, nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Cái này khiến vốn còn nghĩ tốt lên rất nhiều mượn cớ, sợ Julia không đáp ứng, sổ nhẹ nhàng thở ra. Cũng không phải Julia cùng sổ giao tình sâu bao nhiêu, chỉ là Julia gần nhất rảnh đến nhàm chán, lại thêm cũng biết Dạ Vân bây giờ đang ở thành gờ dạ sờ, cho nên cũng rất vui lòng đi một chuyến. Julia hành động lực từ trước đến nay rất mạnh, hỏi rõ ràng cụ thể muốn đi đâu, lấy vật gì đồ vật về sau, gói một điểm vật phẩm tùy thân liền trực tiếp lên đường. Được rồi, đi nói cho tù rồ. Tôi gọi tới tâm phúc của mình, kế hoạch có thể bắt đầu rồi. Xế chiều hôm đó, Hồ Giặc kết thúc một ngày huấn luyện, từ quân doanh chạy về chỗ ở của mình đi tới Hùng Ưng Lĩnh đã có 9 năm, Hồ Giặc vậy 22 tuổi, cái cầm lưu lên râu ngắn, cả người xem ra ổn trọng không ít. Phong vương số lượng gia tăng, không trung bộ đội quy mô đang quyết đại, bây giờ Hồ Giặc vậy từ năm đó tân binh, biến thành phụ trách huấn luyện tân binh huấn luyện viên. Hà, Hồ Giặc, ta có thể tính tìm được ngươi. Đi Na hồn hà hồn hển chạy tới. Hắn là cái điển hình người lùn xám, cái đầu chỉ tới Hồ Giặc ngực, ngày thường lại cực kỳ khỏe mạnh, một thân màu xám đen da rẻ giống như là mới từ đống than bên trong leo ra tựa như. Làm sao? Hồ Giặc sững sờ, trên tay lại thiếu tiền. Không phải, ngươi tổng sách cái này làm gì? Ta chẳng phải quản ngươi mượn qua như vậy 7, 8 lần nha, lại không phải không trả. Đi Nạt lấy kia người lùn xám đặc hưu bén nhọn giọng nói, là Julia xảy ra vấn đề rồi. Hồ Giặc lập tức chuyên chú lên, Julia, nàng có thể có chuyện gì? Đi Nạt mặt bên trên tràn ngập vội vàng sao động, ngươi trước theo ta đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Hôm nay Đi Nạt nghỉ ngơi, thế là đi lì ổng, ép giải uống rượu thư giãn một tí. Lúc đầu uống đến khỏe mạnh, kết quả tủ dâu bọn hắn đến rồi, ngồi xuống sát với bàn. Đi Nạt từ trước đến nay cùng những người này không kiếm nổi cùng đi, cũng liền không nghĩ lấy trò hỏi. Có thể quắt lấy uống vào, lại làm cho hắn nghe được một kiện đại sự. Tu dô bọn hắn nói, tôi lấy được một loại có thể để nữ nhân ngoan ngoãn nghe lời dược tề, đồng thời thành công lừa gạt Julia uống vào, hiện tại đang ở nhà bên trong chuẩn bị dở cho đâu. Ngươi xác định? Hồ Giặc đống nhiên dừng lại. Đương nhiên xác định, không có chuyện ta lừa ngươi làm cái gì. Đi Nạt nói, ải, ngươi đi đâu vậy? Hồ Giặc đã nhanh chân vọt lên, một đường đi tới Julia trong nhà. Làm sao có thể có người đấy? Bên cạnh hàng xóm ra tới đáp lời, nói thật là nhìn thấy sáng hôm nay sổ đến tìm Julia, hai người lại là cùng nhau rời đi. Hồ Giặc cùng Julia đều là cô nhi xuất thân, tình cảm thâm hậu, mà lại Hồ Giặc trong lòng vẫn đối với Julia có như vậy điểm cũng không nói ra miệng tâm tư. Bây giờ hai bên xác minh lẫn nhau, Hồ Giặc lập tức lựa dẫn cấp trên, nhảy lên bên đường một chiếc xe ngựa thẳng đến sổ trụ sở. Hồ Giặc tiên sinh, ngài làm sao tới rồi? Châu cổng thủ vệ đi lên chào hỏi. Lan đi. Hồ Giặc căn bản không tâm tư cùng hắn dây dưa, nhảy xuống một tay lấy hắn đẩy ra xông vào đại môn, đi tới sổ cửa phòng ngủ mạnh mẽ chân đạp lên. Phanh. Cửa phòng đâm vào trên tường, đem trên xà nhà bụi đất đánh rơi xuống. Trên giường sổ đống nhiên quay đầu, mang trên mặt vẻ kinh hoàng cùng tức giận. Hồ Giặc, biết rõ ngươi không có cha mẹ, nhưng cô nhi viện nũ mẫu sẽ không dạy qua ngươi lễ phép sao? Ra ngoài. Trong lúc nói chuyện, trong chăn một đoạn ngó sen non tựa như cánh tay trượt xuống ra tới. Hồ Giặc muốn rách cả mí mắt. Sổ, con mẹ nó ngươi đáng chết. Lời còn chưa dứt, hắn đã vọt tới sổ trước mặt, một phát bắt được sổ áo ngủ cổ áo, vung lấy đem sổ cả người nện xuống đất. Hồ Giặc, ngươi đi rồi. Hồ Giặc cũng không trả lời, mạnh mẽ chân liền đá vào sổ dưới hông. Ngao. Một tiếng hét thảm từ sổ trong miệng lóe ra, chấn động đến sàn gác phát run. Hồ Giặc vẫn còn ngại chưa hết giận, một cước lại đá vào sổ mặt bên trên, rắc một tiếng, đem sổ sống mũi đạp vỡ nát. "Đừng đánh, đừng đánh." Nữ nhân tiếng gào vang lên, đồng thời yếu đuối cánh tay bắt được Hồ Giặc bả vai. Hồ Giặc bản năng muốn tránh ra, lại lo lắng tổn thương Julia, quay đầu lại nói, "Julia, ngươi làm sao?" Nói còn chưa dứt lời, người liền đã cứng đờ đây không phải Julia. Nặng nghe tiếng bước chân vang lên, một đám vệ binh tràn vào trong phòng. Tổ dãy rủa lấy từ dưới đất đứng lên, một ngụm mang máu nước bọt phun trên mặt đất, vết máu trên gương mặt giữ tợn mang theo một tia đắc kế ý cười, đối thủ vệ hạ lệnh, "Cho ta bắt hắn lại." Chương 415. Ngươi liền phải đi. Chương 415. Ngươi liền phải đi. Khuya hôm đó, tên khốn này, hạ thủ thật là đen. Tô ngồi ở trên xe ngựa, nhai răng trợn mắt sờ lấy bên miệng sưng đỏ vết thương. Mặc dù ngoài miệng mắng hung, nhưng sổ trong mắt lại không nhìn thấy cái gì hận ý, lúc đầu hắn cùng Hồ Giặc ở giữa cũng liền không thể nói có cái gì thù riêng. Hiện tại hắn đối luyện kim cửa hàng hận ý còn càng nhiều điểm. Thiếu gia, đến. Xe ngựa dừng lại, Tô mở cửa xe, tại nhà mình phu xe nâng đỡ nhảy xuống xe ngựa. Trước mắt chính là 3 năm trước làm xong, thuộc về hắn đi rộng gia tộc thành lũy. Trong đêm tối, đống lửa chiếu sáng thành lũy hình dáng. Chiếm diện tích không lớn, toàn thân là một cái 127m hình chữ nhật kết cấu, chia làm nội ngoại hai tầng. Ngoại tầng chiếm chỉnh thể quy mô 3-4, dùng ước chừng cao 2m hai tầng hàng rào gỗ vây quanh, tầng bên trong thì do cao 4m bằng đá tường thành bảo hộ lấy. Duy nhất một cánh cửa, ngay tại hàng rào gỗ tường vây góc đông nam, có thể chứa được một cố vận hàng xe ngựa ra vào.
Thiếu gia, thiếu gia.
Tiến vào hàng rào tường, liền có người đi lên hoặc là nhiệt tình, hoặc là câu nệ cùng sổ chào hỏi. Những người này đều mặc bụi bẩn vải thô y phục, đốt ngón tay thô to, trên tay cũng đầy là vết chai, cơ bản đều có nhất định tay nghề dân tự do, thợ rèn, ma phu, thợ săn vân 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 vân. Chính là dựa vào bọn hắn, tòa pháo đài này mới có thể vận chuyển lại. Châu Kỳ thật không quá ưa thích như vậy. Thứ nhất là cảm thấy nhiều người dơ giấy bẩn thỉu, thứ hai cũng là cảm thấy không có lợi. Lấy thợ rèn làm thí dụ, nhà mình thợ rèn chế tạo vũ khí, chất lượng bình thường không nói, nhân công chi phí còn cao, tính được còn không bằng trực tiếp từ vũ khí trong tiệm mua hợp toàn đâu. Dù sao bây giờ dịp phịt gia tộc lãnh địa, công nghiệp, thương nghiệp đều cực kỳ phát đạt. Nhưng người nào để đây là số lão cha Ezic thích luận điệu đâu? Mà lại bởi vì hơn nửa đời quân lữ kiếp sống, Ezic tại xây dựng thành lũy lúc cũng là không cầu mỹ quan, chỉ cầu thực dụng. Thành lũy ngoại tầng cùng tầng bên trong đại môn căn bản cũng không tại trên một đường thẳng, mà tiến tầng bên trong đại môn, còn muốn vòng qua một cái diễn võ trường mới có thể đi tới thành lũy chủ thể đột xuất một cái 9 quẹo 18 rẽ đường nhìn địa phương không lớn, không ai dẫn đường lời nói, lần đầu tiên tới khẳng định phải lạc đường điển hình dễ thủ khó công cứ điểm thức thành lũy đi tới cửa đại sảnh, rồi đang muốn đi vào, mẫu thân của nàng thiếp thân thị nữ liền chạy vào. Thiếu gia, lão gia phu nhân đều đang đợi ngài ăn cơm đâu. Chính là lão gia tâm tình không tốt lắm, ngài cẩn thận một chút. Rồi tại nàng bên hông vỗ vỗ, liền biết không có phí công thương ngươi. Nói xong, chỉnh sửa một chút y phục, thở sâu đi tới phòng ăn. Ezic an vị tại bàn dài cuối cùng. Qua tuổi 50, râu ria bắt đầu trắng bệnh, nhưng rõ ràng không có mặc lấy áo giáp, áo thơ bên dưới kiên cố thể trạng so với áo giáp còn hùng trắng hơn. Khuyết điểm duy nhất chính là kia một lớn một nhỏ con mắt. Mắt trái trừng như trung đồng, mắt phải cũng chỉ thừa như hạt đậu này rồi. Tổ mẫu thân La Gạo an vị tại Ezic bên người, nhìn thấy sổ mặt bên trên vết thương, đau lòng nói: "Miệng của ngươi chuyện gì xảy ra? Thật tốt làm cái mắt ứng thủ vệ, làm sao còn bị thương? Ngươi chờ, ta nhường cho người gọi bác sĩ tới." Đối mặt Ezic, Tổ có chút chột dạ phập phồng không yên, "Không, dùng, đã nhìn qua rồi. Ngươi đứa nhỏ này, làm sao không nghe lời đâu?" La Gạo nhíu mày nhìn về phía Ezic, "Ngươi cũng không nói nói hắn, để hắn chịu được." Ezic trầm mặt, "Ăn cơm trước." La Gạo thấy thế, vậy phát giác không đúng, trong mắt chứa lo âu ngồi ở bên cạnh bàn. Quân nhân thế gia truyền thống, bữa tối phong phú, khối lớn rán thịt than, toàn bộ gà nướng, liền ngay cả bánh mì đều là dùng mỡ bò rán qua, theo bữa ăn canh càng là tư vị nồng đậm. Nhưng sổ bắt đầu ăn lại ăn không biết ngon. Ba ăn xong rồi bữa tối Ezic đem bữa ăn thìa chụp tại trên bàn, dùng khăn ăn sát qua khóe miệng. Trở về sau, đem hổ giật thả. Châu cúi đầu, "Không được, ngươi đem hổ giật bắt lại." La Gạo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, "Vì cái gì a?" "Bởi vì hắn vô duyên vô cớ đem ta đánh." Tô ngẩng đầu lên, chỉ mình khóe miệng, "Không chỉ là nơi này, còn hướng ta nửa người dưới đập mạnh, kém một chút ta liền muốn đoạn tử tuyệt tôn." "Ôi chao, đứa con kia, ngươi không có chuyện gì chứ?" La Gạo lẩm bẩm, "Vậy cái này thế nhưng là bắt đúng rồi, ta cũng đã gặp hổ giật, tiểu hỏa tử còn rất có lễ phép, làm sao lại có thể?" Ezic bị nhao nhao nao nhân đau, "Ta và nhi tử nói chuyện, ngươi cũng đừng đi theo mù nhúng vào. Đó cũng là con trai ta a." La Gạo hướng về phía Ezic vừa trừng mắt, "Dù sao, lần này ta cảm thấy con trai ta có lý." "Ngươi." Ezic chỉ vào La Gạo, bất đắc dĩ thở dài, "Coi như ta van cầu ngươi, ngươi trước ra ngoài được hay không?" La Gạo đứng dậy, "Đàn ông các ngươi sự tình ta không hiểu, được rồi. Nhưng là nhi tử, ngươi yên tâm, có ta đây, chỉ cần ngươi chiếm lý, phụ thân ngươi không ủng hộ, ta ủng hộ." Nói xong quay người rời đi, còn nặng nề vậy một hồi cửa phòng. Trong nhà an an tĩnh lại. "Tại sao muốn bắt hồ giạt?" Ezic hỏi. "Bởi vì hắn ít đến bộ kia mê sảng." Ezic trừng mắt sổ, "Ngươi có biết hay không, loại sự tình này là bá tước đại nhân muốn đích thân hỏi tới. Ngươi chơi điểm kia tiểu thông minh, ngay cả ta đều không thể gạt được, còn muốn giấu giếm được bá tước đại nhân con mắt. Ta căn bản là không có muốn giấu giếm dạ vần bá tước. Vậy ngươi còn dám làm thế nào? Bởi vì hồ giạt là bọn hắn nhất phái người." "Bọn hắn? Ai là bọn hắn?" Ezic chỉ tiếp rèn sắc không thành thép mà nhìn chằm chằm bập sổ, "Nơi này là dịp phịt gia tộc lãnh địa, ngươi, ta, còn có hồ giạt, đều chỉ có thể là bá tước đại nhân nhất phái người, từ đâu tới cái gì, chúng ta, bọn hắn." "Kia là ngài cho rằng như vậy?" Châu không sợ hãi chút nào về nhìn Ezic. "Lần này, bá tước đại nhân lập tức sẽ sắc phong một nhóm quý tộc. Mặc dù còn không có tin tức xác thật, nhưng lần này sắc phong, rất có thể cũng chỉ có một cái nam tước danh lệch. Ngài cũng biết, kỵ sĩ cùng nam tước sự chênh lệch lớn bao nhiêu, kỵ sĩ mỗi một thời đại đều muốn thẩm tra, nhưng nam tước thế nhưng là chân chân chính chính có thể vĩnh viễn truyền thừa tiếp tước vị." "Đúng, ngài ra đời, công lao lớn, có thể ngài làm sao lại có thể bảo chứng, cái này tước vị nhất định sẽ rơi vào ngài trên đầu." Ezic nhíu mày suy tư, "Nhưng này cũng không phải ngươi hãm hại hổ giạt lý do. Phụ thân của ta đại nhân a, ngài làm sao lại không rõ đâu?" Tôi đẩy cái bàn đứng dậy. "Đúng, ngài không tầm thường, ngài thanh cao, ngài khinh thường tại kéo bè kết phái. Nhưng bánh gà tổ hết thể cứ như vậy lớn. Lần này tước vị sắp phong, khẳng định phải từ ấy võ chiến tranh trung lập qua chiến công người ở trong chọn lựa, hồ giạt trẻ tuổi, công lao lớn, nhất là còn thay nam tước đại nhân đi sứ ấy võ cương quốc, trừ ngài bên ngoài, hắn chính là khả năng nhất trở thành nam tước một cái kia." Mắt thấy ba tước đại nhân lại muốn đối thú nhân đế quốc dụng mình, nếu như những cái kia ngoại lai hộ ông đoàn cùng một chỗ, vì hồ giạt tạo thế, vì khích lệ những cái kia tân quý, nói không chừng bá tước đại nhân liền muốn bỏ ngài, đem hắn sắp phong làm nam tước. Nhi tử ta liều mạng bữa này đánh, không phải là vì giấu giếm được bá tước đại nhân, mà là để bá tước đại nhân nhìn xem, hồ giạt người này trẻ tuổi xúc động, không thể trọng dụng, tại tước vị sắp phong lúc, muốn lo lắng nhiều ngài à. Ezic tức giận đến ngón tay run rẩy. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, mình tại sao liền có thể sinh ra như vậy một cái xảo ngôn lệnh sắc nhi tử đến. Làm sao dám tại bá tước đại nhân trước mặt chơi tầm nhãn. Ezit ngón tay xoa, ngươi là vô luận như thế nào, đều không định thả hồ giác. Dô cứng cổ, ta chết đều không được. Ezit giơ lên lòng bàn tay, cũng không nhận tâm thật đánh xuống, hầm hừ vung tay lên, tốt, tốt. Ngươi liền quay đi, ta sống còn có thể chiếu ứng ngươi, có một ngày ta chết, ngươi liền biết mình rốt cuộc là cái gì chất lượng rồi. Nói xong một cước đá văng ghế, nhanh chân rời đi. Dô đặt mông ngồi ở trên ghế. Lao ngoan cố. Hùng ương chấn, ly ổng, ép giải quán rượu. Ngươi làm sao ngay cả chút chuyện này cũng làm không được. Một thiếu nữ tức giận chống nạnh, đối một thanh niên đại phát tính tình. Tại trên chân cao gót tụng ra chống đỡ dưới, thân thể của nàng đường nét lộ ra có lồi có lõm, trên đùi bó sát người quần da, trên thân trang phục thợ săn áo khoác làm cho cả người hiện ra một loại lưu loát cảm giác, xương gò má cao ngất trên khuôn mặt còn có một vệt vùng không da cao nguyên đỏ. Ta nói, ta muốn chính là tuyết tùng hương điệu nụ hôn của thiên sứ, không phải loại này nát đường cái cam quýt phong cách. Ngươi có thể hay không dùng điểm tâm a? Cái này thời đại vẫn là nam chủ ngoại, nữ chủ nội, mặt mũi của nam nhân so cái gì đều trọng yếu, cực ít có thể nhìn thấy loại nữ nhân này bên đường cỡ trách nam nhân tình cảnh, lại là tại quán ba loại trường hợp này. Trong lúc nhất thời đưa tới không ít rượu khách hiếu kỳ quan sát, mà nam nhân kia vậy mà liền túi đầu mặc cho người ta quở trách, chờ đối phương không sai biệt lắm nói xong, mới ngẩng đầu. Sở sĩ thì ạ, không phải ta không dụng tâm, chỉ là tuyết tùng hương điệu nụ hôn của thiên sứ cần xếp hàng mua, ta đương thời xếp hàng một đêm, đến ta lúc sau đã bán xong, cho nên ta mới chọn lượng tiêu thụ tốt nhất cam quýt phong cách. Hắn không giải thích còn tốt, một giải thích, tên là sở sĩ thì ạ thiếu nữ càng thêm tức giận, ta nói ngoạc, đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không a, ngươi thế nhưng là dô nạ bá tước nhi tử, mua một cái như vậy nho nhỏ đồ vật, còn muốn xếp hàng. Nghe tới bị cờ mắng chính là bá tước nhi tử, bốn phía xem náo nhiệt ánh mắt càng ngày càng nhiều, liền ngay cả ban nhạc đều lặng yên dừng lại diễn tấu. Nhân ra đều muốn xếp hàng. Mặt vẫn còn không có phát hiện dị thường, giải thích nói, mà lại nơi này lại không phải mỗi ly nị ở, ta coi như chuyển ra phụ thân tên tuổi đến vậy vô dụng à. Nhìn cái gì vậy? Chưa có xem người cãi nhau à? Sở sỉ thì ạ đảo mắt một vòng, cùng mỗi một cái dám nhìn qua người đối mặt, sau đó đôi ban nhạc giống to. Các ngươi cũng là, tiếp tục diễn tấu. Tiếng âm nhạc lại lần nữa vang lên. Sở sỉ thì ạ hai tay khoanh tay ngồi trở lại đến trên ghế. Chắc không được đều nói ngươi dễ khi dễ, ngươi cũng là thật ngốc. Ngươi cũng nói, nơi này là nọ, lại không phải mỗi ly nị ở, ngươi chỉ cần không nói mình ở tình huống trong nhà, ngoại nhân còn có thể biết rõ. Bá tước danh hiệu tới chỗ nào đều là dùng tốt, ngươi biết hay không? Mặt cúi đầu xuống, không nói một lời. Sở sĩ thì a nhịn không được trợn mắt, nàng quá hiểu rõ ngoạc, mỗi một lần ngoạc không tán đồng thời điểm, liền sẽ như vậy. Được rồi, ngươi cái này tính tình, ta xem như không đổi được rồi. Sở sĩ thì a bất đắc dĩ thở dài, chuyển đổi chủ đề, ngươi lãnh địa ở đâu? Mặt ngẩng đầu, không hiểu đâu, a cái gì a? Ngươi vẫn cùng ta giả ngu đúng không? Sở sĩ thì ạ thấp giọng, Dạ Vân Bá tức muốn sắp phong một nhóm tước vị, loại chuyện này đều là sớm liền định tốt. Mặt gãi gãi đầu, cái này, ta xác thực không biết, không có người cho ta biết ta. Vậy ngươi liền đi muốn a, nam tước không được kỵ sĩ cũng tốt. Sở sĩ thì ạ thấp giọng nói, ngươi thế nhưng là dô nạ bá tước nhi tử, Dạ Vân Bá tức luôn không khả năng chút mặt mũi này cũng không cho. Ồ rồi nói sau. Mặt nói, nghe được câu này, sở sĩ thì ạ mặt triệt để kéo căng lên đến. Câu nói này từ mặt trong miệng nói ra, liền mang ý nghĩa hắn tuyệt đối là sẽ không đi làm. Một trái tim đột nhiên trở nên rất lạnh. Sở sĩ thì ạ lạnh như băng nói, "Mặc, ta lại hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi đi không đi muốn?" Nàng tên đầy đủ gọi Sở sĩ thì ạ Mã Ách Đạt, là mỗi lý nhị ở hành tinh một cái nam tức gia tộc nữ nhi. Từ nhỏ rồi cùng Mặc đính hôn, nói lên được là thanh mai trúc mã. Có thể Mặc tính cách thật sự là mềm yếu, không những người trong nhà đều xem thường hắn, hắn bản thân vậy chưa từng có làm ra qua bất luận cái gì thành tích. Những này, Sở sĩ thì ạ kỳ thật đều có thể tiếp nhận, dù sao dồn nạ nhi tử nhiều, cạnh tranh kịch liệt, Mặc làm không được bá tước không tính là gì. Nhưng bây giờ khác biệt, Mặc đi tới Dạ Vân dưới trướng, hết thảy đều là từ linh bắt đầu. Sở sĩ thì ạ cũng không để ý bồi tiếp Mặc đi dốc sức làm, bằng không nàng cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi chạy tới. Nhưng điều kiện tiên quyết là Mặc có cái kia lòng cầu tiến, muốn đi đọ liều. Sở sĩ thì ạ, không phải ta không muốn đi, là ta thật sự không thể đi. Mặc ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, lần này sắc phong tước vị, nhất định là y theo tại ấy vỏ công quốc chiến công để tính. Ta gia nhập hùng ứng quân thời gian quá muộn, lập công không nhiều, cơ hội vốn là không lớn, mà lại Dạ Vân Bá tức biết rõ ta trong nhà không được coi trọng, hắn có thể thu bên dưới ta cũng đã là xem ở phụ thân ta trên mặt mũi, ta lại đi tìm hắn, sẽ chỉ làm hắn phiền chán. Ba một tiếng. Sở sĩ thì ạ đem nụ hôn của thiên sứ để lên bàn. Mặc, chúng ta từ hôn đi. Cái gì? Mặc mở to hai mắt nhìn, thế nhưng là, vì cái gì? Ta phải giải thích với ngươi, vừa mới ta không nên sinh khí, nhưng ngươi cũng phải nghĩ tưởng tượng, ta vì sao lại sinh khí à? Sở sĩ thì ạ chỉ mình mang theo cao nguyên đỏ gương mặt, trong mắt chứa lệ quang. Mặc, ngươi nhìn ta 21 tuổi. Bình thường quý tộc, đến ta cái tuổi này, hài tử đều đi lấy đất, nhưng ta đâu? Ta còn muốn sống nhờ tại phụ thân trong nhà. Những năm này, vì để cho hai người chúng ta thành hôn, vì có thể làm cho ngươi độc lập ra tới, ta đối với ngươi dụng tâm còn thiếu sao? Ngươi lần thứ nhất phục dụng thần ban cho dược tề không thể thức tỉnh thành công, là ta bắt ta tiền riêng mua phần thứ hai cho ngươi. Ngươi theo dồ nạ bá tước xuất chính trước, ngay cả một bộ da dáng áo giáp cũng không có, là ta từ gia tộc trong nhà kho trộm một bộ da tới giao cho ngươi. Hiện tại ta ngàn dặm xa xôi tới tìm ngươi, ngươi lại ngay cả ta muốn nước hoa cũng mua không được. Những này đều được rồi. Đến bây giờ ngươi cùng ta nói, ngươi liền một cái kỵ sĩ tước vị cũng không dám đi tranh thủ. Vậy chúng ta ở giữa còn có cái gì tương lai? Ngươi phải rõ ràng, ta là nam tước gia tộc nữ nhi, ta không có khả năng gả cho một cái không có tước vị người. Coi như thế, ngươi còn không chịu đi cầu một cầu Dạ Vân Bá tức sao? Mặc nghe, nhớ tới hai người vượt qua từng ly từng tí, không khỏi cúi đầu, thanh âm cũng có chút run rẩy. Thật xin lỗi, nhưng Không cần phải nói. Sở Sĩ thì ạ đứng thẳng người, là ta không đúng, ngươi vốn chỉ là một đầu dịu dàng ngoan ngoãn hiệu, ta không nên cưỡng cầu ngươi biến thành một đầu báo tuyết. Gặp lại sau, Mặc. Nói xong quay người nhanh chân rời đi. Mặc bỗng nhiên đứng dậy, Sở Sĩ thì ạ. Sở Sĩ thì ạ dừng lại bước chân. Mặc biết rõ, chỉ cần mình mở miệng giữ lại, Sở Sĩ thì ạ nhất định sẽ vì hắn quay người. Nhưng hắn hiện tại không có thứ gì, lại như thế nào cho một cô nương đối tương lai hứa hẹn đâu? A. Sở Sĩ thì ạ cười thảm một tiếng, lại không dừng bước, biến mất ở mặt tầm mắt bên trong. Mặc thân thể chán nản ngã ngồi. Chương 416. Có thể đi vào nhà bảo tàng ngu xuẩn. Chương 416. Có thể đi vào nhà bảo tàng ngu xuẩn. Vào đông, sáng sớm. Tầng mây lộ ra một loại vào đông đặc hữu hối sắc, lọc qua ánh nắng, vì đại địa dắt lên một vệt lạnh điều. Tuyết lớn dần nghỉ đồi núi trắng cả tóc, tung bách cảnh lá cúi xuống. Trong yên tĩnh, có thỏ tuyết nhảy ra cửa hàng, sóc đãng tại đầu cảnh, chim chóc bay lượn mặt tuyết. Trời đông tự có chính nó sinh thái. Đông nhiên đủ hữu thanh âm chấn động đồi núi, dì rào tuyết rơi âm thanh bên trong, tung bách bị ép con cảnh lá bỗng nhiên vọt lên, cấp trên tuyết động liền ngân sương mù giống như phiêu tán ra. Một đám kỵ binh giáp đen đạp tuyết rong ruổi, như lưỡi dao cắt qua, lại bỗng nhiên một phân hai nửa dọc theo đường núi ngập vào rừng rậm. Về sau, lại có mấy cơi dẫn trước đoàn xe đến, tại bình nguyên đâm xuống bình đài cùng lều vải. Hôm nay là dịp phịt gia tộc săn bắn ngày đi săn, hắn dự tính ban đầu là mô phỏng kỵ binh tác chiến, diễn luyện chiến thuật, chỉ là theo thời gian chuyển rời chậm rãi biến thành thuần túy giải trí tính hoạt động, là dạ vẫn để nó trở về lúc đầu tác dụng vốn có. Châu cũng là lần này tham dự săn bắn một viên, chỉ bất quá thân là mắt ương thủ vệ, hắn phụ trách là cảnh giới cùng công tác bảo an. Làm nửa phong bế đài cao bố trí xong, tôi nhìn thấy một chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới, không khỏi ưỡn ngực lên. Dư quang còn có thể nhìn thấy, không phải là hắn, xung quanh sở hữu binh sĩ đều ở đây một khắc thẳng sống lưng. Một vị người khoác màu xám áo khoác nam tử từ trên xe đi xuống, vững bước leo lên đài cao. Tôi trong lòng một nắm chặt. Khoảng thời gian này đến, hắn vẫn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn thấy Dạ Vân, mặc dù dáng người vẫn như cũ thẳng tắp, có thể thấu ra giàn mua cùng mọi mệt lại khó mà che giấu. Dạ Vân tại đài cao trên ghế gỗ ngồi xuống, một thân trang phục mùa đông tẹt ti bưng lên trà nóng, Dạ Vân nhấp hai ngụm, ánh mắt rơi trên người sổ, đi lên. Siết chặt nắm đấm lại vung ra, tôi bước nhanh đi đến Dạ Vân trước mặt. Bá tước đại nhân. Giờ khắc này, tôi có thể rõ ràng cảm nhận được Dạ Vân ánh mắt tại chính mình mặt bên trên băn khoăn, trong lòng không khỏi càng căng thẳng hơn. Xem ra khôi phục được không tệ à, Dạ Vân thanh âm nghe không ra hỉ nộ, không có lưu lại cái gì ám thương à. Đa tạ bá tước đại nhân quan tâm, không có cái gì ám thương. Tôi vội vàng cung kính trả lời. Vậy là tốt rồi. Dạ Vân thanh âm hòa hoãn chút, ngươi và hồ gia sự, ta đã nghe nói, đích thật là hắn làm không đúng. Thân là quân nhân, tự tiện ẩu đả vô tội nhân sĩ, quân pháp không thể tha, về sau ta sẽ để hồ gia trước mặt mọi người xin lỗi ngươi, gấp đôi bồi thường lần này tổn thất của ngươi, xử phạt hắn tại trong quân doanh cấm đoán tháng 3. Tiểu xử phạt này, ngươi có thể hài lòng. Lúc đầu Sở còn tưởng rằng trong này sẽ có một trận thẩm vấn, lại không nghĩ rằng thuận lợi như vậy, nào còn dám có cái gì bổ sung yêu cầu, vội vàng nói. Đương nhiên, bá tước đại nhân xử sự công bằng, ta không có bất kỳ cái gì bất mãn. Gặp hắn cái bộ dáng này, Dạ Vân lắc đầu cười khẽ. Rất nhiều chuyện chính là như vậy, theo Sở, trời cũng sắp sụp đi xuống đại sự, ở trong mắt Dạ Vân chẳng qua là không quá quan trọng tiểu tiết thôi. Mà lại Dạ Vân không ngại người dưới tay mình có dạ tâm mới có làm việc động lực. Cả sự kiện bên trong, dù sao cầm chắc lấy phân tức, hồ dạ tiểu tử này cũng xác thực quá nhiệt huyết sông lên đầu, mất đi một vị quân nhân nên có tỉnh táo, trừng phạt nho nhỏ một lần, hy vọng hắn sau này có thể ghi nhớ lần này giáo huấn. Nhìn Sở đứng tại chỗ không nhúc nhích, Dạ Vân hỏi, còn có chuyện gì sao? Là như vậy, đại nhân. Sở lắp bắp mà nói, vào đông trời giá rét, ta đặc biệt vì đại nhân ngài chuẩn bị một dạng lễ vật, hy vọng đại nhân không muốn ghét bỏ. Dạ Vân gật gật đầu, vậy liền mang lên đi. Sở mặt bên trên lộ ra một vẻ vui mừng, tranh thủ thời gian quay đầu kêu gọi, không bao lâu từ bản thân tùy tùng trong tay tiếp nhận một con gỗ, hai tay nâng ở Dạ Vân trước mặt. Dạ Vân mở ra nắp hộp, liền có một cỗ ấm áp khí tức đập vào mặt. Kia là một viên người hai hình dạng tảng đá, mặt ngoài có chút thô ráp, bên hai rủ xuống bộ vị có một mai tự nhiên hình thành lỗ thủng, đang phát ra than đá thiêu đốt lúc qua mang. Cái này đồ vật tên gọi, trùng thoại, dân gian xưng hô nó vì Thái Dương tinh linh lỗ thai, nhưng thật ra là ma thu cấp 2 hỏa vũ quả trắng dạ dày kết sỏi. Mặc dù phẩm giai không cao lắm, nhưng thả nóng hồi chậm, 10 phần thích hợp vào đồng quý tộc tiếp thân sưởi ấm. Mà lại bởi vì hỏa vũ quả trắng tại dã ngoại dần dần thưa thớt, loại này đồ vật vậy càng phát ra khó mà tìm kiếm. Dũng tâm rồi. Dạ Vân cười đem cái này toại than nắm trong tay, nói đi, muốn cái gì ban thưởng? Ban thưởng cũng không dám đòi hỏi. Tôi lấy lòng cười, chỉ là lần trước ngài đi tiến đánh ấy vỏ sẽ không mang ta, lần này mắt thấy muốn tiến đánh thú nhân đế quốc, có thể hay không mang theo ta, để cho ta đơn độc dẫn đầu một chi đội ngũ. Hắn thấp thỏm quan sát đến Dạ Vân biểu lộ. Không có ngay lập tức trả lời, Dạ Vân vây gọi linh cầu, thấp giọng phân phó hai câu, sau đó sổ liền thấy linh cầu chuyển đến một tấm bảng dài, đem một phần địa đồ trải tại cấp trên. Dạ Vân nói, đây là thú nhân đế quốc địa đồ, mặc dù niên đại lâu điểm, nhưng cơ bản địa hình, hình dạng mặt đất cùng thế lực phân bố cũng không có lớn cải biến, ngươi đã muốn đơn độc dẫn đội tác chiến, liền đem tuyến đường hành quân chế định ra đi. Đúng, đại nhân. Tôi biết rõ, đây là cơ hội của mình. Hắn đi đến bên cạnh bàn, dựa bàn nhìn xuống địa đồ, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy linh cảm trào lên, cầm lấy bên cạnh bút lông chim cùng tấm da dê, tinh tế câu họa. Trong lòng lửa nóng, tôi vậy mà một điểm không có cảm giác được lạnh, ngược lại càng viết càng có trạng thái. 2 giờ về sau, tôi hoàn thành bản thân chủ hạch, lại từ đầu nhìn một lần, càng xem càng cảm thấy mình quả thực chính là trời sinh quân sự lãnh tụ. Bản này chủ hạch đủ để làm một phần lưu truyền thiên cổ quân sự tài liệu giảng dạy. Đại nhân, ta làm xong. Tôi lòng tin tràn đầy đem phần này chủ hạch đưa tới Dạ Vân trước mặt. Dạ Vân tiếp đến lật hai trang, khoe miệng chảy ra một tia ý vị nụ cười khó hiểu, ừm. cũng không tệ lắm. Trở về sau, đem hắn giao cho cha ngươi, để hắn nhìn một chút. Tổ trong lòng lập tức tràn đầy nóng bỏng chờ mong, hắn dạng này bản nháp, nhất định có thể làm cho Ezic đối với hắn lau mắt mà nhìn. Cái này bên cạnh không có chuyện của ngươi. Dạ Vân nói, mang theo thủ lệnh của ta, đi đem hồ giặc phong xuất, để hắn đi quân doanh lãnh phạt.
Đúng, đại nhân.
Tổ tứ linh cầu trong tay tiếp nhận thủ lệnh, cung kính sau khi hành lễ quay người rời đi. Cưới lên chiến mã, tổ mặt bên trên không tự giác hiện ra ý cười. Lần này mục đích hoàn toàn đạt tới không nói, hơn nữa còn tại Dạ Vân bá tức trước mặt lộ một tay, về sau không chỉ có thể tại phái hệ bên trong tiếp tục làm hắn dê đầu đàn, trong tương lai thú nhân chiến tranh bên trong cũng có triển lộ tài hoa cơ hội. Tâm tình vui vẻ phía dưới, lúc đầu không tính ngắn đường xá cũng là thoáng một cái đã qua. Nhưng khi đi tới Hùng Ứng trấn sở trị an, mang theo Dạ Vân thủ lệnh đi tới nhà giam lúc, tổ tốt tâm tình lập tức gián đoạn. Trong phòng giam, Hồ Giặt lưng còn lưng ngồi ở bên giường, râu ria rối bời, trong mắt tràn đầy tơ máu, không giống như là mới bị nhốt hơn 10 ngày, ngược lại giống như là ngồi chí ít nửa năm đồng dạng. Tổ là muốn đối phó Hồ Giặt, cũng không đại biểu muốn đem chơi chết, làm tàn a. Hắn quay đầu thấp giọng hỏi thăm thủ vệ, các ngươi vào tay đoạn. Bên cạnh nhà giam thủ vệ tranh thủ thời gian lắc đầu phủ nhận. Hắn chính là ở đây tìm một phần kém, ăn một miếng cơm, người bề trên vật đấu tranh không phải bọn hắn có thể lẫn vào, cho dù sổ thật muốn bọn hắn động thủ, bọn hắn cũng được mãi kéo dài công việc, chớ nói chi là sổ còn không có hạ lệnh rồi. Biết rõ những người này không dám lừa gạt mình, rồi đè xuống nghi ngờ trong lòng. Khủ. Một tiếng này ho khan, quả nhiên để Hồ Giạt xoay đầu lại, ánh mắt kia trống rỗng, không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Hồ Giạt, trải qua ba tước đại nhân đồng ý, ngươi được thả ra, đây là ba tước đại nhân tự mình ký phát thủ lệnh. Nói, rồi đối bên cạnh nhà giam thủ vệ khiến cho cái ánh mắt, thủ vệ xuất ra chìa khóa mở ra cửa nhà lao, lại vì Hồ Giạt lấy xuống xiềng xích. Hồ Giạt lúc này mới đứng người lên, lung lay từ trong lao đi ra. Từ sổ trong tay tiếp nhận thủ lệnh, Hồ Giạt cặp mắt vô thần cuối cùng nhiều hơn mấy phần thần thái, đương nhiên không người chào. Thật xin lỗi, Tổ tiên sinh, ta trước đây không nên vô cớ ẩu đả ngươi. Nói xong nâng người lên, nhìn chằm chằm sổ, tiền về sau ta sẽ để người mang tới, hiện tại còn có chuyện gì sao? Đương nhiên có việc. Thủ lệnh đã nói chính là công khai xin lỗi, nhưng bây giờ nơi này tính đến bên cạnh phạm nhân, hết thảy cũng mới 5 người, vô luận như thế nào đều nói không lên là công khai. Nhưng nhìn xem Hồ Giạt ánh mắt, Tổ lại không cách nào mở miệng ngôn nắn. Nói cho cùng, Tổ mục đích đã đạt tới, không cần thiết đem người vào chỗ chết đắc tội. Vậy liền gặp lại sau. Hồ Giạt quay người đẩy cửa rời đi, đoạn này trong ngục thời gian cũng không dễ vượt qua. Ban sơ Hồ Giạt trong lòng tràn đầy đối sổ căm hận, phát thể phàm là có thể ra ngoài, nhất định phải lại hung hăng đánh sổ một trận. Sau này hắn chậm rãi bình tĩnh trở lại, thì lâm vào một loại có chút hối hận tự trách cảm xúc. Không phải là bởi vì hối hận đánh sổ, mà là hối hận thủ đoạn mình vẫn là quá thô ráp, nếu như cho hắn thêm một cơ hội, như vậy hắn nhất định có thể đánh được sổ không phản bắt được. Lại về sau, chính là đúng không xác định tương lai cháy bỏng, hắn rất sợ bởi vì việc này, nhường cho mình tại phụ thân đại nhân trong lòng lưu lại một cái vô năng ấn tượng. May mắn, kết quả đi ra, phía trên điều kiện đối Hồ Giạt tới nói đều có thể tiếp nhận. Mà vào quân doanh cấm đoán 3 tháng, theo Hồ Giạt, cũng là một loại đối với mình bảo hộ. Chờ xem, Tô. Hồ Giạt thấp giọng tự nói, nội đấu không tính bản sự, chiến trường bên trên, chúng ta xem hư thực. Sở Trị An cổng, Tô nhìn xem Hồ Giạt bóng lưng, trong lòng trong lúc nhất thời có chút lo được lo mất, bất quá vừa nghĩ tới trước đây Dạ Vân bá tức tán dương, lại không khỏi bắt đầu vui vẻ. Tại Sở Trị An nhịn đến tan ca, Tô cưỡi ngựa chạy về gia tộc Thành Lũy. Mẫu thân hắn rủ mỹ thị nữ nên tại cửa ra vào, thiếu gia, chuyện gì vui vẻ như vậy a? Ha ha, bí mật. Tô Xuân Phong đáp ý, lung lay ngón tay, bất quá rất nhanh ngươi liền sẽ nhìn thấy. Kia lão ngoan cô đối với ta lau mắt mà nhìn bộ dáng. Nói xong, liền bệ vệ đẩy cửa ra, cao giọng hô, "Phụ thân, bá tước đại nhân có việc muốn ngươi làm." Cửa đóng lại, vị thị nữ kia liền nghe mơ hồ. Bất quá khi lúc trời tối, nàng lại nghe được trong thư phòng, lão gia cùng thiếu gia ầm ĩ cả đêm. Phía trước là hai người đối nhau nhau, đằng sau biến thành Ezic lão gia đơn phương phát ra. Khốn nạn, ngớ ngẩn, cùng có thể đi vào nhà bảo tàng ngu xuẩn, liên tiếp để người thị nữ này một đêm cũng không có ngủ ngon. Ngày thứ hai trước kia, thị nữ bưng lên bữa sáng, phát hiện cạnh bàn ăn bên trên sổ thiếu gia thần sắc ngốc trệ, tựa hồ rất chịu đả kích, mà Ezic lao ra thì là một bộ vẻ mặt phức tạp, chỉ bất quá trước đây tích xúc tức giận xem ra phóng thích không ít. Khi đi qua sổ bên người thời điểm, thị nữ nghe tới sổ tựa hồ đang thì thào nhắc tới cái gì. Chẳng lẽ ta thật không phải là thiên tài? Hai giờ về sau, sổ hoàn thành bản thân chú hạch, lại từ đầu nhìn một lần, càng xem càng cảm thấy mình quả thực chính là trời sinh quân sự lãnh tụ, bản này chú hạch đủ để làm một phần lưu truyền thiên cổ quân sự tài liệu giảng dạy. Đại nhân, ta làm xong. Sổ lòng tin tràn đầy đem phần này chú hạch đưa tới Dạ Vân trước mặt. Dạ Vân tiếp đến lật hai trang, khoe miệng chảy ra một tia ý vị nụ cười khó hiểu, "Ừm, cũng không tệ lắm. Trở về sau, đem hắn giao cho cha ngươi, để hắn nhìn một chút." Tổ trong lòng lập tức tràn đầy nóng bỏng chờ mong, hắn dạng này bản nháp, nhất định có thể làm cho Ezic đối với hắn lau mắt mà nhìn. "Cái này bên cạnh không có chuyện của ngươi." Dạ Vân nói, "Mang theo thủ lệnh của ta, đi đem Hồ Giặc phong xuất, để hắn đi quân doanh lãnh phạt." "Đúng, đại nhân." Tổ tứ linh cầu trong tay tiếp nhận thủ lệnh, cung kính sau khi hành lễ quay người rời đi. Cưỡi lên chiến mã, tổ mặt bên trên không tự giác hiện ra ý cười. Lần này mục đích hoàn toàn đạt tới không nói, hơn nữa còn tại Dạ Vân bá tức trước mặt lộ một tay, về sau không chỉ có thể tại phái hệ bên trong tiếp tục làm hắn dê đầu đàn, trong tương lai thú nhân chiến tranh bên trong cũng có triển lộ tài hoa cơ hội. Tâm tình vui vẻ phía dưới, lúc đầu không tính ngắn đường xá cũng là thoáng một cái đã qua. Nhưng khi đi tới Hùng Ứng trấn sở trị an, mang theo Dạ Vân thủ lệnh đi tới nhà giam lúc, tổ tốt tâm tình lập tức gián đoạn. Trong phòng giam, Hồ Giặt lưng còn lưng ngồi ở bên giường, râu ria rối bời, trong mắt tràn đầy tơ máu, không giống như là mới bị nhốt hơn 10 ngày, ngược lại giống như là ngồi chí ít nửa năm đồng dạng. tôi là muốn đối phó hồ dạng, cũng không đại biểu muốn đem chơi chết, làm tàn a. Hắn quay đầu thấp giọng hỏi thăm thủ vệ, các ngươi vào tay đoạn. Bên cạnh nhà giam thủ vệ tranh thủ thời gian lắc đầu phủ nhận. Hắn chính là ở đây tìm một phần kém, ăn một miếng cơm, người bề trên vật đấu tranh không phải bọn hắn có thể lẫn vào, cho dù sổ thật muốn bọn hắn động thủ, bọn hắn cũng được mài kéo dài công việc, chớ nói chi là sổ còn không có hạ lệnh rồi. Biết rõ những người này không dám lừa gạt mình, rồi đè xuống nghi ngờ trong lòng. Khủ. Một tiếng này ho khan, quả nhiên để hồ giạt xoay đầu lại, ánh mắt kia trống rỗng, không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Hồ giạt, trải qua ba tước đại nhân đồng ý, ngươi được thả ra, đây là ba tước đại nhân tự mình ký phát thủ lệnh. Nói, rồi đối bên cạnh nhà giam thủ vệ khiến cho cái ánh mắt, thủ vệ xuất ra chìa khóa mở ra cửa nhà lao, lại vì hồ giạt lấy xuống xiềng xích. Hồ giạt lúc này mới đứng người lên, lung lay từ trong lao đi ra. Từ sổ trong tay tiếp nhận thủ lệnh, hồ giạt cặp mắt vô thần cuối cùng nhiều hơn mấy phần thần thái, đông nhiên không người chào. Thật xin lỗi, sổ tiên sinh, ta trước đây không nên vô cớ ẩu đả ngươi. Nói xong nâng người lên, nhìn chằm chằm sổ, tiền về sau ta sẽ để người mang tới, hiện tại, còn có chuyện gì sao? Đương nhiên có việc. Thủ lệnh đã nói chính là công khai xin lỗi, nhưng bây giờ nơi này tính đến bên cạnh phạm nhân, hết thảy cũng mới 5 người, vô luận như thế nào đều nói không lên là công khai. Nhưng nhìn xem hồ giạt ánh mắt, tôi lại không cách nào mở miệng ôn nắn. Nói cho cùng, tôi mục đích đã đạt tới, không cần thiết đem người vào chỗ chết đắc tội. Vậy liền gặp lại sau. Hồ giạt quay người đẩy cửa rời đi, đoạn này trong ngục thời gian cũng không dễ vượt qua. Ban sơ hồ giạt trong lòng tràn đầy đối sổ căm hận, phát thể phàm là có thể ra ngoài, nhất định phải lại hung hăng đánh sổ một trận. Sau này hắn chậm rãi bình tĩnh trở lại, thì lâm vào một loại có chút hối hận tự trách cảm xúc. Không phải là bởi vì hối hận đánh sổ, mà là hối hận thủ đoạn mình vẫn là quá thô ráp, nếu như cho hắn thêm một cơ hội, như vậy hắn nhất định có thể đánh được sổ không phản bắt được. Lại về sau, chính là đúng không xác định tương lai cháy bỏng, hắn rất sợ bởi vì việc này, nhường cho mình tại phụ thân đại nhân trong lòng lưu lại một cái vô năng ấn tượng. May mắn, kết quả đi ra, phía trên điều kiện đối hổ giặt tới nói đều có thể tiếp nhận. Mà vào quân doanh cấm đoán 3 tháng, theo hổ giặt, cũng là một loại đối với mình bảo hộ. Chờ xem, thua. Hổ giặt thấp giọng tự nói, nội đấu không tính bản sự, chiến trường bên trên, chúng ta xem hư thực. Sở trị an cổng, tôi nhìn xem hổ giặt bóng lưng, trong lòng trong lúc nhất thời có chút lo được lo mất, bất quá vừa nghĩ tới trước đây dạ vẩn bá tức táng dương, lại không khỏi bắt đầu vui vẻ. Tại sở trị an nhịn đến tăng ca, rồi cưỡi ngựa chạy về gia tộc thành lũy. Mẫu thân hắn rổ mỉ thị nữ nên tại cửa ra vào, thiếu gia, chuyện gì vui vẻ như vậy a? Ha ha, bí mật. Tô Xuân Phong đắc ý, lung lay ngón tay, bất quá rất nhanh ngươi liền sẽ nhìn thấy, kia lão ngoan cô đối với ta lau mắt mà nhìn bộ dáng. Nói xong, liền bệ vệ đẩy cửa ra, cao giọng hô, phụ thân, bá tước đại nhân có việc muốn ngươi làm. Cửa đóng lại, vị thị nữ kia liền nghe mơ hồ. Bất quá khi lúc trời tối, nàng lại nghe được trong thư phòng, lão gia cùng thiếu gia ầm ĩ cả đêm. Phía trước là hai người đối nhau, đằng sau biến thành Ezic lão gia đơn phương phát ra. Khốn nạn, ngớ ngẩn, cùng có thể đi vào nhà bảo tàng ngu xuẩn, liên tiếp để người thị nữ này một đêm cũng không có ngủ ngon. Ngày thứ hai trước kia, thị nữ bưng lên bữa sáng, phát hiện cạnh bàn ăn bên trên sổ thiếu gia thần sắc ngốc trệ, tựa hồ rất chịu đả kích, mà Ezic lão gia thì là một bộ vẻ mặt phức tạp, chỉ bất quá trước đây tích xúc tức giận xem ra phóng thích không ít. Khi đi qua sổ bên người thời điểm, thị nữ nghe tới sổ tựa hồ đang thì thào nhắc tới cái gì. Chẳng lẽ ta thật không phải là thiên tài? Chương 416, có thể đi vào nhà bảo tàng ngu xuẩn 3. Có người dã tâm mừng mừng, có người lại thỏa mãn thường nhạc. Cũng tỷ như Betty, nàng mặc lấy một thân màu lam bằng đồng váy dài, đi tới hùng ứng chấn bên trong một nhà tên là yêu tinh lỗ thai luyện kim cửa hàng. Cổng tuyết động bị quét đến sạch sẽ, nhưng Betty vẫn là dậm chân, xác định trên chân không có dính lấy bùn bẩn, mới đẩy cửa ra đi vào. Trung lục lạc bị khung cửa quét qua, phát ra đinh linh linh tiếng vang, đưa tới trong tiệm thiếu niên chú ý, ánh mắt rơi trên người Betty liền không thể rời đi, si ngốc sững sờ. Betty che miệng cười một tiếng, ngược lại cũng không cảm thấy mạo phạm, không chỉ là bởi vì này hài tử là hắn nhìn xem lớn lên, cũng là bởi vì nàng biết mình ăn mặc đủ tốt nhìn. Là một tên luyện kim sư, vì truy cầu an toàn, nàng bình thường cơ bản không xuyên giày cao gót, nhưng tự nhiên dáng người bản thân liền là một loại không giống bình thường, huống chi nàng còn tỉ mỉ phù hợp đồ trang sức, chỉnh sửa qua quần áo vải vóc, dù là trang phục mùa đông cũng có thể thể hiện ra nàng hơn người đường nét. Bất kỳ nam nhân nào thấy, đều không tránh được phải chú ý chi tiết, một chiêu này đối bá tước đại nhân vô hiệu. Tiên tâm đầu tiên đuối, Betty hỏi, "Bụ Kỳ tiên sinh đâu?" "Hả? Nha." Kia thiếu niên lấy lại tinh thần, quay đầu kêu lớn, "Lão sư, Betty tiểu thư đến rồi." Tiếng bước chân vang lên, một cái lao đầu từ dưới đất thang lầu đi tới đầu hắn phát trắng bạc, thân hình gầy gò, rộng lớn áo choàng bên dưới, lưng mặc dù hơi có chút ố lượng, nhưng tinh thần lại cực kỳ sức khỏe dồi dào, bước đi vậy có chút hữu lực. Nếu không phải Betty biết rõ hắn đã sắp 80 tuổi, tuyệt đối sẽ cho rằng đây chỉ là cái 60 ra mặt lão nhân. "Đi tới mặt giúp ta xem lửa." Đuổi rồi kia thiếu niên đi hầm ngầm, Bụ Kỳ cách quầy hàng đi đến Betty trước mặt, mang theo vài phần con buôn, thuần thục chào hàng lên. "Hôm nay lại tới mua cái gì nguyên liệu? Ta chỗ này vừa tới mấy phần phía bắc đến tiết xương dáng lạnh hương, có muốn tới hay không một điểm?" "Không cần." Betty lắc đầu, từ trong tay hào rút ra một quyển tấm da dê, "Ta muốn để ngài giúp ta nhìn xem, phần này dược tề có vấn đề gì hay không?" Bú Kỳ tiếp nhận tấm da dê, tại trên quầy mở ra, lưng ngưỡng đến lão cao, "Nô, Cúc Văn Thọ, Thánh Quan Cỏ." Luyện kim thuật sư cái nghề nghiệp này, mặc dù cùng ma pháp cao độ khóa lại, nhưng truy cứu căn nguyên, lại cùng thảo dược bác sĩ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mặc dù có rất nhiều kinh điển dược tề phối phương, tỉ như trị liệu dược tề, mây độc dược tề, thuốc ngủ tề vân vân, nhưng thật đến cụ thể chẩn trị lúc, nếu như thời gian cho phép, luyện kim thuật sư cũng sẽ căn cứ tình huống hiện thực tổ hợp thảo dược, ma thực, luyện ra có đặc biệt hiệu quả dược tề. Cho nên Bù Ghi rất nhanh liền đánh giá ra, đây là một loại cải tiến qua, vì mang thai lúc đầu phụ nữ cung cấp dinh dưỡng, giảm xuống mang thai tạo thành thân thể khó chịu dược tề, cũng chính là tục xương thuốc dưỡng thai. Hắn ngẩng đầu liếc qua Betty, ngươi mang thai. Betty trong mắt xẹt qua một tia thất lạc, khe khẽ lắc đầu. Nàng đích xác rất muốn mang thai Dạ Vân Bá Tước Hải Tử, nhưng lúc này đây mang thai lại cũng không là nàng. Bù Ghi nhìn thấu nàng thất lạc, vậy không hỏi thêm nữa, trên đại thể không có vấn đề gì, bất quá có khác biệt nguyên liệu liều lượng cần điều chỉnh, ta đem ta ý kiến ghi lại, ngươi xem làm. Bút lông chim tại quyển trục bên trên soát soát điểm điểm, Bù Ghi cũng ở đây rút sạch, bất thời giờ quan sát Betty trạng thái. Betty cũng là một vị luyện kim thuật sư, những năm gần đây Bù Ghi không ít chỉ đạo nàng, có thể nói là trên thực tế quan hệ thầy trò. Thế là mở miệng nửa đùa nửa thật nói, vui vẻ lên chút nha, bá tước đại nhân lập tức sẽ sắp phong một nhóm quý tộc, nói không chừng ngươi liền muốn trở thành một tên kỵ sĩ nữa nha. Chớ có nói đùa. Betty lắc đầu, ta còn không nghe nói có nữ nhân có thể làm kỵ sĩ đâu. Tại sao không có? Phi Ân Nạ không phải liền là cái có săn ví dụ. Như vậy không giống. Betty nắm lấy cổ tay của mình, mà lại ta đối tước vị cũng không còn hứng thú gì. Đối Betty tôi nói, chân chính trọng yếu là có thể bầu bạn tại Dạ Vân bá tước bên người. Ta còn thực sự ao ước ngươi cái này không tranh quyền thế tính tình. Bú Kỳ cảm khái một tiếng, hiện tại bao nhiêu người đều cầu tước vị mà không được, như ngươi loại này chỉ cần nói hơn hai câu lời nói, liền nhất định có thể đem tước vị tranh tới tay, ngược lại không đi tranh. Cũng chính là ta lớn tuổi, lại không có hài tử, không phải liều mạng tấm mặt mo này, ta cũng được cứng rắn muốn một cái kỵ sĩ tước vị ra tới. Nói, Bú Kỳ còn chật chật lưỡi, có chút đáng tiếc lắc đầu. Một mảnh thuộc về mình lãnh địa, một đám thuộc về mình lĩnh dân, còn có bản thân thành lũy cùng tôi tớ, loại này sinh hoạt, cũng chỉ có vẹt tỷ người tài giỏi như thế có thể không động tâm. Được rồi, đều viết xong. Bú Kỳ cuốn lên tấm da dê, giao đến vẹt tỷ trước mặt. Cảm ơn ngài. Betty đem cầm lấy, quay người đẩy cửa ra rời đi cửa hàng. Nhìn xem lung la lung lay môn, Bù Ghi rốt cục vẫn là xẹp hạ miệng, đem truy vấn đến tột cùng người nào mang thai ý nghĩ này đặt ở trong lòng. Cùng hắn suy nghĩ nguy hiểm như vậy vấn đề, chẳng bằng đi chú ý một lần tức vị sách phong sự. Mà cái này, cũng là bây giờ dịp phịt gia tộc trên dưới, thậm chí toàn bộ nọ hành tinh đều ở đây chú ý vấn đề. Năm 1203 quá khứ, năm 1204 đến. Năm 1204 ngày 18 tháng 2, sách phong nghi thức đúng giờ tổ chức. Chương 417. Sách phong tử tước. Chương 417. Sách phong tử tước. Tựa hồ là vì ăn mừng sắc phong nghi thức đến, thành hùng ưng nên đón khó được thời tiết tốt. Vạn dặm không mây, ánh nắng bể xuống, liền ngay cả thấu xương gió rét đều biến mất không gặp, lưu tinh sông băng phong mặt sông lấp lánh như gương. Thành hùng ưng giống như một vị từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh cự nhân, tinh kỳ là hắn tung bay tròm râu cùng tóc, âm nhạc chính là hắn vui thích hoang ca. Cổng xe ngựa cơ hồ đã chất đầy, sau này xe ngựa không thể không ngừng đến càng xa xôi trên đường phố đi, đến mức xung quanh mấy mảnh đường giao thông đều tê liệt xuống tới. Tới chậm, cho dù là nam tước đều muốn từ trong đám người gạt ra. Cũng tỉ như sẽ dễ và nam tước. Thân là Dạ Vân hàng xóm, Tuyết Phong quận tệ đã lĩnh lãnh chúa, hắn năm nay 40 xuất đầu, dáng người thẳng tắp, thể trạng cường kiện, râu ngắn chỉnh tề, xem ra liền có thể văn, có thể võ, khí chất quý tộc có thể nói là kéo căng. Chính là sắc mặt có chút âm trầm. Cũng không phải bởi vì đám người quá trận, tương phản, hắn hy vọng con đường có thể lại khó đi một điểm, tốt nhất ra chút gì nhiễu loạn, quấy nhiễu hôm nay nghi thức mới tốt. Bởi vì hắn thật sự là không muốn nhìn thấy Dạ Vân, nhất là bây giờ Dạ Vân. Không phải, lãnh địa cùng Dạ Vân giáp giới hắn, cũng sẽ không muộn như vậy mới đi đến hiện trường. Sẽ dễ và nam tức cảm thấy mình cho tới bây giờ đều là một cái lòng dạ rộng lớn quý tộc, hắn sẽ tha thứ nông nô cùng bình dân đối với hắn nho nhỏ bất kính, đồng thời cực kỳ khắc chế sử dụng lấy bản thân đêm đầu quyền. Nhưng hắn là thật đấu kỵ Dạ Vân. Ngắn ngủi 10 năm thời gian, sẽ dễ và trơ mắt nhìn xem Dạ Vân từ một tên lưu manh, ong mật nhỏ biến thành nam tước, lại từ nam tước biến thành bá tước, cùng hắn chênh lệch càng lúc càng lớn, lớn đến chỉ có thể ngưỡng mộ đều là người, mà lại bản thân vẫn là con nhà nòi quý tộc xuất thân, chênh lệch làm sao lại có thể lớn như vậy chứ? Vận mệnh bất công. Sẽ dễ và nam tước. Tiếng chào hỏi để sẽ dễ và hồi thần lại. Nguyên lai hắn đã bất chi bất giác xuyên qua đám người, đi tới thành Hùng Ưng đại môn đứng tại cổng chính là một cái xem ra hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, dung mạo không tính trưởng thành, có thể hấp dẫn người chính là trong tay trái vậy mà mang theo trọn vẹn 4 mai nhẫn vàng. Bị nhân là Dạ Vân bá tước đại diện quản gia hồ hạ, ở đây phụ trách tiếp đại khách nhân. Người trẻ tuổi hành lễ nói, hôm nay là ta an bài không chú đáo, không thể sớm đón ngài tiền đến, mong được tha thứ. Hồ hạ cái tên này, sẽ dễ và nghe nói qua, xuất thân từ gia đình thương nhân, 4 năm trước từ dịp phịt tổng hợp học viện sau khi tốt nghiệp gia nhập Hùng Ưng quân, đảm nhiệm Dạ Vân văn thư quan, còn đã từng làm đặc sứ. Thay thế Dạ Vân đi sư ấy vỏ công quốc, bây giờ có thể đứng ở chỗ này, xem ra cũng là rất chịu Dạ Vân tín nhiệm. Sẽ dễ và lúc này bày ra một bộ dễ thân tiếu dung đến, có thể được mời tham gia trận này nghi thức, với ta mà nói bản thân liền là một loại vinh hạnh, nơi nào còn dám bắt bẻ đâu. Ngài không ngại là tốt rồi. Hồ hạ vẻ mặt tươi cười, bá tước đại nhân ngay tại trong đại sảnh đợi ngài đâu. Gật gật đầu, Sẽ dễ và nắm thật chặt nơ, ngẩng đầu mà bước đi vào. Hắn tới muộn, rất nhiều quý tộc, nhất là Tây Bắc năm quận quý tộc cơ bản đều đã toàn bộ đến đông đủ. Có nhỏ lột ra sau khi chết bỉn gì mạn lĩnh người đại diện đàn tần kỵ sĩ. Có John tử tước nhi tử Jonathan tử tước, Michelle lĩnh lãnh chúa bờ rõ cả tử tước, hệ kẽ lĩnh lãnh chúa SHUFU nam tước, mẹ lĩnh lãnh chúa kết nam tước, đá vụn lĩnh lãnh chúa đỏ dịn phu nhân, tân nhiệm lò sắt lĩnh lãnh chúa Mark nam tước. Còn có cổ dạ lĩnh lãnh chúa vệ xạ xỉn nam tước. Hắn dâu quai nón, cùng viên kia lột ra trứng gà luộc giống như chuỗi lùi đầu tương tự làm người khác chú ý vừa nhìn thấy hắn, sẽ dễ họa tâm tình không khỏi lại xa suốt mấy phần. Không chỉ là bởi vì, lúc trước sẽ dễ họa cùng vệ xạ xỉn đều từng đứng tại Dạ Vân mặt đối lập, sau này vệ xạ xỉn lại ngược lại đi ôm Dạ Vân bắt đuổi. Càng là bởi vì, bây giờ vệ xạ xỉn đang cùng Dạ Vân thủ hạ các sĩ quan tập hợp một chỗ, nâng cốc nói cười, chẳng biết xấu hổ. Xê Dệ Họa thấp giọng lẩm bẩm một câu. Linh cùng Simon còn chưa tính, hai người này đều đã là thụ phong kỵ sĩ, có thể cái khác mấy cái, giống như là cái gì Bobby, Vader, Otto, Bozin, Dạ Cọ Dày, cũng chỉ là không có bất kỳ cái gì đầu hàm sĩ quan. Cùng với bọn họ, quả thực chính là tự hạ thân phận. Cầm lấy một chén nước mắt thiên sứ uống vào, lạnh buốt rượu dịch thuận huyết hầu rơi vào túi dạ dày, để Xê Dệ Họa cảm xúc bình tĩnh trở lại. Ai? Xê Dệ Họa biết rõ vẻ xạ xỉn tại sao phải như thế đi làm. Bởi vì này trận sắc phong nghi thức là Dạ Vân tấn thăng bá tước sau lần thứ nhất sắc phong quý tộc, chí ít sẽ sắc phong một vị nam tước. Cũng là nói, những này kẻ nhà quê bên trong, lập tức liền phải có người có thể cùng hắn Xê Dệ Họa địa vị ngang nhau rồi. Mà lại quý tộc kết giao, trừ địa vị bên ngoài, nhìn chính là tài lực, thực lực. Tại dịp phịt gia tộc xử lý bên dưới, Dạ Vân trong tay nối thành một mảnh tam đại khối lãnh thổ, Hùng Lương lĩnh, Tuyết Phong lĩnh cùng Họ Dỗ lĩnh đều bị xử lý được ngay ngắn rõ ràng, phồn vinh vô cùng. Bất kể là ai, có thể từ đó cắt lấy một khối nam tước lĩnh đến, như vậy thực lực cùng tài lực, cũng sẽ là nam tước bên trong đứng đầu nhất kia một ngăn. Sở hữu nam tước bên trong tân quý. Nghĩ tới đây, Xê Dệ Họa ho nhẹ một tiếng, có chút hướng vệ xạ xỉn bọn hắn xích lại gần chút, còn lấy ánh mắt ám chỉ vệ xạ xỉn. Chỉ cần vệ xạ xỉn lúc này mời bản thân quá khứ, mình cũng không phải là không thể tự hạ thấp địa vị cùng bọn hắn trò chuyện. Nhưng mà không có người hướng hắn nhìn nhiều. Xê Dệ Họa chỉ cảm thấy da mặt nóng lên, nhưng lại không có ý tứ chủ động đụng lên đi. Sớm biết, liền sớm chút ôm lấy Dạ Vân bắp đùi rồi. Xê Dệ Họa nam tức làm cái gì vậy đâu? Cách đó không xa, kết nam tức lung lay chén rượu. Bị chính hắn chống chọi chứ sao? Tuổi gần 50 bở rõ cả tử tức ha ha cười. Hắn trước kia một mực cùng Dạ Vân bá tức không hợp nhau, thương nghiệp đồng minh vừa khai triển lúc, hắn tham dự trình độ vậy cực kỳ có hạn, hiện tại Dạ Vân đại nhân thành rồi bá tước, hắn muốn cùng hưởng phần này vinh quang, lại không qua được trong lòng mình cái kia khảm. Hà tất phải như vậy đâu? Kết thở dài một tiếng, lúc trước Dạ Vân bá tước viễn chinh lệ vỏ, mã tặc thừa cơ đánh lén thành hùng ứng lúc, hắn cũng là tới chi viện a. Lời tuy như thế, nhưng kết nhưng không có mảy may muốn đi mời Xê Dệ Họa ý tứ. Dù sao Xê Dệ Họa cũng không vẹn vẹn là chỉ cùng Dạ Vân không hợp nhau. Bây giờ thấy hắn cô đơn chiếc bóng, kết trong lòng chỉ có mừng thầm. Nói đến, muốn nói Dạ Vân bá tước xung quanh ai phát triển tốt nhất, còn phải là bở rõ cả tử tước ngài a, kết cười nói. Dạ Vân bá tước lại lập tức phải tiến đánh thú nhân đế quốc, phủ ma tên nọ đơn đặt hàng, khẳng định lại có một số lớn a. Ha ha, dễ nói, cũng là vì nhân tộc đại nghĩa nha. Bở rõ ca mập mờ ứng đối lấy. Hắn lãnh địa lấy sản xuất phụ ma tên nọ nghe tiếng, trước đây ấy vỏ chiến tranh Dạ Vân toàn lực thúc đẩy cô máy chiến tranh liền mang đến cho hắn lợi nhuận to lớn, bây giờ đương nhiên càng là như vậy. Cụ thể số lượng hắn sẽ không công khai nói ra, nhưng tóm lại bây giờ hắn một năm kiếm được tiền, so Dạ Vân quật khởi trước, 3, 5 năm chung vào một chốt đều muốn càng nhiều. Tiền tài không để ra ngoài, bờ rõ cả không muốn ở nơi này chủ đề bên trên dây dưa, vì vậy nói, mà lại nói đến cùng, tiền lại nhiều, cũng chỉ là vật ngoài thân, ta vẫn là càng hâm mộ ngươi a. Lần này sắp phong nghi thức, bệ tạ chỉ sợ cũng phải có hy vọng a. Kết vội vàng kiêm tốn, không có không có, ta đứa con kia tư lịch còn cạn, chỗ nào dễ dàng đạt được như vậy tất vị. Hắn có thể đi theo Dạ Vân đại nhân thủ hạ nhiều học hỏi kinh nghiệm, cũng là phải. Nhưng lại thế nào kiêm tốn, kia cố đắc ý hương vị vẫn là thấu ra tới. Hắn ấu tử bệ tạ không có quyền kế thừa, bây giờ đi theo Dạ Vân dưới trướng, có một cái ổn định khí tượng không nói. Tương lai nếu là Dạ Vân bá tước tiến thêm một bước, trở thành hầu tước, công tước, bệ tạ nhất định cũng có thể bộc lộ tài năng. Nói không chừng, tương lai kết còn muốn dựa vào bệ tạ đứa con trai này đâu. Bỡ dở cả cảm khái một tiếng, đáng tiếc à, ta lớn tuổi, bằng không, nhất định cũng sẽ để hợp tại Dạ Vân bá tước dưới trướng nhiều lịch luyện một lần. Nghe ra câu này đáng tiếc bên trong chân tâm thật ý, kết nam tước an ủi, hào hẹo là của ngài con trai một, an ổn một chút cũng tốt, chỉ cần chúng ta có thể đuổi theo Dạ Vân bá tước bước chân, cho dù không đi quân công, gia tộc cũng có thể trưởng thịnh không suy. Bở rõ cả gật đầu cười đương thời Dạ Vân vẫn là nam tước lúc, thân là tử tước bở rõ cả liền một mực đứng ở Dạ Vân một bên, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình thanh danh cùng lợi ích ngắn hạn. Bây giờ thật sự là hắn lấy được phong phú hồi báo. Mà lại không chỉ là hắn, bây giờ trong đại sảnh rất nhiều quý tộc, bao quát vệ xả xỉn, đỏ dìn phu nhân chờ một chút quý tộc, chỉ cần cùng Dạ Vân đi được gần, ai không phải thu lợi quá lớn. Đỏ dìn phu nhân một thân đồ trang sức, liền giá trị ít nhất 3000 kim tệ, là bình thường nam tước lĩnh 3, 5 năm toàn bộ ích lợi, vệ xạ xỉn nam tước 1 năm chỉ là bán ra chiến mã cùng có nuôi súc vật, liền có thể vũ trang 50 tên toàn giáp kỵ binh. Cho dù là một mực cùng Dạ Vân như gần như xa Xê Dệ Họa, hắn thu nhập vậy so phổ thông nam tước cao hơn chí ít 2 lần. Tựa như kết nói như vậy, chỉ cần đuổi theo Dạ Vân bá tước bước chân, chắc chắn sẽ có đếm mãi không hết ích lợi. Đúng lúc này, nguyên bản có chút la hét tầm ý đại sảnh chợt im lặng xuống tới. Bỡ Giọ Ca nhìn về phía cửa đại sảnh, con ngươi thu nhỏ lại. Tạ Lọn hầu tước cùng Thomas đại chủ giáo sóng vai đi vào đại sảnh. Thomas đại chủ giáo vậy coi như nghe nói hắn chuẩn bị toàn lực ủng hộ Dạ Vân bá tước viễn chinh thú nhân đế quốc. Có thể Tạ Lọn hầu tước trước đây thế nhưng là liền vấn đề này cùng Dạ Vân bá tước lớn ầm ĩ một trận. Dạ Vân bá tước vậy mà vậy mời hắn, cái này nếu là ầm ĩ lên, ha ha ha. Thời mở tiếng cười phá vỡ trong đại sảnh yên tĩnh. Dạ Vân sải bước đi đến Tạ Lọn trước mặt. Tạ Lọn hầu tước, ngài đại giá quang lâm, là ta dịp phịt gia tộc vinh hạnh à. Tạ Lọn hầu tước mặt bên trên vậy lộ ra tiểu dung. Dạ Vân bá tước muốn sắc phong một nhóm quý tộc, cũng chính là lại có người mới muốn gia nhập nọ hành tinh quý tộc hàng ngũ. Ta thân là tổng đốc, sao có thể không tới gặp chứng nhận cái trang diện này đâu? Trang diện này hòa hợp, để bao quát bờ rõ cả ở bên trong các quý tộc đều trợn mắt hốt mồm. Nhất là Xê Dệ Họa, hắn vừa mới nửa là thấp vọng, nửa là chờ mong, đã muốn nhìn xem Dạ Vân cùng Tạ Lọn lại lớn nhau nhau một lần, tốt nhất đem toàn bộ yến hội đều cho quấy nhiễu. Có thể Tạ Lọn hầu tức biểu hiện được, thật giống như trước đây trận kia cãi lộn cho tới bây giờ đều không xuất hiện qua đồng dạng. Lúc đó trang diện kia, Xê Dệ Họa là tận mắt chứng kiến, có thể nói là nước miếng tung bay, hai người giữ tận biểu lộ đều hận không thể đem đối phương ăn vào trong bụng. Chẳng lẽ đối mặt Dạ Vân Bá tức cường thế, Tạ Lọn Hầu tức cũng không thể tránh được. Cái nghi vấn này chỉ có thể buồn bực tại trong bụng, Sế Dệ Vạ lại không thể đi cùng người trong cuộc tự mình xác nhận. Mà theo Tạ Lọn cùng Thomas đến, sở hữu tân khách đều đã đến đủ, nghi thức cũng chính thức bắt đầu. Dạ Vân leo lên đại sảnh cuối cùng đài cao, cất cao giọng nói: "Hoan nghênh mọi người đi tới thành Hùng Lương. Dịp vị gia tộc Vinh Thăng Bá tức đã một năm có thừa, đây hết thảy đều là bởi vì ấy võ chiến tranh thắng lợi vĩ đại. Tràng thắng lợi này không thể rời đi tại chỗ chư vị nọ hành tình các quý tộc hết sức ủng hộ, ta ở đây biểu thị cảm tạ." Tiếng vỗ tay nhẹ nhàng vang lên. "Chư vị thân sĩ công lao, tự có đế quốc khen thưởng, mà vì ta dâng hiến máu tươi cùng mồ hôi dũng sĩ, đương nhiên cũng muốn để ta tới phong thưởng. Không có bọn hắn, liền không có dịp phịt gia tộc hôm nay." Tiếp xuống, mời bị ta niệm đến danh tự người đứng ở trước mặt ta. Dưới đài cao, tụ tập đều là Dạ Vân dưới trướng văn võ nhân viên quan trọng. Ezic, Simon, Linh cầm đầu, Tô, Tuzo, bài đồ chờ thế hệ tuổi trẻ chạm sau lưng bọn hắn. Một bên khác thì là Cụ Mạn, cột đám người đứng tại đằng trước, Max, bệ tạ đám người liệt ra tại phía sau. Xê Dệ và Nam Tức làm cái gì vậy đâu? Cách đó không xa, Kết Nam Tức lung lay chén rượu. Bị chính hắn chống chọi chứ sao? Tuổi gần 50 bở rõ cả tử tức ha ha cười. Hắn trước kia một mực cùng Dạ Vân Bá Tức không hợp nhau, thương nghiệp đồng minh vừa khai triển lúc, hắn tham dự trình độ vậy cực kỳ có hạn, hiện tại Dạ Vân đại nhân thành rồi bá tước, hắn muốn cùng hưởng phần này vinh quang, lại không qua được trong lòng mình cái tiếc hàm. Hà tất phải như vậy đâu? Kết thở dài một tiếng, lúc trước Dạ Vân Bá Tước viễn chinh lệch vỏ, Mã Tặc thừa cơ đánh lén thành Hùng Ứng lúc, hắn cũng là tới chi viện a. Lời tuy như thế, nhưng Kết nhưng không có mảy may muốn đi mời Sệ Dệ và ý tứ. Dù sao Sệ Dệ và cũng không vẹn vẹn là chỉ cùng Dạ Vân không hợp nhau. Bây giờ thấy hắn cô đơn chiếc bóng, Kết trong lòng chỉ có mừng thầm. Nói đến, muốn nói Dạ Vân Bá Tước xung quanh ai phát triển tốt nhất, còn phải là bợ rọ cả tử tước ngài a, Kết cười nói. Dạ Vân Bá Tước lại lập tức phải tiến đánh thú nhân đế quốc, phủ ma tên nọ đơn đặt hàng, khẳng định lại có một số lớn a. Ha ha, dễ nói, cũng là vì nhân tộc đại nghĩa nha. Bợ rọ ca mập mờ ứng đối lấy. Hắn lãnh địa lấy sản xuất phụ ma tên nọ nghe tiếng, trước đây ấy vỏ chiến tranh Dạ Vân toàn lực thúc đẩy cỗ máy chiến tranh liền mang đến cho hắn lợi nhuận to lớn, bây giờ đương nhiên càng là như vậy. Cụ thể số lượng hắn sẽ không công khai nói ra, nhưng tóm lại bây giờ hắn một năm kiếm được tiền, so Dạ Vân quật khởi trước, 3-5 năm chung vào một chốt đều muốn càng nhiều. Tiền tài không để ra ngoài, bợ rọ cả không muốn ở nơi này chủ đề bên trên dây dưa, vì vậy nói, mà lại nói đến cùng, tiền lại nhiều, cũng chỉ là vật ngoài thân, ta vẫn là càng hâm mộ ngươi a. Lần này sắp phong nghi thức, bệ tạ chỉ sợ cũng phải có hy vọng a. Kết vội vàng kiêm tốn, không có không có, ta đứa con kia tư lịch còn cạn, chỗ nào dễ dàng đạt được như vậy tất vị. Hắn có thể đi theo Dạ Vân đại nhân thủ hạ nhiều học hỏi kinh nghiệm, cũng là phải. Nhưng lại thế nào khiêm tốn, kia cố đắc ý hương vị vẫn là thấu ra tới. Hắn đấu tử bệ tạ không có quyền kế thừa, bây giờ đi theo Dạ Vân dưới trướng, có một cái ổn định khí tượng không nói. Tương lai nếu là Dạ Vân Bá Tước tiến thêm một bước, trở thành hầu tước, công tước, bệ tạ nhất định cũng có thể bộc lộ tài năng. Nói không chừng, tương lai kết còn muốn dựa vào bệ tạ đứa con trai này đâu. Bỡ rõ cả cảm khái một tiếng, đáng tiếc à, ta lớn tuổi, bằng không, nhất định cũng sẽ để hợp tại Dạ Vân Bá Tước dưới trướng nhiều lịch luyện một lần. Nghe ra câu này đáng tiếc bên trong chân tâm thật ý, Kết Nam Tước an ủi, hào hẹo là của ngài con trai một, an ổn một chút cũng tốt, chỉ cần chúng ta có thể đuổi theo Dạ Vân Bá Tước bước chân, cho dù không đi quân công, gia tộc cũng có thể trưởng thịnh không suy. Bỡ rõ cả gật đầu cười đương thời Dạ Vân vẫn là Nam Tước lúc, thân là tử tước bỡ rõ cả liền một mực đứng ở Dạ Vân một bên, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình thanh danh cùng lợi ích ngắn hạn. Bây giờ thật sự là hắn lấy được phong phú hồi báo, mà lại không chỉ là hắn. Bây giờ trong đại sảnh rất nhiều quý tộc, bao quát vệ xả xỉn, đỏ dỉn phu nhân chờ một chút quý tộc, chỉ cần cùng Dạ Vân đi được gần, ai không phải thu lợi quá lớn. Đỏ dỉn phu nhân một thân đồ trang sức, liền giá trị ít nhất 3.000 kim tệ, là bình thường nam tước linh ba, 5 năm toàn bộ ích lợi, vệ xả xỉn nam tước 1 năm chỉ là bán ra chiến mã cùng có nuôi súc vật, liền có thể vũ trang 50 tên toàn giáp kỵ binh. Cho dù là một mực cùng Dạ Vân như gần như xa xệ dễ hoa, hắn thu nhập vậy so phổ thông nam tước cao hơn chí ít 2 lần. Tựa như Kết nói như vậy, chỉ cần đuổi theo Dạ Vân Bá Tước bước chân, chắc chắn sẽ có đếm mãi không hết ích lợi. Đúng lúc này, nguyên bản có chút la hét tầm ý đại sảnh chợt im lặng xuống tới. Bợ rọ ca nhìn về phía cửa đại sảnh, con ngươi thu nhỏ lại. Tạ Lọn Hầu Tước cùng Thomas đại chủ giáo, sóng vai đi vào đại sảnh. Thomas đại chủ giáo vậy coi như, nghe nói hắn chuẩn bị toàn lực ủng hộ Dạ Vân Bá Tước viễn chinh thú nhân đế quốc. Có thể Tạ Lọn Hầu Tước, trước đây thế nhưng là liền vấn đề này cùng Dạ Vân Bá Tước lớn ầm ĩ một trận. Dạ Vân Bá Tước vậy mà vậy mời hắn. Cái này nếu là ầm ĩ lên. Ha ha ha. Thời mở tiếng cười phá vỡ trong đại sảnh yên tĩnh. Dạ Vân sải bước đi đến Tạ Lọn trước mặt, "Tạ Lọn Hầu Tước, ngài đại giá quang lâm, là ta dịp phịt gia tộc vinh hạnh a." Tạ Lọn Hầu Tước mặt bên trên vậy lộ ra tiêu dung, Dạ Vân Bá Tước muốn sắc phong một nhóm quý tộc, cũng chính là lại có người mới muốn gia nhập nọ hành tinh quý tộc hàng ngũ, ta thân là tổng đốc, sao có thể không tới gặp chứng nhận cái trang diện này đâu. Trang diện này hòa hợp, để bao quát bợ rọ cả ở bên trong các quý tộc đều trợn mắt hốt mồm. Nhất là Sệ Dệ Vạ. Hắn vừa mới nửa là thấp vọng, nửa là chờ mong, đã muốn nhìn xem Dạ Vân cùng Tạ Lọn lại lớn nhau nhau một lần, tốt nhất đem toàn bộ yến hội đều cho cái nhiễu. Có thể Tạ Lọn Hầu Tước biểu hiện được, thật giống như trước đây trận kia cãi lộn cho tới bây giờ đều không xuất hiện qua đồng dạng. Lúc đó trang diện kia, Sệ Dệ Vạ là tận mắt chứng kiến, có thể nói là nước miếng tung bay, hai người giữ tận biểu lộ đều hận không thể đem đối phương ăn vào trong bụng. Chẳng lẽ, đối mặt Dạ Vân Bá Tước cường thế, Tạ Lọn Hầu Tước cũng không thể tránh được. Cái nghi vấn này chỉ có thể buồn bực tại trong bụng, Sệ Dệ Vạ lại không thể đi cùng người trong cuộc tự mình xác nhận. Mà theo Tạ Lọn cùng Thomas đến, sở hữu tân khách đều đã đến đủ, nghi thức cũng chính thức bắt đầu. Dạ Vân leo lên đại sảnh cuối cùng đài cao, cất cao giọng nói: "Hoan nghênh mọi người đi tới thành Hùng Lương. Dịp vị gia tộc Vinh Thăng bá tước đã một năm có thừa, đây hết thảy đều là bởi vì ấy vỏ chiến tranh thắng lợi vĩ đại. Tràng thắng lợi này, không thể rời đi tại chỗ chư vị nọ hành tỉnh các quý tộc hết sức ủng hộ, ta ở đây biểu thị cảm tạ." Tiếng vỗ tay nhẹ nhàng vang lên. "Chư vị thân sĩ công lao, tự có đế quốc khen thưởng, mà vì ta dâng hiến máu tươi cùng mồ hôi dũng sĩ, đương nhiên cũng muốn để ta tới phong thưởng. Không có bọn hắn, liền không có dịp phịt gia tộc hôm nay." Tiếp xuống, mời bị ta niệm đến danh tự người đứng ở trước mặt ta. Dưới đài cao, tụ tập đều là Dạ Vân dưới trướng văn võ nhân viên quan trọng. Ezit, Simon, Linh cầm đầu, Tô, Tuzo, bài đồ chờ thế hệ tuổi trẻ chạm sau lưng bọn hắn. Một bên khác thì là Kuman, cột đám người đứng tại đằng trước, Max, bệ tạ đám người liệt ra tại phía sau. Chương 417, sát phong tử tước 3. Nguyên bản bọn hắn đều nên đứng chung một chỗ, có thể từ khi sổ thiết kế hãm hại hồ giạt về sau, lúc đầu mờ mờ ảo ảo mâu thuẫn trở nên công khai hóa, song phương vậy đứng được phân biệt rõ ràng. Ezit, Kuman bọn người còn có chút trầm ổn, nhưng đằng sau những cái kia đời thứ hai nhân vật nhưng có chút xúc động, lẫn nhau quan sát đến đối phương, có một loại âm thầm so tài ý tứ ở bên trong. Theo hệ, Bobby, Vader, Boji, Hồ Hạ, Dạ Cỏ Dày, tiến lên. Đám người tách ra, bị gọi đến tên người đi tới dưới đài cao, vì một chân trên đất, mặt bên trên đều mang vui sướng cùng nhiệt. Nhất là Hồ Hạ. Linh cầu, theo hệ là Dạ Vân đại nhân thân vệ trưởng, trong chiến trường đã từng xuất lĩnh trọng kỵ lập xuống đại công. Bobby, Vader, Boji ba người, đều là Dạ Vân đại nhân ban sơ thân binh, bây giờ riêng phần mình thống lĩnh một cái đại đội, cũng đều có chói sáng biểu hiện. Dạ Cỏ Dày thì là làm xông vào trận địa tiên phong, tại ấy vỏ chiến trường bên trên, cùng đợt chiến tranh bên trong, dẫn đầu đánh sụp đổ đợt quân cánh phải. Hắn vạn lần không ngờ, bản thân vậy mà cũng ở đây cái trong hàng ngũ. Dạ Vân cầm lấy bên cạnh nặng nghề thiên hạ đệ nhất kiếm, kia là Dạ Vân tự mình mệnh người chế tạo, đại biểu Dịp Phịt gia tộc quyền uy tám mặt hàng kiếm. Làm đối với các ngươi trung thành ban thưởng, ta sát phong các ngươi trở thành ta kỵ sĩ. Hồ Hạ đi theo đám người quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên hô to. Thế sống chết hiệu trung Dịp Phịt gia tộc. Làm trường kiếm đặt tại bản thân đầu vai, Hồ Hạ nhịp tim sắp đến rồi cực hạn. Hắn là thương nhân gia tộc xuất thân hải tử, quá rõ ràng giai tầng ở giữa hiện thực. Một cái thương nhân, dù là có tiền nữa, đối mặt quý tộc vậy không ngẩng đầu được lên. Các quý tộc hưởng thụ lấy bọn hắn mang tới tài phú cùng cung phụng, nhưng lại giống một điều chó tựa như đem bọn hắn đến kêu đi hết, không có bất kỳ cái gì tôn trọng và bình đẳng có thể nói. Bây giờ trở thành kỵ sĩ, không chỉ là cá nhân hắn thành tựu, cũng là toàn cả gia tộc lại chân thực đi tới một bước. Làm sát phong quá trình hoàn thành, Hồ Hạ chóng mặt đứng dậy, trong đầu nghĩ đến chính là gia tộc văn chương nên như thế nào thiết kế, cái này hoàn toàn là hắn không có suy nghĩ qua vấn đề. Từng tiếng chúc mừng truyền đến, Hồ Hạ bản năng mặt cười ứng đối. Khi thấy Hồ Dật lúc, đầu óc của hắn lập tức tỉnh táo thêm một chút. Dạ Vân đại nhân sắp phong bản thân vì kỵ sĩ, nguyên nhân trực tiếp nhất, chỉ sợ vẫn là bởi vì chính mình đã từng liều chết đi sứ qua ở vỏ công quốc, mà Hồ Dật chính là đương thời cùng hắn đi ra làm cái kia người. Hồ Dật đoạn thời gian trước xảy ra chuyện, hiện tại không thể sắp phong kỵ sĩ, công lao này lại tất cả đều rơi vào Hồ Hạ trên người mình. Chúc mừng. Hồ Dật vỗ vỗ Hồ Hạ bả vai, hôm nay ngươi dẫn trước một bước, tương lai ta vậy nhất định có thể đuổi theo. Hồ Hạ dùng sức nhẹ gật đầu. Ezit, Linh, Simon, tiến lên. Dạ Vân thanh âm vang lên, ba người ngẩng đầu mà bước, đi tới Dạ Vân trước mặt. Tôi lập tức nín thở. Kỵ sĩ đã sắp phong qua, tiếp xuống, nam tước liền muốn từ nơi này trong ba người sinh ra. Dạ Vân ánh mắt quét qua ba người, trầm giọng nói: "Linh, Simon, các ngươi tại ấy vỏ công quốc chiến trường, đều có thể xem như công hơn từng đống. Tước vị khó được, ta không thể làm bỏ, công lao của các ngươi, ta không thể không thưởng. Kể từ hôm nay, hai người các ngươi đất phong quy mô mở rộng ba lần, cũng lại cho các ngươi riêng phần mình 2000 nông nô. Đa tạ bá tước đại nhân." Dạ Vân lại nhìn về phía Ezit, "Ezit, trước đây ấy vỏ công quốc chiến tranh, ngươi xuất lĩnh hùng ngưng quân thứ nhất quân đoàn dũng mãnh tác chiến, mỗi chiến trèo lên trước, không chỉ có chính diện đánh bại đợt bá tước, về sau xuất lĩnh trọng kỵ lại sợi lấy được chiến công, tại công hám hắn thủ đô Lam Bảo lúc, càng làm mạo hiểm chui vào trong đó, cầm xuống tường thành, công hơn rất cao. Nhân đây, sát phong ngươi vì nam tước, được hưởng tuyết phong lĩnh tây bắc 35 vạn mẫu thổ địa, cùng với nông nô 16000 người. Ezit nước mắt tuôn đầy mặt, hai mắt lập tức bị nước mắt mơ hồ, hết thảy đều thoáng như mộng ảo. Hắn 40 tuổi lúc vẫn là dân tự do, ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi mười mấy năm thời gian, liền nhảy lên trở thành nam tước. Nam tước a. Bao nhiêu kỵ sĩ gia tộc kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, dù là liều lên mấy lời, mười mấy lời người, đều không thể hoàn thành cái này một mục tiêu, hôm nay lại bị hắn trôi đạt thành. Họ ta, cái này tiếp xúc nhưng không thể chạm tới tên lót, cuối cùng có thể đặt ở tên của hắn ở trong. Thứ đây, tất cả của hắn tên, chính là Ezit họ ta đi rồng. Châu càng là kích động đến không lời nào có thể diễn tả được. Nếu như không phải trường hợp trang trọng, hắn đều muốn nhảy dựng lên thoải mái cười to. Đây chính là nam tước, là kỵ sĩ phía trên quý tộc, có thể sắp phong kỵ sĩ quý tộc. Mà lại là quả thật, không cần trải qua bất luận kẻ nào đồng ý, đều có thể chuyển thừa tiếp tước vị. Ezit chỉ có hắn một đứa con trai, cũng là nói, hắn tương lai chính là ván đã đóng thuyền nam tước. Có một phiến lãnh địa chờ lấy hắn đi xử lý, ở mảnh này trên lãnh địa, hắn liền đem nói là 102 vương. Mà xem như Dạ Vân dưới trướng một vị duy nhất nam tước, từ đây tại Dịp Phịt gia tộc, hắn đi rộng gia tộc quyền thế vậy chính là dưới một người. Phụ thân hắn Ezit quá mức cứng nhắc, như vậy phần này quyền uy, liền đem tùy hắn đến lợi dụng. Hắn ngược lại muốn xem ai còn dám cho hắn sắc mặt nhìn. Cười đón về phụ thân của mình, rồi đã bắt đầu chờ mong tiếp xuống tiệc rượu, tưởng tượng lấy chúng tinh phùng nguyệt tư thái. Nhưng mà hắn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, bởi vì Dạ Vân ba tức cũng không có đi xuống đài cao, bắt đầu tiệc rượu tình thế, ngược lại háng dọn một cái. Người bên cạnh bẩy tách ra, một cái thân mặc lễ phục quý phụ chậm rãi đi tới, là Đi Nị Sệ phu nhân. Nàng lúc này xuất hiện ở đây làm cái gì? Đi Nị Sệ Dịp Phịt. Dạ Vân nhìn chằm chằm Dinise. Ta ở đây, sắp phong ngươi vì tử tước. Ngắn ngủi yên lặng về sau, bên trong đại sảnh lập tức sôi trào lên. Tạ Lọn hầu tức sắc mặt xanh lét như sắt thép.